Chương 226, tin chết người. Đại Vu huyết khí như rồng, Vu Vương khí huyết như trăm con rồng vùng vây biển khơi, càng thêm muôn hình vạn trạng, hùng mãnh khó cản. Tin Doanh Vân chết truyền đến, Doanh Vân bằng thét lớn một tiếng, thất khiếu đồng thời phun ra cả đống máu, máu mang theo một tia màu xanh bắn nhanh như tên. Hai vị tâm phúc cấp dưới không cẩn thận đứng ở bên cạnh hắn bị máu tươi thai hắn phun ra chúng, đường đường đỉnh phong đại vu rên cũng chưa rên được một tiếng bị máu tươi đánh thành phấn. Nguy rồi! Doanh Vân bằng dù sao cũng là thực quyền trưởng lao thập nhật quốc phái gia chủ ở bổ phản chủ trì tất cả công việc, khí huyết nháy mắt đánh chết hai vị cấp dưới của mình, mắt thấy khí huyết dâng trào ra còn sắp gây ra tai họa lớn hơn nữa. Hắn vội vàng hé miệng hung hăng hút một cái. Máu tươi đã phun ra ngoài trăm trượng chợt đình trệ, sau đó mang theo tiếng xé gió nặng nề hướng trong miệng hắn bắn nhanh quay về. Mấy nghìn người vây quanh xem cùng cất tiếng kinh hô. Lúc máu tươi của Doanh Vân bằng phun ra, bọn họ đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Khí huyết một vị vu vương không khống chế được, tất cả vật còn sống trong phạm vi 10 dặm đều có khả năng bị chấn động giết chết. Vô số người rảnh rỗi vây xem đều kích hoạt vu phù bảo mệnh trưởng bối nhà mình ban cho, chỉ câu ở trong khí huyết Doanh Vân bằng tàn sát bừa bãi bùng nổ giữ được một cái mạng. Chờ Doanh Vân bằng chủ động thu hồi khí huyết không khống chế được, những kẻ đã kích hoạt bảo mệnh vu phù không người nào không âm thầm mắng chửi. Cho dù là vu vương, muốn luyện chế một vu phù có thể ngăn cản công kích cấp vu vương, đó cũng là việc cần hao phí tâm huyết cực lớn. Một cái vu phù bảo mệnh áp đáy hòm cứ như vậy hao phí vô ích, nếu không phải bọn hắn đắc tội không nổi Doanh Vân Bằng, đã sớm có người chửi ầm lên. Doanh Vân Bằng lòng đau như cắt, gương mặt run rẩy nhìn thoáng qua hai tâm phúc cấp dưới bị khí huyết mình chấn vỡ, cắn răng và một bạt thai ở trên mặt đại vu chạy tới báo tin. Đại vu xui xẻo nửa bên mặt bị một bạt thai đánh cho vỡ nát, sau đó tinh huyết đại vu dâng trào. Gương mặt vỡ nát nhanh chóng trọng sinh mà ra, đại vu bị đánh cho tối tăm trời đất quỳ rạp xuống đất, run rẩy kêu lên, Doanh Vân đại nhân hai ngày trước vừa mới có được một con kim xí huyết thiếu, hai ngày qua luôn bận rộn thuần phục nó, hôm nay vừa mới thử lên trời phi hành một vòng, kết quả liền. Doanh Vân bằng cũng run rẩy cả người sải bước chạy như điên, hướng nơi Doanh Vân ngã chết chạy đi, ngay cả đại phong linh cũng lười quan tâm. Đại phong linh chỉ là anh tài đại phong bộ, chết rồi thì chết đi. Có quan hệ cái lông với Doanh Vân bằng hắn. Nhưng Doanh Vân, lại là đứa con nhỏ Doanh Vân bằng hắn âu yếm nhất. Doanh Vân bằng lúc gần ngàn tuổi mới có Doanh Vân tiểu nhi tử này, từ nhỏ đã cưng chiều tới mức coi trời bằng vung. Doanh Vân còn ở trong bụng a mô của hắn, Doanh Vân bằng đã dùng tinh huyết bản thân thúc giục hoạt mạch cho hắn. Doanh Vân vừa sinh ra đã có linh trí không kém gì thiếu niên 10 tuổi, hơn nữa vừa sinh ra đã có thể chạy có thể nhảy, có được thực lực tiểu vu đỉnh phong. Doanh Vân bằng dùng thực lực bản thân giúp Doanh Vân khai thác toàn bộ mạch lạc lực lượng của huyết mạch truyền thừa, lại cho hắn ăn vào vô số vu dược chân quý cùng các loại thiên tài địa bảo. Doanh Vân 10 tuổi đã thuận lợi mở ra vu huyệt đầu tiên thành tiểu đại vu. Sau đó vài năm, Doanh Vân duy trì tốc độ kinh người nhiều nhất 10 ngày mở một chỗ vu huyệt mới, ngắn ngủn 4 năm, Doanh Vân đã mở hơn 300 vu huyệt. Mở 300 vu huyệt, ở trong đại vu một thế hệ trẻ tuổi, Doanh Vân tuyệt đối là thực lực đứng đầu. Càng không cần nói Doanh Vân bằng vì đào tạo Doanh Vân, không tiếc mạng già đi cực đông đại dương chém giết một con ác long huyết thống thuần khiết, lấy máu chân long tắm rửa thân thể cho Doanh Vân. Doanh Vân tuổi còn nhỏ, lực lượng thân thể đã đạt tới cực hạn đỉnh phong của đại vu tầm thường. Vì chuyện này, Thập Nhật Quốc và Đông Hải Long tộc trở mặt. Đông Hải Long tộc tức giận, mấy ước thủy tộc nhấc lên sóng thần tấn công Thập Nhật Quốc. Nếu không phải Đế Thuấn tự mình đi Đông Hoang điều giải chuyện này, Thập Nhật Quốc cũng phải đại thương nguyên khí. Ở trên người Doanh Vân, Doanh Vân bằng gửi gắm quá nhiều hy vọng, quá nhiều dạ tâm. Hắn thậm chí muốn đem Doanh Vân bồi dưỡng thành vu đế trẻ tuổi nhất, cường đại nhất Thập Nhật Quốc từ trước tới nay. Hắn thậm chí muốn ở trước khi mình đột phá thành vu đế, để nhi tử bảo bối của mình thành tiểu vu đế chi tôn. Nhưng tất cả hy vọng, tất cả dã tâm vỡ tan trong một buổi. Mười mấy năm hầu như táng ra bại sản dốc sức bồi dưỡng, cứ thế hóa thành cho bụi. Ngã chết. Ha ha, ngã chết. Doanh Vân Bằng vừa đi nhanh, vừa giống như kẻ điên liên miên cằn nhằn mắng, thân thể đỉnh cấp đại vu. Đại vu mở hơn 300 vu huyệt, đại vu từ nhỏ đã ở trên lưng chiến cầm, chiến thú lăn lộn. Còn ta Doanh Vân, là dễ ngã chết như vậy sao? Thật sự là gặp quỷ một vạn lần cũng không có khả năng có chuyện như vậy. Thân thể Doanh Vân là thân thể đỉnh cấp đại vu, cho dù đem hắn từ trên cao mấy ngàn dặm ném xuống, nhiều nhất ngã mấy cái xương, muốn hắn ngã chết là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Sinh mệnh lực của đại vu là ương ngạnh cỡ nào, từng có đại vu nhân tộc đánh cược với thiên thần thiên đình, trực tiếp từ đỉnh trụ trời Bất Chu Sơn nhảy xuống, liên tục ngã hơn nửa tháng mới ngã xuống mặt đất, kết quả cũng chỉ bị thương nặng gần chết, cuối cùng vẫn còn sống. Một con kim sĩ huyết thiếu có thể bay cao bao nhiêu? Liều mạng có thể bay đến cao một vạn dặm, cao như vậy có thể ngã chết một đại vu. Hơn nữa là Doanh Vân loại đại vu này từ nhỏ đã ăn vô số thiên tài địa bảo, dùng máu của ác long rèn luyện thân thể. Mấy ngày nay thị vệ, người hầu theo bên người Vân Nhi, lẫn cả toàn bộ thân tộc của bọn hắn, giết hết. Đôi tay Doanh Vân Bằng run rẩy, vừa đi nhanh, vừa run rẩy nói, giết, giết toàn bộ, máu thịt hồn phách, toàn bộ cho bọn ác quỷ nơi hoang dạ ăn, ta muốn khiến bọn chúng chết cũng không siêu sinh. Đi. Đi, phun ra một ngụm lao huyết, Doanh Vân Bằng kịch liệt ho khan, trong hai hốc mắt hai hàng lệ máu cuồn cuộn chảy xuống. Vân Nhi của ta, con sao có thể bị ngã chết? Nhất định là có người ám toán con, nhất định. Ai có thể ám sát Vân Nhi của ta? Là ai? Doanh Vân Bằng đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Thực lực Doanh Vân cường hãn như thế, có thể nhẹ nhàng bâng cơ ám sát nó. Nhất định là cao thủ cấp Vu Vương. Vu Vương có thủ oán với mình có mấy người nào? Vu Vương dám xuống tay đối với con mình có những kẻ nào? Trong đầu Doanh Vân Bằng lóe lên ánh chớp, đột nhiên hắn bất đắc dĩ phát hiện, Vu Vương có thủ oán với mình, Vu Vương dám xuống tay với Doanh Vân, tựa như số lượng quả thật là không ít. Thất tha thất để, Doanh Vân Bằng dẫn đại đội nhân mã chạy ra khỏi Thập Nhật Thị. Tới trước một ngọn núi nhỏ nở đầy đóa hoa hai màu đỏ trắng ngoài chợ. Doanh Vân cắm đầu ngã xuống đất, từ giữa đôi chân duỗi thẳng của hắn lộ ra một đoạn măng dính đầy máu tươi, toàn thân màu vàng tím. Một đám đại vu đã khẩn trương ở hiện trường bắt đầu thăm dò. Bọn họ đều là kẻ lành nghề kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nếu có ai ở nơi này dở trò, không có ai có thể giấu giếm được mắt bọn họ. Doanh Vân Bằng sau khi chạy tới, một đại vu vội vàng quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ báo cáo phát hiện của mình. Doanh Vân đang thuần hóa chiến cầm kim sĩ huyết thiếu mới thu được, nhưng kim sĩ huyết thiếu đột nhiên bị một con long độc đâm vào khóe mắt. Kim sĩ huyết thiếu nổi giận điên cuồng bay múa loạn trên không, một cánh đem Doanh Vân từ trên cao vua xuống. Doanh Vân đầu cắm xuống rơi xuống mặt đất, vốn điều này không tính là việc gì to tát, nhưng nơi hắn rơi xuống, ban đêm hôm qua vừa mới sinh ra một khúc măng của tử huyết trúc. Doanh Vân trở tay không kịp bị măng xuyên qua đầu, xuyên qua cả xương sống, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, cứu cũng không kịp cứu. Chương 227, chết bất đắc kỳ tử. Tử huyết trúc, thiên địa linh vật. Thành trúc ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết trúc thực, trái trúc, quả ngàn năm chín, sau đó sinh ra hai cánh như lá trúc. Theo gió lên thẳng 9 tầng trời. Ở trong cương phong thiên địa nguyên khí bên ngoài cùng của trung lục thế giới, trải qua vạn năm cương phong rèn luyện, trúc thực của tử huyết trúc dần dần nặng nề dày thong thả hạ xuống. Từ cương phong cửu tiêu nguyên khí rơi về mặt đất, trúc thực hãm sâu trong lòng đất 3.000 trượng, thổ nạp dựng hóa chi khí của đại địa 360 năm, lúc này mới nảy mầm mới. Một trận mưa xuân, một trận sấm mùa xuân. Mưa xuân sấm mùa xuân đúc mỗi một lần, kinh động một lần, mầm non của trúc thực liền bắt đầu sinh một trượng, như thế sau khi trải qua 3.000 trận mưa xuân, 3.000 lần sấm mùa xuân, gốc trúc tử huyết trúc ở trong lòng đất kéo dài trăm trượng, lúc này mới đến thời điểm măng phá đất mà ra. Trước khi măng tử huyết trúc đột phá tầng đất chui ra, không có ai có thể tìm được dấu vết nó để lại. Nhưng măng tử huyết trúc một khi xuất hiện, cho dù là đại năng cấp vu đế cũng sẽ chủ động ra tay cướp đoạt, khoanh vòng một khối lãnh địa đem nó nuôi nhốt cẩn thận, dùng các loại thiên địa linh dịch đúc, để nó nhanh chóng trưởng thành, nhảy nhánh, sinh sản thành mảng lớn rừng tử huyết trúc mới sinh. Tử huyết trúc cao trăm trượng, thân thể thon dài đẹp tuyệt trần, có thể thu thập thiên địa nguyên khí, một mảng rừng tử huyết trúc có thể tự chế tạo một mảng động thiên phúc địa cho người ta tu luyện. Đặc biệt tử huyết trúc cứng rắn vô cùng, cho dù thân thể đại vu nhẹ nhàng đâm một cú cũng có thể thoải mái xuyên thủng, hơn nữa có thần thông diệt hồn độc đáo, đối với các loại linh thể, âm linh có lực sát thương mang tính hủy diệt. Mang tử huyết trúc cắm chết Doanh Vân, trước hôm nay cũng chưa có ai phát hiện. Rất hiển nhiên, đây là một cây măng vừa mới từ trong lòng đất chui ra, thậm chí rất có thể là lúc Doanh Vân từ bầu trời rơi xuống, cây măng này mới vừa mới từ trong lòng đất chui ra. Cây măng này bén nhọn, thẳng tắp, rất cứng, vừa vặn từ chính giữa thiên linh cái Doanh Vân cắm vào, từ giữa hai chân hắn cắm ra. Thế này phải xui xẻo tới trình độ nào mới có thể gặp được chuyện như vậy? Đổi thành bất cứ một loại linh mục, thân mục nào khác, cành non vừa mới nảy mầm đều không có khả năng giết chết một đại vu. Trong thiên địa duy nhất có thể ở lúc vừa mới sinh ra chồi đã cắm chết một đại vu, cũng chỉ có tử huyết trúc loại thiên địa linh mục có thể xưng là quái thai này. Doanh Vân bằng ngơ ngác đứng ở bên người Doanh Vân, hai mắt vô thần nhìn xác chết vô cùng thê thảm của Doanh Vân. Nhi tử bảo bối hắn gửi gắm toàn bộ hy vọng, toàn bộ dạ tâm, từ nhỏ nâng ở lòng bàn tay che chở, cứ như vậy chết mất. Hơn nữa còn là dùng kiểu chết xui xẻo như vậy, xui xẻo đến mức làm người ta dở khóc dở cười này chết đi. Nếu hắn là ở trên chiến trường nên chiến ác quỷ dị tộc bị kẻ địch cường đại giết chết, ít nhất Doanh Vân còn có thể thu hoạch cho gia tộc một phần vinh quang cùng phong thưởng. Nhưng chiến cầm bản thân mới thu được tới tay, từ trên cao rơi xuống, bị một cây măng cắm chết. Loại tiểu chết này Doanh Vân bằng căn bản không có cách nào nói với bên ngoài, căn bản không thể giải thích. Lần sau Nhân Vương Đế Thuấn đột nhiên hỏi, Vân bằng trưởng lão à, nghe nói tiểu nhi tử của ngươi đã chết, là chết như thế nào? Có phải tiếng tăm hắn kinh động ác quỷ dị tộc, bọn ác quỷ đó lại phái sát thủ lẻn vào bồ phản ám sát hắn hay không? Doanh Vân bằng chẳng lẽ phải nói như vậy? Không phải đâu, đại vương, đứa bé đó nhà ta, bản thân nó nghịch chim, không cẩn thận bị một cây trúc đâm chết. Sau đó thì sao? Sau đó là vô số đại thần của Đế Thuấn đồng thời ôm bụng điên cuồng cười to sao? Nghĩ đến cảnh tượng hoa mỹ không sao tả xiết đó, Doanh Vân bằng rất muốn rút ra cung thần tổ truyền của bản thân, dùng dây cung đem chính mình treo cổ chết từng chút một. Vân Nhi! Không có khả năng là tự mình ngã chết. Doanh Vân bằng chậm rãi nói, có kẻ đấu kỵ tài tình trời cho của Vân Nhi, có người sợ hãi Vân Nhi trưởng thành lên sẽ uy hiếp đến thân phận địa vị bọn hắn. Cho nên Vân Nhi bị ám sát. Doanh Vân bằng hướng những đại vu quỳ dưới đất kinh sợ không dám nhúc nhích kia lạnh nhạt nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm được kẻ ám sát Vân Nhi. Ta không biết hắn rốt cuộc là ai. Nhưng các ngươi phải tìm được hắn. Nếu các ngươi không tìm thấy những kẻ sau lưng ám toán Vân Nhi, các ngươi bọn phế vật này, lẫn cả thân thiết của các ngươi cùng đi chết được rồi. Hít một hơi thật sâu, Doanh Vân bằng nhẹ nhàng nói, Vân Nhi đã chết. Nó nhất định rất tịch mịch, rất muốn có một đám lao bằng hưu đi làm bạn với nó. Các đại vu quỳ dưới đất sợ tới mức cả người ướt đẫm mồ hôi, càng có người sợ tới mức mềm nhũn dưới đất. Mông run rẩy thiếu chút nữa vãi cả ra quần. Bọn họ đã cẩn thận thăm dò hiện trường, không có dấu vết bất cứ vu pháp nào, không có bất cứ dấu vết nguyền rủa nào. Không có bất cứ dấu vết để lại nào không thích hợp. Tất cả, đều là ngoài ý muốn. Tuy cái này quả thực không thể giải thích vì sao Doanh Vân từ không trung cao mười mấy dặm rơi xuống, vừa lúc cắm đầu ở trên một cây măng to bằng ngón cái, nhưng thật sự, đây là sự ngoài ý muốn chết tiệt. Có không ít người cưỡi các loại phi cầm tọa kỵ theo tới, ở xa xa xoay quanh hướng bên này nhìn xa. Đại vu ngũ cảm hơn người, cách mấy chục dặm cũng có thể thấy rõ, nghe rõ tất cả xảy ra ở nơi này. Rất nhanh, chuyện Doanh Vân lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng chết thảm nhanh chóng truyền về bốn phương tám hướng, rất nhanh đã truyền tới các nơi của bộ phản, càng nhiều người xem náo nhiệt. vui sướng khi người gặp họa, có thù riêng với Doanh Vân Bằng không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Đông dưng, xa xa lại có một đại vu lảo đảo chạy tới. Nhìn hắn lúc chạy một đường cuồng phong gào thét, sau lưng có một đôi cánh chim màu xanh cực lớn không ngừng vỗ. Đại vu này hiển nhiên cũng là tộc nhân bộ tộc Đông Di bên kia. Doanh Vân Bằng không đợi đại vu này tới gần, từ rất xa đã hướng tới hắn giống giận một tiếng, lại làm sao vậy? Tiếng gầm gừ thật lớn hóa thành một sóng xung kích màu trắng mắt thường có thể thấy được, nhanh như tia chớp dán mặt đất gào thét phóng đi, đại vu kia bị khí bạo màu trắng trúng ngực, toàn bộ ngực lom xuống, ói ra một ngụm máu lớn hướng về phía sau bay ra xa vài dặm. Gian nan từ trên đất bò dậy, đại vu này quỳ mọp xuống đất, khàn giọng hét lên, Doanh Anh đại nhân đã chết. Hắn vừa mới ở Tàn Hồng Quật uống rượu mua vui, cùng một nữ tử gần đây bị bán tới Tàn Hồng Quật thân thiết, đột nhiên toàn thân tinh huyết tiết hết, cứ như vậy chết mất. Doanh Vân Bằng phốc một ngụm lao huyết phun ra xa hơn một dặm, nơi máu tươi rơi xuống đất, đại địa bị đánh ra một cái hố to phạm vi mười mấy trượng sâu tới vài dặm. Khói bụi phóng lên cao, Doanh Vân Bằng đạp một bước đến trước mặt đại vu kia, túm chặt đầu hắn xách sống lên. Doanh Anh đã là đại vu đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá thành vu vương. Vẹn vẹn nữ tử, sao có thể khiến hắn tinh huyết cạn hết. Đại vu kia khóc trời kêu đất rơi lệ, toàn bộ thần trí đều hầu như sụp đổ nhìn Doanh Vân Bằng. Nữ tử kia, vừa mới tra ra, cô ta có một tia huyết mạch đoạt nguyên nữ mị, cô ta là con cháu của người và yêu mị. Doanh Anh đại nhân phá thân thể của cô ta, lại vừa lúc kích phát huyết mạch của cô ta, lúc này mới đem toàn thân tinh huyết của Doanh Anh đại nhân nhoáng cái rút sạch. Doanh Vân Bằng ngửa mặt lên trời giống giận ngao ngao, một chưởng đem đại vu kia đập bay xa mấy chục dặm. Chương 228, Hợp Ô. Doanh Vân Bằng ngã xuống. Tinh huyết tổn hao, linh hồn tán loạn, lại là linh hồn, cơ thể đồng loạt bị thương nặng. Đường đường đỉnh phong vu vương, lại như tiểu nữ tử gầy yếu nằm bệt giường không dậy nổi, các loại vu dược rót hết mấy vại to, cũng chưa thể khiến hắn khôi phục tinh thần. Mùi vu dược gây mũi phiêu đãng ở trên không sân nhà, Doanh Vân Bằng sắc mặt trắng bệch cuộn mình ở trên một tấm da gấu dày nặng, trong hốc mắt lom xuống thật sâu, hai điểm quỷ hỏa hơi lóe lên. Mấy thị nữ khuôn mặt có đường nét thật cẩn thận đứng ở một bên, mí mắt cũng không dám lộn xộn một cái. Một lao vu y yền ngồi ở bên người Doanh Vân Bằng, trong con ngươi phun ra các tia kỳ quang nhìn quét trên dưới hắn một phen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vân Bằng trưởng lão là yêu thương quá độ, cho nên. Doanh Vân Bằng phất phất tay, khô cằn, lạnh như băng quát, cút. Lao vu y yền rụt cổ, vội vàng lặng yên không một tiếng động đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng ngủ của Doanh Vân Bằng. Doanh Vân Bằng cuộn mình ở dưới tấm da gấu ngơ ngẩn cả người, sau đó lặng lẽ, chậm rãi thở dài một hơi, Vân Nhi thì thôi, chết một đứa con, sinh thêm 180 đứa cũng không phải nan đề. Nhưng anh Nhi, ta nên hướng đại huynh ăn nói như thế nào? Doanh Anh là con của đại ca Doanh Vân Bằng, đưa tới bổ phản lịch luyện. Bởi vì thập nhật quốc thế lực cường thịnh, Doanh Anh dưỡng thành một số thói quen không tốt cho lắm. Cho nên lúc Đại Phong Linh và Doanh Vân ngoại ý muốn bỏ mình, thập nhật thị ồn ào hỗn loạn, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả ở Tàn Hồng Quật Phong Hoa Tuyết Nguyệt, làm hoạt động ban ngày tuyên dâm. Kết quả vận khí không tốt, lại đụng phải một thiếu nữ trong cơ thể có một tia huyết mạch tà mị, hơi không cẩn thận kích phát huyết mạch đối phương, kết quả tinh huyết bản thân tiết ra hết, chỉ co giật vài cái, liền ngay cả hồn cũng bị người ta hút sạch sẽ. Trong chớp mắt đã hồn phi phách tán. Loại kiểu chết này, thật sự không thể ra đường gặp ai. Một nam tử Hán nên chết ở trên chiến trường, chết ở trong hành trình khai thác lãnh địa mới cho tộc nhân, cho dù già nua, hao hết tuổi thọ chết ở trên giường, đó cũng là một loại khuất nhục, thì không cần nói thế mà lại chết ở trên bụng nữ nhân. Sau khi nghe được Doanh Anh chết kiểu này, Doanh Vân Bằng đường đường đỉnh phong vu vương. Thế mà trước mặt mấy vạn người rảnh rỗi xem náo nhiệt, tức giận đến ộc từng ngụm máu, cắm đầu ngã xuống đất ngất đi. Đám người thập nhật quốc sợ tới mức hồn vía lên mây vội vã đem hắn nâng về thập nhật thị, thật không dễ gì mới chút vô số vu dược làm hắn tỉnh lại. Thế này bảo ta nên ăn nói với đại huynh như thế nào? Doanh Vân bằng hai tay che mặt liên tục lắc đầu, đời này lần đầu tiên, hắn có một loại cảm giác mọi việc đều không ở trong bàn tay, tất cả con người và sự việc đều đang đối nghịch hắn. Đại Phong Linh đã chết, tiểu chết cổ quái một chút, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, đây là ngoài ý muốn. Doanh Vân chết, thế này thật sự là rất thái quá, nhưng khẽ cắn môi, coi như số hắn không tốt. Nhưng Doanh Anh chết kiểu này, thật sự làm Doanh Vân bằng không thể tiếp nhận. Đoạt nguyên nữ mị đó, loại huyết mạch tà mị đó, huyết mạch trong ước vạn người không có một. Sao lại để cho Doanh Anh đụng phải? Đang thở vắn than dài, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồ lên. Doanh Vân bằng hổn hển rít gào, làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Một lát sau, nột thị nữ run rẩy đi đến, vừa mới vào cửa đã quỳ gối xuống đất. Trưởng lão, Vu Y Yể vừa mới xem bệnh cho ngài, mới ra khỏi cửa đã bị một con độc giác cuồng ngưu phát cuồng hút một cái. Cái sừng duy nhất của con gia súc đó hút nát hai nơi vu huyệt của hắn, hiện tại mọi người đang vội vàng cứu mạng. Doanh Vân bằng ngẩn ngơ, khuôn mặt già nua thảm đạm trở nên càng thêm đen sì khó coi. Độc giác cuồng ngưu, đây là thú chuyên trở thập nhật thị thường dùng nhất, khỏe mạnh vô cùng, có thể vận chuyển lượng lớn hàng hóa. Hơn nữa một khi có chiến sự bùng nổ, độc giác cuồng ngưu dũng mãnh gan dạ tuyệt luân còn có thể đảm đương chiến thú trên chiến trường. Trong nhà Doanh Vân bằng, mấy con độc giác cuồng ngưu thủ lĩnh đều là hung thú cấp đại vu, một lao vu tế lớn tuổi suy yếu, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu bị độc giác cuồng ngưu phát cuồng hút một phát, có thể nghĩ mùi vị không dễ chịu đó. Sao, sự tình cũng tụ tập lại cùng nhau tới rồi. Chẳng lẽ Doanh Vân bằng ta, gần đây lại xui xẻo như vậy sao? Xui xẻo. Doanh Vân bằng đột nhiên giật mình, mắt hắn chợt sáng ngời, hung hăng vỗ một cái vào trên giường lớn do tảng đá chế thành, trong tiếng nổ ầm ầm, giường lớn sụp xuống thành phấn, Doanh Vân bằng thẹn quá hóa giận lớn tiếng tức giận mắng lên, Trúc Long Quý, ngươi lão vô liêm sỉ đã nhận chỗ tốt còn chơi người ta. Doanh Vân bằng đột nhiên nhớ ra, trước đó vài ngày Đại Phong Linh mang theo cả người kịch độc chạy về, Doanh Vân, Doanh Anh cùng mấy thiếu niên khác trong tộc đều ở một bên hỗ trợ cứu trị, toàn bộ mọi người đều có tiếp xúc với Đại Phong Linh. Mà Trúc Long Quý lao quái vật này, Doanh Vân bằng thiếu nhân tình cực lớn, trả cái giá thật lớn, mới mời được hắn đến hỗ trợ kiểm tra hai vãn bối khó hiểu bị nguyền rủa giết chết kia. Kết quả Đại Phong Linh vừa xuất hiện, Trúc Long Quý bỏ chạy vô tung vô ảnh, ngay cả giấm cũng chưa đánh một cái bỏ trốn mất dạng. Nhưng quỷ dị chính là, ngay cả Doanh Vân bằng sau đó cũng xem nhẹ vấn đề này, hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng. Mà Đại Phong Linh, tựa như cũng chưa kể rõ hắn rốt cuộc đã gặp phải cái gì, chỉ hồ đồ như vậy nói một câu nhiệm vụ của bọn hắn thất bại, hành động phục giết đám người cơ hạo triệt để thất bại, trừ chính hắn. Người khác đều ngã xuống ở trong tay cơ hạo. Doanh Vân bằng còn đang tính toán vấn đề trả thù đám người cơ hạo như thế nào. Kết quả hai ngày nay bận rộn an bài đội tàu vận chuyển toàn bộ lợi nhuận năm nay, cho nên liền đem chuyện này tạm thời đặt xuống. Kết quả chính là Đại Phong Linh, Doanh Vân, Doanh Anh ba người đồng thời ngoài ý muốn bỏ mình. Không chỉ ba người bọn Vân Nhi. Ngày đó còn có mấy người đụng phải Đại Phong Linh, bọn họ đều ở trong đội tàu đó. Kết quả đội tàu gặp phải hư không cự thú, toàn bộ đội tàu chỉ có một Vu Vương chạy thoát trở về. Doanh Vân bằng hít ngược một ngụm khí lạnh, chợt lập tức đứng dậy. Chính là ta, mấy ngày qua cùng xem nhẹ chuyện này. Nguyên rủa, Vu chú. Là Vu chú nào, có thể khiến ta Vu Vương này cũng quên Đại Phong Linh bị người ta làm bị thương nặng. Chuyện các tộc nhân đi chung với hắn cũng bị đánh chết. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Ta cũng đã trúng chiêu, như vậy bọn Vân Nhi. Sau lưng Doanh Vân bằng toát mồ hôi lạnh một trận, hắn lẩm bẩm, trừ phi ta tu vi cường đại, có lẽ ta đã giống với bọn Vân Nhi, ù ù cặc cặc bởi vì việc ngoài ý muốn nào đó đột ngột ngã xuống. Tốt, 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 hay cho một tên Trúc Long Quý ngươi, ngươi lão quỷ này hại ta. Còn có tiểu quỷ đó của ngươi, Thái Ti. Thiếu ti. Còn có ai? Các ngươi bọn tiểu quỷ này, hắc hắc. Đã biết sự tình có liên quan với các ngươi, ta nào có thể tha cho các ngươi sống sót. Một thanh âm thật cẩn thận mang theo âm dung từ ngoài phòng truyền đến. Trường lão, Liệt Sơn thị húc đế tử cầu kiến. Doanh Vân Bằng ngẩn ngơ, nhíu nhíu đầu lông mày, sau đó hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên cười lên, ồ, húc đế tử, Liệt Sơn thị, Mậu Sơn bộ, mấy thằng nhãi con kia, tựa như chính là đi Mậu Sơn bộ làm việc. Mời, mau mau mời húc đế tử tiến vào. Không, ta tự mình đi nên đón húc đế tử. Chương 229, Khổ Tuyển. Trong đại điện ánh sáng ảm đạm, sàn gỗ dày ghép thành lau tới bóng loáng, có thể soi được bóng người ta. Hai hàng 12 cây cột thô to chống khung đỉnh, trên cột có nến do đồng xanh chế thành thọ ra, mỡ động vật chế thành ngọn nến to bằng ngón cái thỉnh thoảng vang lên tách tách, lúc bấc đèn nổ, ánh sáng trong đại điện sẽ đột nhiên tăng cường tí xíu. Phía dưới mỗi cây cột đều có vài chiến sĩ thân khoác trọng giáp đứng, hai tay bọn họ đặt trước người, trường kiếm đeo ở sau lưng. Phía dưới giáp mặt kim loại dày nặng, có thể nghe được tiếng hít thở trầm thấp của bọn họ vù vù giống như manh thú. Mấy thị nữ mặc váy dài màu trắng tay chân nhẹ nhàng từ sau bình phong trên đại điện đi ra, giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động lướt qua sàn chân bóng, nhanh chóng ở trên bàn đá trước mặt Doanh Vân Bằng và Húc đế tử bày bầu rượu cùng mấy chục món thịt, hoa quả tươi. Bởi vì khoản đãi khách quý, Doanh Vân Bằng rất khẳng khái đem mỹ thực hiếm thấy nhất trong thập nhật thị cũng đem ra. Sơn chân hải vị, chim bay cá nhảy, gan rồng tùy phượng, kỳ chân dị quả, không nói cái khác, chỉ cần trong bình ngọc trước mặt hai người, bách quả tiểu sản xuất từ dị tộc Bắc Hoang Linh Khâu đã cực kỳ hiếm thấy. Trong bình ngọc bán trong suốt, bách quả tiểu vốn màu hổ phách càng bày biện ra màu xanh lục biệt mỹ lệ, thậm chí còn tản mát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đây là Doanh Vân Bằng hạ quyết tâm, ở trong từng bầu rượu đều ngâm một viên mật rồng. Giữa trời đất, hai tộc Long Phượng thế lực khổng lồ, hơn nữa siêu nhiên thoát tục cơ bản không lùi tới với vạn tộc khác. Mật rồng có vô số diệu dụng, đối với thân thể vu đế cũng có tác dụng bổ dưỡng rất mạnh, cho nên mỗi một viên mật rồng đều giá trị liên thành. Nhưng muốn sắt giết một con chân long moi ra mật rồng của nó, không nói Long tộc sau khi biết được tin tức này, sau chuyện có thể trả thù, chỉ cần bản thân chuyện giết rồng, chính là cực kỳ nguy hiểm. Một viên mật rồng ngâm rượu, cho dù là hiến cho đế thuấn làm cống phẩm cũng là chuyện rất có mặt mũi, càng không cần nói dùng để khoản đãi húc đế tử. Húc đế tử quả nhiên rất hài lòng, phi thường biết hàng hắn tự rót một chén rượu ngon, mang theo một tia rụt rè chậm rãi đem rượu ngon dinh dính như tương chậm rãi uống xuống, sau đó tán thưởng tự đáy lòng nói. Hương mị thuần hậu, quả nhiên là rượu ngon tuyệt phẩm. Xin nhận, xin nhận. Doanh Vân Bằng mỉm cười, rất là lạnh nhạt nói, một chút vật nho nhỏ, đáng giá cái gì? Đế tử lần này đến, có gì muốn làm sao? Chẳng lẽ là muốn từ thập nhật thị chúng ta tìm kỳ chân dị bảo nào sao? Vậy đế tử quả thật đã tới đúng chỗ rồi. Húc đế tử cười lắc lắc đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo, hôm nay không có cái hứng thú đó. Ô, Vân Bằng trưởng lão biết Vu Điện chấp sự Mạnh Ngao hay không? Doanh Vân Bằng khẽ nhíu mày, cười nói, Mạnh Ngao. Có chút ấn tượng, tuy không phải cấp dưới trực hệ của lão phu, nhưng đứa nhỏ này tinh linh có tài, rất có thủ đoạn, là cấp dưới đắc lực của Mạnh Giáng trưởng lão Mạnh Thị nhất tộc Tây Hoang cùng kỳ bộ. Tự rót tự uống một chén rượu, Doanh Vân Bằng cười nói, Mạnh Giáng trưởng lão, còn có vài phần giao tình với lão phu. Húc đế tử lạnh nhạt nói, ồ, có giao tình với Vân Bằng trưởng lão. Vậy không còn gì tốt hơn. Mạnh Ngao, có thể đã chết rồi. Lời của húc đế tử khiến ánh mắt Doanh Vân Bằng trợn co rụt lại. Hắn trầm mặc một phen, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái trên bàn đá, nhẹ nhàng nói, ồ, đã chết rồi sao? Đế tử làm sao biết hắn đã chết? Đế tử tận mắt nhìn thấy hay sao? Húc đế tử lắc đầu, một năm một mười đem chuyện đã xảy ra ở lãnh địa mới của Mậu Sơn Bộ nói ra, thậm chí ngay cả chuyện hắn bỏ số tiền lớn hối lộ Mạnh Ngao, để Mạnh Ngao về Vu Điện phối hợp mình Vu Hãm đoàn người Cơ Hạo cũng không bỏ sót chút nào. Lúc Mạnh Ngao rời khỏi, ta đã dở chút trò ở trên người hắn. Sau khi hắn rời khỏi không đến một canh giờ, Vu Pháp đánh dấu ta để lại trên người hắn lại đột nhiên tiêu tán. Cho nên, ta liền vội vàng tìm đến Vân Bằng trưởng lão. Doanh Vân Bằng nghe xong lời Húc Đế Tử nói, không khỏi cười lạnh lên, tìm ta. Vì sao không phải Mạnh Giáng? Húc Đế Tử cười tủm tỉm nhìn Doanh Vân Bằng, đám hậu sinh vãn bối kia bên người Mạnh Giáng trưởng lão, mỗi kẻ khỏe mạnh nhảy nhót. Trái lại trưởng lão ngài, hôm nay người bên cạnh đã xảy ra mấy vấn đề. Húc tuy không ở bộ phản, nhưng đối với một số mưa gió ở bộ phản, nên biết, vẫn biết được. Doanh Vân Bằng bưng lên chén rượu lại uống một chén rượu, sau đó một ly tiếp một ly. Một bình rượu ngon nhanh chóng bị hắn uống sạch sẽ. Mật rồng dùng vu pháp rèn luyện qua, vốn đường kính gần trượng, nay áp xúc đến chỉ bằng to bằng nắm tay trẻ mới sinh cũng bị hắn lấy ra, nhét vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Húc Đế Tử cũng không vội, chỉ là tự rót tự uống, đồng thời chậm rãi nhấm nháp các mỹ thực hiếm thấy trên khay ngọc. Trầm mặc hồi lâu, Doanh Vân Bằng vẫn không nói gì, nhưng ngoài đại điện đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến. Sắc mặt Doanh Vân Bằng và Húc Đế Tử đồng thời thay đổi một chút, lấy thân phận hai người bọn họ, trừ hộ vệ vốn đã trực trong đại điện, ai dám ở lúc này tùy tiện tới gần. Doanh Vân Bằng cau mày đang muốn mở miệng quát, đột nhiên nụ cười nở rộ trên khuôn mặt già nua, hắn cười giống như một đóa hoa cúc già nở rộ, vội vàng đứng dậy, hướng về một nam tử trung niên ở cửa đại điện từ từ đi vào nghênh đón. Khổ Tuyền tiên sinh, ngươi đã trở lại. Ngươi lần này đi hầu như nửa năm rồi, lão phu có bao nhiêu việc không có ai để thương lượng. Lần này nếu là có ngươi, sợ là. Từ ngoài đại điện chậm rãi đi vào, là một nam tử trung niên tóc dài rối tung, làn da trắng óng ánh như ngọc, trên cằm mọc ba chòm râu dài nhỏ. Hắn mặc một cái áo vải thô rách tung tóe nơi nơi đều là mụn vá màu trắng, bên hông quấn lấy một đoạn thừng cỏ khô vàng làm đai lưng, chân trần không đi giày. Nhưng một đôi chân so với người bình thường dài hơn mấy tấc trắng non trơn bóng, không dính chút dơ bẩn. Húc Đế Tử lạnh lùng nhìn nam tử trung niên được xưng là Khổ Tuyền, trong biểu cảm tràn ngập sự kiêu ngạo cao cao tại thượng. Từ khí tức tinh huyết dẫn dắt lẫn nhau, Húc Đế Tử phán đoán ra rõ ràng, Khổ Tuyền này thân thể cực kỳ gầy yếu, cũng chỉ là tiêu chuẩn vu nhân bình thường vừa mới bước vào tiểu vu cảnh. Hắn một hơi có thể đem thân thể Khổ Tuyền thổi thành một mảng cho bụi. Muốn nói có chỗ nào kỳ lạ, cũng chỉ là Khổ Tuyền này đôi mắt đặc biệt sáng ngời, có một loại ánh sáng rất kỳ dị mơ hồ lộ ra dài nửa thước, không hơn, một chút sức uy hiếp cũng không có. Khổ Tuyền vào đại điện, liền hướng trên dưới thân thể Doanh Vân Bằng bắt đầu đánh giá thật kỹ. Đột nhiên, Khổ Tuyền cười lạnh, năm ngón tay phải phun ra năm đường bạch quang dài vài thước, hung hăng hướng đỉnh đầu Doanh Vân Bằng chụp lấy. Trưởng lão gần đây là gặp phải nhân vật tà dị nào phải không? Vì sao khí vận của trưởng lão bị áp chế lợi hại như thế? Hơn nữa linh đài phù bụi, ba hồn bảy vía cũng thiếu chút nữa lạc mất một hồn hai phách. Nếu không phải trên người trưởng lão có một đạo ngọc phù Khổ Tuyền lưu lại, sợ là... Theo động tác của Khổ Tuyền, đỉnh đầu Doanh Vân Bằng đột nhiên phun ra một mảng hắc khí. Trong hắc khí vài cái phù văn cực kỳ cổ xưa, huyền ảo chợt lóe mà qua, sau đó hắc khí, phù văn đồng thời nổ tung. Thân thể Doanh Vân Bằng run lên, chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu một luồng khí lạnh ập thẳng tới lòng bàn chân, tâm cảnh gần đây hỗn loạn đột nhiên hồi phục thanh minh, yên tĩnh. Doanh Vân Bằng nhất thời giống giận lên, Khổ Tuyền tiên sinh, ta mấy đứa con đó chết thật thảm. Chương 230, Kỳ Kỹ. Năm ngón tay phải Khổ Tuyền phóng ra bạch quang, phá giải nguyền rủa quái dị trên người Doanh Vân Bằng, trong lòng Húc Đế Tử không khỏi không thoải mái một trận bốn. Vừa rồi hắn ngồi ở trước mặt Doanh Vân Bằng thời gian lâu như vậy, lại chưa thể phát hiện trên người Doanh Vân Bằng có bất cứ gì dị thường. Mà một nam tử trung niên quần áo rách tung tóe, đi lại cũng gầy yếu vô lực, lại là tên quái mô quái dạng, hai chữ Khổ Tuyền không có bất cứ gốc gác gì. Lại có thể nhìn ra nguyền rủa Húc Đế Tử hắn cũng bất lực xử lý, vậy không phải ép qua Húc Đế Tử hắn một bậc sao? cười lạnh một tiếng, bưng lên một ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Húc Đế Tử đứng dậy, chắp tay sau lưng uy nghiêm nhìn Khổ Tuyền. Không để ý Doanh Vân Bằng thống khổ hò hét, Húc Đế Tử lạnh lùng nói, Vân Bằng trưởng lão, vị này là... Doanh Vân Bằng hồn hển thở gấp, gân xanh trên trán giật mạnh, hắn nhanh chóng hồi phục bình tĩnh, trong lòng thầm niệm thành tâm phổ độ chú. Doanh Vân Bằng mỉm cười nói, đây là một vị kỳ nhân lão phu kết giao, Khổ Tuyền tiên sinh. Hơi dừng một chút, Doanh Vân Bằng ôn hòa nói, mấy năm nay, thập nhật thị có thể có cục diện hôm nay, may có Khổ Tuyền tiên sinh chủ tính cho ta. Khinh miệt nhìn lướt qua Khổ Tuyền, Húc Đế Tử lạnh giọng nói, chủ tính. Vân Bằng trưởng lão, phía sau ngươi chính là thập nhật quốc, có hơn phân nửa sản vật đông hoang là từ trong tay ngươi chạy ra. Có tài nguyên như thế, thập nhật thị muốn không phát triển cũng không được, còn cần chủ tính cái gì? Lắc đầu, Húc Đế Tử khinh thường liếc xéo Khổ Tuyền một cái, người ti tiện bực này. Doanh Vân Bằng cười cười, không hề răng, Khổ Tuyền thì cười hướng Húc Đế Tử hơi hạ thấp người thi lễ, trên mặt lạnh nhạt thong dong, nhìn không ra nửa điểm giận dữ. Không đợi Húc Đế Tử mở miệng nghi ngờ tiếp, Khổ Tuyền khẽ lật tay, từ trong tay háo lấy ra một cục đá. Nhẹ nhàng thổi một hơi, một tầng cho bụi trên cục đá bay lên, Khổ Tuyền đem cục đá tung ở lòng bàn tay vài cái, vươn bàn tay về phía Húc Đế Tử, vị quý nhân này, đây là một cục đá. Húc Đế Tử phẫn nộ quát, đây là một cục đá, mắt của ta chưa mù. Khổ Tuyền cười ha ha, vẫn thong dong lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về cục đá lại thổi một hơi. Một lần này, khí tức từ trong miệng hắn phun ra biến thành màu vàng nhàn nhạt. Vô số bụi màu vàng xen lẫn trong khí tức phun ở trên cục đá lòng bàn tay hắn nhất thời phun ra từng tia kim quang, cũng chỉ thời gian một hai hơi thở, bộ dáng cả cục đá không thay đổi, nhưng tính chất hoàn toàn thay đổi. Một khối vàng bộ dạng giống cục đá vừa rồi như lúc, ngay cả hoa văn bên trên, vết nứt cũng chưa thay đổi chút nào xuất hiện ở trên tay Khổ Tuyền. Hắn hài lòng đi đến trước mặt Húc Đế Tử, đem khối vàng đưa cho Húc Đế Tử trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại, nó là một khối tinh kim, Khổ Tuyền lấy tính mạng đảm bảo. Đây là một khối vàng ròng, không có chút tạp chất, cũng không cần đi trong lò luyện chiết xuất nữa. Điều này. Húc Đế Tử nhất thời ngây dại, nhìn khối vàng trong tay không nói nên lời. Các đại vu có lực phá hoại siêu mạnh, sinh mệnh lực cường đại. Các vu tế cũng có các loại vu thuật kỳ dị, các loại thần thông không thể tưởng tượng. Các vu tế cường đại đó, thậm chí có thể thông qua nghi thức hiến tế tanh máu, thay đổi thời tiết thời gian dài trong khu vực phạm vi trăm vạn dặm, ruộng bể nương dâu đều ở một ý niệm. Nhưng lấy kiến thức của Húc Đế Tử, chưa từng nghe nói có ai có thể làm được chuyện như vậy. Điểm thạch thành kim. Loại thần thông này, nên gọi là điểm thạch thành kim. Không có bất cứ một vu tế nào có thể làm được một điểm này. Tinh kim cũng là tài nguyên cực kỳ quan trọng, nó là kim loại cân bằng tốt nhất, ở rèn các loại vũ khí, cơ cấu vu trận và chế tác con rối, thậm chí là trong kiến tạo tế đàn cùng khí giới chiến tranh hạng lớn, đều cần dùng đến lượng tinh kim khổng lồ. Cho nên quặng tinh kim trước giờ rất được ưu ái. Giá trị cao. Tinh kim tinh luyện tốt độ tinh khiết cao căn bản không cần lo lắng không có ai cần. Nếu, tim Húc Đế Tử đập loạn một trận, nếu dưới trướng hắn có mấy người giống Khổ Tuyền, có thể mỗi ngày đều đem một đống lớn đá biến thành tinh kim, hơn nữa là tinh kim một chút tạp chất cũng không có. Như vậy, đá khắp nơi đều có, nhưng giá trị tinh kim là bao nhiêu vạn lần so với đá. Khổ Tuyền. Thiên sinh. Thời điểm Húc Đế Tử một lần nữa nhìn về phía Khổ Tuyền, ánh mắt liền hiền lành hơn rất nhiều, hơn nữa ngữ điệu cũng trở nên ôn hòa hẳn đi. Khổ Tuyền mỉm cười, tay áo hắn run lên, 12 cây gai nhọn tạo hình quái dị, dùng bạch kim đúc dài 3 thước 6 tấc liền bay ra. Những gai nhọn này sắc bén dị thường, trên mũi nhọn mơ hồ có hàn quang màu xanh lóe ra, Khổ Tuyền cầm một cái gai nhọn. Nhẹ nhàng hướng khối tinh kim trên tay Húc Đế Tử đảo qua, nhất thời đem tinh kim đó chém nhanh thành hai mảnh. Mặt vỡ bóng loáng như gương, một tia gợn cũng không có, hơn nữa màu sắc trên mặt vỡ chứng minh, khối tinh kim này là nguyên cả khối vàng, không phải thủ thuật che mắt nào đó. ở trong ánh mắt kinh ngạc của Húc Đế Tử, Khổ Tuyền cầm lên gai nhọn, hung hăng cắm vào ngực mình. Phập một tiếng, mũi nhọn nhập vào cơ thể, từ sau lưng Khổ Tuyền chui ra, nhưng trên mũi nhọn một tia vết máu cũng không có. Cái này Húc Đế Tử lắc đầu, trong lòng rất không cho là đúng. Chỉ là vật sắc nhập vào cơ thể mà thôi, đại vu bình thường đều có thể làm được. Dù sao đại vu sinh mệnh lực cương ngạnh, không cần nói bị vật sắc xuyên thấu thân thể, dù chặt đứt tay chân, cũng có thể cho ngươi mọc lại bất cứ lúc nào. Nhưng kế tiếp, Khổ Tuyền bất động thanh sắc đem những gai nhọn đó lần lượt chui vào các nơi yếu hại của mình, toàn bộ gai nhọn đều xuyên qua cơ thể, một tia vết máu cũng không có. Thậm chí có một cây gai nhọn xuyên thấu đầu Khổ Tuyền, mà trên mặt hắn lại một tia thống khổ cũng không có. Húc Đế Tử một lần nữa chấn kinh. Vật sắc xuyên đầu, đây là chuyện đại vu cũng rất khó cam đoan mình không chết. Dù sao đầu và linh hồn cùng một nhịp thở, cho dù vu vương cũng không dám bảo đảm đầu mình bị xuyên qua mà không tổn hao gì đối với linh hồn. Doanh Vân Bằng cười ha ha vô vô tay. Hộ vệ trong đại điện nhất thời đi lên đây bốn người, bọn họ rút ra trường kiếm đeo sau lưng, hướng về phía Khổ Tuyền điên cuồng bổ chém xuống. Húc Đế Tử lại lần nữa kinh ngạc, hơn nữa là kinh ngạc thật sâu. Thân thể Khổ Tuyền chỉ tương đương với tiểu vu vừa mới tiến giai, một điểm này từ trên cường độ huyết khí của hắn là có thể phán đoán ra. Nhưng đối mặt bốn vị đại vu toàn lực chém, mặt ngoài làn da Khổ Tuyền một tầng bạch quang nhàn nhạt quanh quẩn. Bốn thanh trọng kiếm chém vào cả người hắn đốm lửa văng khắp nơi, lại ngay cả một chút da thịt của hắn cũng chưa chém bị thương. Bốn vị đại vu điên cuồng chém suốt thời gian một chén trà nhỏ, cuối cùng bọn họ đều thở hổn hển như trâu, lúc này mới ở dưới sự ra hiệu của Doanh Vân Bằng lui xuống. Ngay sau đó Doanh Vân Bằng bảo người ta đưa lên một chậu lửa, thế lửa hứng hực, trong chậu than là một bãi dầu dính dính. Đây là dầu vu dùng vu pháp tinh luyện, có thể tăng cường thật lớn uy lực ngọn lửa. Mà ngọn lửa màu xanh nhìn như không bắt mắt càng là thượng cổ hỏa chủng lấy từ lòng đất, có thể hòa tan hầu như mọi kim loại thế gian, cho dù là thân thể vu vương ở trong loại lửa này luyện lâu, cũng sẽ bị thong thả luyện hóa hết. Nhưng Khổ Tuyền không chút ý kỵ bước một chân vào chậu than, khoanh chân ngồi ở trong chậu than mỉm cười nhìn Húc Đế Tử. Lửa cháy hừng hực, ước chừng nửa canh giờ. Khổ Tuyền một sợi tóc cũng chưa cháy khô, mà hắn là thật sự chỉ thuần dùng thân thể thừa nhận lửa luyện hóa, chưa sử dụng bất cứ vũ khí gì hộ thân, cũng không có dấu hiệu bất cứ vu phù nào được phát động. Húc Đế Tử vui lòng phục tùng hướng Khổ Tuyền cúi đầu thi lễ thật sâu. Khổ Tuyền tiên sinh, xin mời ngồi. Chuyện nơi đây, còn mong Khổ Tuyền tiên sinh mưu tính nhiều hơn đôi chút. Chương 231, Sùng Bá. Cơ Hạo vẫn là lần đầu tiên tới bộ phản. Nơi này hoàn toàn khác với bộ dáng hắn tưởng tượng, nơi này không có điện phủ hùng hồn san sát nối tiếp nhau, cũng không có tường cao đại viện thủ vệ nghiêm ngặt. Trừ một số thế lực lớn đến từ tứ hoang, như là thập nhật quốc các bộ tộc cường thế xây dựng thành trì để ở cho tộc nhân, nơi khác vẫn là cảnh thiên nhiên. Con đường đá trải thành rộng hơn 2 trượng, theo địa thế thích ý mà mềm mại kéo dài về phía trước. Từng cái lối rẽ kéo dài về phía những ngọn núi nhỏ, từng mảng rừng cây, từng cái lòng chảo dòng suối, ở những chân núi, trong rừng, bên suối nước kia, hoặc là một mái hiên bay lên, hoặc là tiểu lâu đứng sừng sững, hoặc là vài căn phòng bằng đá làm thành một cái viện bá nho nhỏ. Nơi này kiến trúc thưa thớt, đều là địa thế địa mạo theo thiên nhiên bố trí trang trí. Cùng tộc nhân một bộ lạc, thì cách nhau gần một chút. Người bộ tộc khác nhau, thì cách xa nhau hơn một chút. Theo Cơ Hạo thấy, bộ phản càng giống thể tập hợp của một thôn xóm thật lớn. Giống như có một bàn tay thiên thần khổng lồ tùy ý nắm lên mấy ngàn mấy vạn thôn xóm, sau đó dùng sức ném hướng bộ phản mảnh đất màu mỡ này, những thôn xóm lạc đó rơi xuống đất, vì thế liền có bộ phản. Rắc, các cạc. Một đàn vịt đầu xanh ít nhất hơn 3.000 con mập mạp hầu như không đi nổi đường lặc lẹ theo đường đi tới, con vịt đầu lĩnh binh váo tự đắc hướng Cơ Hạo kêu vài tiếng, thậm chí còn thử thăm dò muốn mổ Cơ Hạo một cái. Cơ Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường ra chính giữa đường lớn, đứng ở trong bụi cỏ ven đường ước chừng cao ngang hông người ta. từng đại đội vịt béo lắc cái mông to chậm rãi đi qua, mấy con vịt cái lúc đi qua Cơ Hạo, đột nhiên cong mông ở trong đống cỏ dùng sức dây dây, nhất thời mấy quả trứng vịt nóng hầm hập liền rơi vào trong bụi cỏ. Ai? Cơ Hạo cười đưa tay, đang muốn cầm lên mấy quả trứng vịt đợi lát nữa chế biến để ăn, hai con chó nhỏ vẫy đuôi chạy tới, đầu lưỡi khe liếm đem trứng vịt ngậm trong mồm. Sau đó một con lửa trắng nho nhỏ có một cái sọt to nhẹ nhàng chạy tới. Hai con chó nhỏ rất nhẹ nhàng đem trứng vịt đặt ở trong cái sọt trên lưng con lửa trắng, sau đó vươn đầu lưỡi ấm mềm thật dài, thân thiết liếm liếm bàn tay Cơ Hạo, để lại ở trên bàn tay hắn một mùi phân vịt nóng hầm hập. Chó tốt, thật sự là chó tốt. Cơ Hạo không nói nên lời trợn trắng mắt, thân thiết lấy tay xoa nắn cổ hai con chó. Thật sự là chó tốt, hai con chó nhỏ dài hơn 6 thước, da lông bóng loáng, dưới làn da mỏng manh, cơ bắp nhô lên từng khối, mượt mà nhưng khỏe mạnh. Càng làm Cơ Hạo không nói nên lời là, trên thân hai con chó này vậy mà có mười mấy điểm tản mát ra khí tức tinh huyết mênh mông. Hai con chó này, lại đều là hung thú cấp đại vu, vu huyệt mở so với Cơ Hạo còn nhiều hơn 2 lần. Hai con chó nhỏ tựa như rất thích hương vị tự nhiên hài hòa trên người Cơ Hạo. Bọn nó dính lấy bên người Cơ Hạo, không ngừng dùng cổ cọ sát ở trên chân Cơ Hạo. Con lửa da lông ngắn kia thì ung dung thoải mái đứng ở bên người Cơ Hạo, lưỡi dài quấn về phía trong bụi cỏ, liền đem một bó to hoa cỏ linh lăng tím cùng một bụi hoa lan lưới trăng quấn vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Ha ha, tiểu bằng hữu, đại hoa, tiểu hoa rất thích người đó. Một lao nhân thân khoác áo tơi, đầu đội nón, bên hông treo sọt cá chắp tay sau lưng, chậm rãi theo phía sau đàn vịt đi tới. Gió mát mưa phùn đánh vào trên người hắn. Bóng người lão nhân giống như toàn bộ phù hợp cùng một chỗ với một mảng sơn thủy này, biến thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Ta cũng rất thích bọn nó. Cơ Hạo cười hướng lao nhân hạ thấp người hành một lễ. Nuôi hai con chó đều là hung thú cấp đại vu. Có thể nghĩ bản thân lão nhân là thực lực thế nào? Ừm, người trẻ tuổi đại hoa, tiểu hoa chịu chủ động thân thiết, đều là đứa bé ngoan. Lão nhân cười từ trong tay háo lấy ra một củ gì đó nấu chín, cùng loại củ từ đưa tới, không giống có những đứa bé đi ngang qua, bị bọn nó đuổi theo cắn loạn một trận, thiếu chút nữa đem mông cũng cắn rớt. Tiếp nhận củ vẫn ấm áp, Cơ Hạo nhìn lão nhân chắp tay sau lưng, dẫn theo hai con chó, một con lừa cùng một đàn vịt chậm rãi đi xa. Hắn đột nhiên kiễng mũi chân hỏi, lão nhân gia, nhà Sùng Bá Tự Hy ở nơi nào? Thân thể lão nhân hơi dừng lại, quay đầu, chỉ vào con đường phiến đá phía trước cười nói, hướng phía trước, đi thêm 300 dặm, đi ngang qua 12 thôn, trồng rất nhiều rau long bỉ chính là nhà hắn. Ừm, hắn mấy ngày nay vừa lúc không ra ngoài. Cơ Hạo cảm ơn lão nhân, theo con đường trải đá nhanh chóng chạy đi về phía trước. 300 dặm, đối với người thường mà nói phải đi 2 ngày 2 đêm, nhưng đối với đại vu mà nói, cũng chỉ chốc lát thời gian thôi. Lại đi qua vài mảnh sơn thủy, thấy mấy chỗ phong cảnh, hành lễ ân cần thăm hỏi lẫn nhau với mấy đám người đi đường, Cơ Hạo vừa đi, vừa đem củ ấm áp kia ăn vào. Củ chỉ trên dưới một thước vào bụng. Vô thanh vô tức, thể tích hai đám lửa năm màu đã chuyển rời đến trong đan điền vu huyệt của Cơ Hạo bành trướng gấp đôi, ngưng luyện còn hơn 2 lần, đồng thời một lực lượng ôn hòa mềm dẻo lưu chuyển toàn thân, vu huyệt trên người Cơ Hạo lại mở thêm vài chỗ. Khẽ hít một hơi, trên thân Cơ Hạo liền có 18 đám ánh lửa nhộn nhạo. Bản thân Cơ Hạo cũng bị dọa nhảy dựng. Hắn kinh hãi quay đầu hướng về con đường lát đá mưa bụi mịt mờ nhìn một cái. Bộ phản đúng là bộ phản, quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Một lao đầu tử thối dẫn chó cùng lừa chăn vịt, ra tay thế mà lại là thiên tài địa bảo cỡ này. Đây là cơm trưa của hắn ư. Càng làm Cơ Hạo không thể tiếp nhận là, lão nhân mang theo bên người củ này, rất hiển nhiên chỉ đem nó coi là thức ăn hàng ngày đối đãi. Một miếng thức ăn hàng ngày của hắn. Có thể khiến Cơ Hạo đại vu mở kinh lạc toàn thân như vậy mở thêm gần như 10 vu huyệt, đổi làm đại vu bình thường, một củ này, ít nhất có thể khiến bọn họ mở thêm không chỉ 200-300 vu huyệt. Lao quái vật! lẩm bẩm một tiếng, Cơ Hạo theo con đường lát đá tiếp tục tiến lên, bước nhanh qua cầu độc mộc trên một con sông rộng chừng vài dặm, trong hõm núi hẻo lánh phía trước, một căn phòng nhỏ mái tranh, tường đất rõ ràng trong tầm mắt. Phía bắc căn nhà nhỏ có một dãy nhà năm gian, hai sườn đông tây phân biệt có ba gian phòng làm phòng bếp, phòng tủi. Trong sân mấy chục con gà huy vũ dâng trào đang cúi đầu mổ thức ăn, sau nhà, trái phải, mở đại khái 200-300 mẫu ruộng, trồng đều là rau long bị bộ dạng như rau cải trắng, nhưng phiến lá lân văn ngầm sinh giống như vảy rồng màu vàng. Một đại hán vóc người rất cao, dáng người cực kỳ khôi ngô, gương mặt vuông vức khoan chính ổn trọng, da mặt màu đỏ cầm cái cuốc, đang ở trong ruộng cẩn thận rẫy cỏ. Ngẫu nhiên hắn bắt lên sâu bọ trên rau long bì, tùy tay búng ra, sâu bọ liền bị đẩy lùi mấy trăm trượng, trực tiếp rơi ở trong sân, sau đó mấy chục con gà to liền tranh đoạt một phen. Mấy con chó to ra lông bóng loáng ghé vào trước nhà tranh đang ngẩn người, nhìn thấy Cơ Hạo đi tới, bọn nó lắc đầu vây đuôi đứng dậy, không nhẹ không nặng gâu gâu, vài tiếng. Cơ Hạo hướng về chỗ đại hán hạ thấp người, cao giọng nói: Vu Điện học đồ Cơ Hạo, cầu kiến sùng bá tự Hy Lao đại nhân. Chương 232, tiết kiến. Nóc nhà cỏ tranh bình thường, nhắm chừng là vừa đổi một lượt cỏ tranh mới mẻ, cho nên còn có thể ngửi được mùi cỏ tươi mát. Vách tường đắp từ bùn vàng, bên trong trộn lẫn một ít vỏ trấu, hương vị vỏ trấu cùng bùn vàng lẫn cùng một chỗ, tản mát ra hương vị rất tự nhiên, rất thuần khiết, tuy không mê người như hương hoa. Nhưng ngồi ở trong nhà tranh trong lòng lại rất an ổn. San dung phiến đá trải thành, chính giữa phòng là một cái lò lửa lớn dài một trượng, một khối hỏa vu tinh to bằng ngón cái đặt ở trong lò sưởi, luôn duy trì nhiệt độ mồi lửa. Cả đống củi lớn hừng hực thiêu đốt, một cái hũ nước đất thó to bằng vại nhỏ treo trên lửa, nước suối núi trong hũ đang sủi bọt. Tự Hy từ trong hũ góc phòng nắm một vốc lá trà ném vào trong hai cái chén gỗ. Ngồi trở lại bên lò sưởi, ngón tay khẽ điểm, nước sôi trong hũ đất bay lên hai luồng rót vào chén gỗ. Rất nhanh hai chén trà hương thơm nồng sộc vào mũi đã pha xong, Tự Hy đem một cái chén gỗ đưa cho Cơ Hạo, cười nói: "Đứa nhỏ, uống đi, mùa xuân, ta tự ở trên núi hái ở cây sơn trà già." Nước suối ngọt, sơn trà mùi thơm ngào ngạt, hương vị nước trà không đủ tinh xảo cam thuần, nhưng đủ đậm đặc nóng bỏng. Uống vào trong miệng sẽ là một dòng khí nóng lao thẳng vào trong bụng, rất nhanh trên người Cơ Hạo đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Đại thúc Cơ Hạo buông chén trà, hướng Tự Hy hành một lễ. Tay Tự Hy cắm vào trong tro nóng của lò sưởi, từ trong tro nóng bỏng lấy ra vài quả cầu bùn, nắm lên quả cầu bùn cháy đỏ bừng ở trên phiến đá cạnh lò sưởi vỗ một trận, ngón tay hắn khẽ búng quả cầu lửa nổ tung. Lộ ra bổ câu hoang trong quả cầu bùn nướng đến mức hương thơm nồng say lòng người. Uống trà, ăn thịt. Mặt khác, đừng gọi ta đại thúc. Tự Hy đem một khúc xương bổ câu cũng đã nướng đến như đưa cho Cơ Hạo, dùng sức vuốt cái cằm mượt mà trơn bóng rất nghiêm túc nói với hắn, gọi ta. Tự Hy đại huynh. Ta còn rất trẻ tuổi, còn chưa tới mức đại thúc. Cơ Hạo cầm bổ câu nướng thật lâu không nói nên lời. Sững sờ nhìn chằm chằm Tự Hy không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn gọi Tự Văn Mệnh cũng gọi là đại thúc. Nhưng Tự Hy chính là cha đẻ của Tự Văn Mệnh, hắn có thể gọi Tự Hy đại huynh sao? Tự Hy cười ha ha nhìn Cơ Hạo, loan cái đã đem hai con bồ câu hoang cả xương lẫn thịt nuốt xuống, chỉ để lại đầu bồ câu không có thịt gì vứt ở trong lò sưởi cháy vang lên bút bút. Hai lòng bưng lên chén gỗ chút một ngụm lớn trà nóng. Hắn cười nói, đừng để ý tới Văn Mệnh tiểu tử đó, nó thích đóng vai đại thúc, thì để nó làm đại thúc đi. Chúng ta mỗi người tính toán riêng, ngươi gọi ta đại huynh là được. Dùng sức thở ra một hơi nóng, Tự Hy cười nói, nó những ngày qua không ở Vu Điện. Lương Trử bên kia có chút động tĩnh, nó dẫn người đi qua phòng bị thì phải. Ngươi là Cơ Hạo. Ta biết ngươi, Văn Mệnh đã nói với ta. Bọn trẻ cần ta giúp nó trọng điểm săn sóc, có một đứa là ngươi. Vung chén gỗ, Tự Hy trầm giọng nói, có gì phiền phải sao? Nếu không phải phiền phải lớn, ngươi cũng sẽ không tới tìm ta. Tự Văn Mệnh ra ngoài làm việc nghiêm túc, vậy mà còn không có quên bảo phụ thân hắn hỗ trợ săn sóc mình, trong lòng Cơ Hạo không khỏi trào ra một sự ấm áp nồng đậm. Chấn định tinh thần một phen, Cơ Hạo đem chuyện mình một đám sáu người ra ngoài giúp Mậu Sơn Bộ mở lãnh địa mới, kết quả bởi vì một quãng hỗn độn vu tinh mà trở mặt, bị Húc Đế Tử cùng Vô Ưu Thái Tử liên thủ vu hãm một năm một mười nói ra. Ngũ Long trưởng lão bọn họ tựa như bị gọi đi chỗ Nhân Vương nghị sự, ta mấy ngày này đều không thể liên hệ được bọn họ. Văn Mệnh A Thúc từng nói, nếu là đụng tới chuyện phiền toái không giải quyết được, thì tìm Tự Hy. Đại huynh ngài. Khoe miệng Cơ Hạo run rẩy một trận, hai chữ đại huynh này, lúc mở mồm thật sự là có chú trái với lòng. Tự Hy lại cầm lên một con bồ câu hoang ăn, đem nước trà trong chén gỗ uống sạch sẽ, đưa tay lau lau ở trên quần áo, sau đó cầm lên lời khai Cơ Hạo lấy ra, do ba người bọn Mạnh Ngao viết cẩn thận đọc một phen. Hắc, chướng khí mù mịt. Đều là một đám khốn kiếp. Tự Hy nghiến răng nói, Vu Điện buổi đầu sáng lập, là vì bảo tồn mồi lửa nhân tộc, kéo dài văn minh nhân tộc, cho nên các đời nhân vương, đều chuốt xuống rất nhiều sức lực vì Vu Điện. Hiện tại thì hay rồi, Vu Điện cũng đã biến thành nơi tàng ô nạc gấu, Mạnh Ngao loại ăn cây táo, rào cây sung cẩu tạm toái này, cũng có thể ở trong Vu Điện nên ngang đảm đương trọng trách. Dùng sức nện một quyền ở trên đùi mình, Tự Hy cả giận nói, như thế tiếp, nhân tộc sắp diệt rồi. Cơ Hạo mở miệng, thật lâu nói không ra lời. Chuyện Mạnh Ngao vu hãm mình, còn chưa liên lụy đến trên tiền đồ nhân tộc nhỉ. Nhưng nếu đem chuyện này liên hệ đến trên vấn đề tác phong của Vu Điện, tựa như vẫn rất có thể dính dáng quan hệ với tiền đồ nhân tộc. Không thể để những tiểu tử này làm sằng làm bậy. Tự Hy lạnh lùng nói, bọn hắn cho rằng hiện tại thiên hạ thái bình sao. Quả thực là hoang đường. Nếu không phải. Hô, bọn hắn đã sớm quên loại đại khủng bố đó, nhưng ta chưa quên, chúng ta một mũi tộc nhân này chưa quên. Vù một cái đứng dậy, Tự Hy lớn tiếng quát, Cơ Hạo, theo ta, chúng ta đi gặp Đế Thuấn. Cơ Hạo bị hành động của Tự Hy dọa nhảy dựng. Hắn nhảy dựng lên, kinh hai không hiểu nhìn gã, gì? Tự Hy đại huynh, ngươi nói. Chúng ta đi gặp Đế Thuấn. Ngài chưa từng nói. Đế. Thuấn. Tự Hy kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, khó hiểu lắc lắc đầu, có cái gì kỳ quái sao? Đi gặp Thuấn lại có chuyện gì to tát? Hắn cũng chỉ là hai bả vai một cái đầu, không nhiều hơn ngươi một ngón tay ba con mắt, đi gặp hắn rất kỳ quái sao? Không đợi Cơ Hạo mở miệng, Tự Hy túm chặt bả vai hắn. Đem Cơ Hạo chiều cao chỉ tới bên hông mình xách lên, bước ra khỏi nhà tranh, sau đó bay lên bầu trời. Cơ Hạo kinh hãi nhìn Tự Hy. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên bị đại năng Vu Vương trở lên mang theo bay lên bầu trời. Thiên địa nguyên khí không có bất cứ dao động nào. Khi Tự Hy phi hành, thiên địa nguyên khí im lặng bình thản, cùng Cơ Hạo điều động thiên địa nguyên khí đằng vân giá vũ phi hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tự Hy hoàn toàn là dựa vào vu lực mạnh mẽ trong cơ thể của mình, bài xích lực hút của đại địa đối với hắn, sau đó lợi dụng lực lượng kỳ dị nào đó trong thiên địa đẩy trước kéo sau, như chim bay trên không bay lượn ở trên bầu trời. Đây là một loại bản năng. Nói cách khác, đại vu tu luyện đến loại cảnh giới này của Tự Hy, phi hành đã như đi đường, hoàn toàn là một loại bản năng của bản thân, không cần bất cứ ngoại lực nào giúp đỡ. Có thể tùy ý xuyên qua hư không? Trong đầu Cơ Hạo một mảng lẫn lộn, nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn nghĩ tới rồng trời sinh có thể bay lượn 9 tầng trời, phượng tương tự vừa sinh ra đã có thể bay múa khắp trời. Nhân tộc tu luyện đến trình độ nhất định, có thể bay lượn trên không, đây là một loại tiến hóa, hay là một loại trở về bản năng? Tốc độ phi hành của Tự Hy cực nhanh, so với Nha Công còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngắn ngủn thời gian một chén trà nhỏ, Tự Hy đã bay đến một mảng non xanh nước biếc, đáp xuống ở trước một khu nhà lớn kết cấu thổ mộc. Cơ Hạo còn chưa thấy rõ cảnh trí xung quanh, Tự Hy đã mang theo Cơ Hạo tới trong một tòa đại điện bằng gỗ đủ để cất chứa vạn người nghị sự, đĩnh đạc hướng một nam tử trung niên ngồi ở chính giữa kêu lên. Thuấn, có người hoan uổng A đệ của ta, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Nghe ngôn ngữ hào phóng như thế của Tự Hy, Cơ Hạo thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Chương 233, đối chọi. Đế Thuấn ngồi ở trong đại điện, quần áo đầy thô, đi giày rơm, tóc dài dùng cành mận gai búi một cái búi tóc trên đầu, giống với đại thần đang nghị sự bên người, đều là ngồi xếp bằng ở trên chiếu, cũng không có bất thứ gì quá mức đại biểu thân phận siêu nhiên của hắn. Mắt hắn rất sáng, trong mắt có hai con người, lúc nhìn người ta tựa như có thể nhìn thấu linh hồn người ta, đây là chỗ duy nhất hắn khác với người thường. Khí tức trên người hắn rất tươi mát, tuy là bộ dáng lao nhân, nhưng khí tức trên người hắn giống như hương vị trong rừng rậm mưa đêm mùa xuân, tươi mát thanh nhã, tràn ngập sinh mệnh lực sinh động. Chỉ cần cảm thụ khí tức của hắn, người ngoài còn có thể cho rằng hắn là một thiếu niên thanh xuân cường thịnh. Tự Hy đến rồi. Nhìn thấy Tự Hy lớn tiếng kêu, Đế Thuấn rất bình thản cười nói, còn đang muốn bảo người đi tìm ngươi, việc đã thương lượng hai ngày. Một giải xích phản sơn phía bắc chúng ta, cần mở hai con sông dài vạn dặm phối hợp vu trận bố trí, kỳ hạn công trình rất khẩn trương, trong vòng 7 ngày phải hoàn công, có thể làm được không? Trong đại điện có hơn 1.000 người ngồi, mọi người đều ngồi xếp bằng ở trên chiếu, nhìn đại điện sử dụng cắt vàng cực kỳ nhẵn mịn trải thành bản đồ. Có vài vu tế đứng ở trước bản đồ cắt vàng dài rộng trăm trượng, đem vu lực của mình đưa vào trong cắt vàng. Vì thế cắt vàng rất nhỏ liền nhô lên bản đồ cụ thể sông núi, đồi gò rừng rậm. Lúc Đế Thuấn nói chuyện, có một vu tế vươn tay vung một cái, hai dòng sông lớn giống như rồng vẫy đuôi liền ở trên bản đồ vốn lượn tiến lên, ở một trong mảng núi lớn hiểm trở cấu thành một vu phù hùng hồn mạnh mẽ. Cơ Hạo đứng ở bên, nhìn mà lông tơ cả người dựng thẳng thẳng. Hắn đã xem hiểu cảnh tượng trên bản đồ này suy diễn đại biểu cho cái gì. Ở trong núi lớn tên là Xích Phản Sơn, lấy sức người ở trong vòng 7 ngày mở hai dòng sông dài vạn dặm, nối liền toàn bộ thủy hệ thủy mạch ven đường, hóa thành một vu phù câu thông thiên địa lực, đảm đương phù văn trung tâm tòa vu trận khổng lồ nào đó. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, đây là kỳ tư diệu tưởng mỹ lệ cỡ nào. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn hai dòng sông lớn kia trên bản đồ phát họa ra phù văn, không ngừng đem tri thức phù văn. Vu trận mình mấy ngày nay ở Vu Điện học được đem nó lần lượt xác minh, càng nghĩ càng cảm thấy diệu dụng vô cùng, càng nghĩ mồ hôi lạnh sau lưng càng toát ra. 7 ngày. Tự Hy bước đến trước bản đồ, bấm ngón tay tính toán một phen, chẳng hề để ý gật gật đầu, thủy mạch có sẵn đã có 7.000 dặm, trong vòng 7 ngày mở hai dòng sông dài vạn dặm. Việc rất nhỏ. Đế Thuấn liền nở nụ cười. Hắn hướng đám đông thần tử ngồi ở trong đại điện cười nói, ta nói, bảo Tự Hy đến, hắn khẳng định là cái khẩu khí này, tuyệt đối không có chút đùn đẩy. Chỉ cần đại trận này vừa thành, phối hợp các khí giới loại lớn vu điện rèn, Xích Phản Sơn một thế hệ sẽ gối cao đầu không phải lo. Vỗ tay nhẹ nhẹ, Đế Thuấn cười nói, chỉ cần có thể tạm thời ngăn trở một tháng rưỡi. Năm nay mấy bộ tộc phương Bắc thu hoạch sẽ không có bất cứ vấn đề gì nữa. Chỉ cần lương thực đều vào kho lương, bọn hắn nếu muốn đánh tới, chúng ta cứ việc nên đón là được. Trong đại điện, đám đông nhân vương thần tử đều cười gật đầu, biểu cảm trên mặt đều thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi ở trước Đế Thuấn không xa Ngũ Long Nghiêu đột nhiên kêu lên, Cơ Hạo, ngươi tới nơi này làm gì? Ngũ Long Nghiêu vừa mở miệng. Mấy lao vu sư những ngày qua luôn truyền thụ Cơ Hạo tri thức các phương diện, cực thân cận với hắn đều đứng dậy, không đúng, tiểu hoa nhi ngươi tới nơi này làm gì? Tự Hy thì cất tiếng cười to một tiếng, ha, tới làm gì? Các ngươi mấy lao ra hỏa này, Cơ Hạo bị người ta hoan uổng, các ngươi còn không biết sao? Đám người Ngũ Long Nghiêu đồng thời khẽ biến sắc. Bọn họ nhìn lẫn nhau chút. Sau đó đồng thời nhìn về phía Đế Thuấn. Ngũ Long Nghiêu mang theo một tia oán giận nói, Thuấn, Cơ Hạo gửi thư cầu viện cho chúng ta vội vàng thương nghị đại sự, cho nên bảo Vu Điện phái người đi xử trí. Một việc rất thoải mái, sao có thể ầm ĩ đến nơi đây? Đế Thuấn cũng hơi ngẩn ngơ, cười ha ha hướng Cơ Hạo đánh giá một phen, không ngừng gật đầu nói, là đứa nhỏ tốt, ừm, Kim Ô huyết mạch sao? Nam Hoàng Kim Ô nhất mạch, đã rất nhiều năm chưa ra khỏi Nam Hoang một bước. Đại tế tiểu, ngươi nói xem. Một nam tử thanh niên mặc áo bào đỏ, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ như nữ tử ngồi bên người Đế Thuấn, nghe xong lời Đế Thuấn nói, trong mắt thanh niên phun ra mảng lớn đốm lửa, thản nhiên nói, Cơ Hạo, ta biết. Tiểu bằng hưu của Man Man, hắn còn cứu Man Man một mạng. Sao, có người oan của ngươi? Cơ Hạo nhìn thanh niên có 7-8 phần tương tự với Man Man, trong lòng biết rõ đây là hỏa thần Trúc Dung Thị. Mặc kệ là xem ở trên phần Man Man, hay là trên phần Kim Ô Bộ, Cơ Hạo đều rất kính cẩn hướng Trúc Dung Thị hành một lễ. Vâng, tình huống chi tiết, sùng bá đều đã biết. Tự Hy đang muốn mở miệng, ở bên, một lao nhân râu xồm thân hình cao lớn, cả người cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một lỗ chân lông tựa như đều có một luồng sát khí tuôn ra lớn tiếng quát, oan uổng. Các vị là nói người mạnh dáng ta phái ra làm việc bất lực sao? Tiểu tử này hướng bọn Ngũ Long trưởng lão đưa tin cầu cứu, mấy vị trưởng lão không phân thân được, lão phu làm ngoại điện trưởng lão, phái Mạnh Ngao con cháu đắc lực nhất trong tộc tới, không lẽ còn có thể có biến cố gì? Tự Hy hừ lạnh một tiếng, chỉ vào cái mũi Mạnh Giáng quát, chính là người do ngươi lão hồ đồ này phái ra phá hư sự tình. Cái gì con cháu đắc lực? Rõ ràng chính là một tên nhu nhược phế vật. Lời còn chưa dứt, Doanh Vân bằng mặt mang nét bi thương đã bước vào đại điện, cao giọng hô to, Thuấn, ta vừa mới điều tra rõ một chuyện nghe rợn cả người. Không ngờ được, Vu điện chúng ta thế mà có tiểu nhân vô sỉ lòng lang dạ sói, xuống tay độc ác như vậy. Doanh Vân bằng phẫn nộ giơ cao hai tay, không ngừng hướng về bầu trời vung dậy, ông trời không có mắt, sao không cho một tia sét đánh chết hắn chứ? Tiểu tạp trùng đó tên là Cơ Hạo, tụ tập tên là Thái Ti, Thiếu Ti, Vũ Mục, Phong Hành. Con ngươi thâm thúy hướng trên người Trúc Dung Thị đảo qua, Doanh Vân bằng lạnh lùng nói, còn có một tiểu tiện nhân tên là Man Man, tham sống sợ chết lâm trận bỏ chạy, hỏng thanh danh Vu điện ta thì thôi. Bọn chúng thế mà còn lừa bịp tống tiền chủ sự, cưỡng bức bắt cóc chấp sự Vu điện. Cơ Hạo căng mặt, nhìn thấy Doanh Vân bằng xuất hiện ở nơi này. Cơ Hạo liền biết, hắn vụng trộm trở lại bổ phản, trực tiếp đi tìm Tự Hy mà không phải trở về Vu điện xin giúp đỡ, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Doanh Vân bằng cũng có thể nói ra lời bắt cóc chấp sự Vu điện, nghĩ hẳn chuyện ba người bọn Mạnh Ngao chưa trở lại Vu điện đã bị bọn họ tra xét được 7-8 phần. Trúc Dung Thị chậm rãi đứng dậy, đôi mắt tỏa ra ánh lửa nhìn chằm chằm Doanh Vân bằng cười lạnh nói, Doanh Vân bằng, ngươi là muốn chết sao? Doanh Vân bằng lạnh lùng nhìn Trúc Dung Thị, cũng cười lạnh liên tục, xin hỏi lão phu nơi nào mạo phạm đại tế tiểu, khiến đại tế tiểu nói ra lời như vậy. Nhưng cũng xin đại tế tiểu rõ, cho dù đại tế tiểu thân phận cao quý, trong thiên địa ít ai có thể so sánh, di nhân Đông Hoang ta, Đông Hoang thập nhật quốc ta, cũng không phải mặc cho người ta bắt nạt. Trúc Dung Thị cười lạnh hắc hắc một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một luồng sắc khí. Sau đó toàn thân tỏa ra ánh lửa, cả người cũng biến thành một ngọn lửa lưu động mãnh liệt. Mắt thấy Trúc Dung Thị sắp xuống tay với Doanh Vân Bằng, Đế Thuấn đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì không? Chương 234, bắt giữ. Đế Thuấn mở miệng, tự có một phen lực lượng kỳ dị thiên địa thanh bình nhộn nhạo lan ra. Trúc Dung Thị nổi nóng chuẩn bị ra tay hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa biến thành tuấn nam áo bào đỏ, nheo mắt ngẩng đầu ngồi trở lại tại chỗ. Nhưng xem khỏe mắt Trúc Dung Thị thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng lạnh liền biết, thu của hắn và Doanh Vân bằng là triệt để kết rồi. Sắc mặt Ngũ Long Nghiêu bọn đại vù sư Vu điện khó coi ngồi xuống, mỗi người bẻ cổ, nghiến răng, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ thu được tin tức cầu cứu khẩn cấp của Cơ Hạo. Nhưng bọn họ bị Đế Thuấn liên lụy ở nơi này thương nghị đại sự căn bản không thể phân thân, không làm sao được, bọn họ chỉ có thể dựa theo trình tự bình thường của Vũ Điện, do ngoại điện trưởng lao ở đây là Mạnh Giáng phái người xử trí chuyện này. Nhưng sự tình thế mà diễn biến đến trình độ Cơ Hạo bị ép tìm tới Tự Hy, do Tự Hy mang theo hắn đến trước mặt Đế Thuấn kêu oan. Mặc kệ sau lưng cái này đã xảy ra chuyện gì. Có người nào ở bên trong nhúng tay lung tung, nói ngắn lại, cái này đối với tôn nghiêm của bọn họ những đại vu sư này là sự mạo phạm thật lớn. Không chỉ có mạo phạm tôn nghiêm của bọn họ, càng mạo phạm quyền lực của bọn họ ở vu điện. Cho nên ánh mắt bọn họ nhìn về phía Mạnh Giáng đều trở nên cực kỳ không tốt. Dù là Mạnh Giáng xuất thân cùng kỳ bộ, cũng là nhân vật nổi tiếng hung thần, cũng bị ánh mắt quái dị của mấy người bọn Ngũ Long Liêu khiến cho sau lưng giống như mọc gai, thân thể xoay qua xoay lại đứng ngồi không yên. Tự Hi cười lạnh một tiếng, hung hăng vỗ ở trên vai Cơ Hạo một cái tát, Cơ Hạo, đem tình hình sự việc nói ra. Doanh Vân Bằng lập tức tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười hướng Cơ Hạo lạnh lùng nói, Cơ Hạo, Lạc Đường biết quay lại còn kịp, ngươi nếu còn dám đổi trắng thay đen, thoát tội cho các ngươi bọn tiểu tạp toái làm sằng làm bậy này, đừng trách lao phu nghiêm trị ngươi ngay tại chỗ. Cơ Hạo cười nhìn Doanh Vân Bằng, đánh giá trên dưới hắn một phen, lắc đầu, sau đó nghiêm nghị hướng Đế Thuấn hành một lễ, nhân vương hiển quân tại thượng. Tiểu tử Cơ Hạo cả gan, đem chuyện mấy ngày nay chúng ta gặp được lần lượt kể rõ. Cơ Hạo tài ăn nói vô cùng tốt, liền đem tình hình Vũ Mục và Phong Hành tiếp nhiệm vụ của Vũ Điện, bọn họ từ Mậu Sơn một đường hộ tống tộc nhân Mậu Sơn bộ bắt đầu, mãi cho đến bọn họ từ sông ngầm trong lòng đất chạy thoát, khó khăn trở về mặt đất. Lúc này mới hướng Đại Vu Sư bọn Ngũ Long Liêu xin giúp đỡ, thỉnh cầu Vũ Điện chủ trì công đạo một năm một mười nói ra. Cuối cùng, Cơ Hạo đem khẩu cung của ba người bọn Mạnh Ngao cũng lấy ra. Tiến lên vài bước đặt ở trên bàn dài nho nhỏ trước mặt Đế Thuấn. Xin nhân vương hiền quân làm chủ cho chúng ta. Cơ Hạo lạnh nhạt nói, vốn nếu chỉ là một cái Mậu Sơn bộ, dựa theo quy củ Nam Hoàng chúng ta, có ân báo ân, có thù báo thù, huynh đệ mấy người chúng ta diệt Mậu Sơn bộ hắn là được. Ở bên Trúc Dung Thị vỗ tay tán thưởng nói, ân oán rõ ràng, quả nhiên là nam nhi tốt của Nam Hoàng ta. Liếc mắt đánh giá Cơ Hạo cao thấp một phen, Trúc Dung Thị lắc đầu, thở dài một tiếng, ừm. Tiểu tử không xấu, nhưng làm con rể ta, còn thiếu một mảng lớn. Trong lòng Cơ Hạo hỗn loạn một trận, Trúc Dung Thị này. Hắn rốt cuộc nghĩ đi đâu vậy? Ở bên, Doanh Vân Bằng lớn tiếng quát, hay cho một tiểu xuất sinh cùng hung cực ác, vô căn cứ chụp loạn tội dành cho người ta không đề cập tới, thế mà còn ngôn tắc giết người. Ngươi nhìn rõ ngươi rốt cuộc ở nơi nào hay chưa? Ho khan một tiếng, Cơ Hạo nhìn Doanh Vân Bằng cười lạnh nói, ta đương nhiên biết nơi này là nơi nào. Cho dù trước mặt nhân vương hiền quân, ta vẫn dám thẳng thắn phát biểu. Mậu Sơn bộ thấy lợi vong nghĩa, đổi trắng thay đen bôi bẩn sự trong sạch của người ta, càng hạ sát thủ muốn giết người diệt khẩu. Ta cho dù diệt tộc hắn, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dùng sức vỗ ngực, Cơ Hạo lớn tiếng quát, đường đường nam tử Hán, dám làm dám chịu, ta dám nghĩ, chẳng lẽ còn không dám nói sao? Nói rất hay. Ở một góc đại điện, một thanh âm già nua truyền đến, nói rất hay. Hiện tại trẻ con bồ phản, đứa nào cũng âm dương quái khí, như cái gì đế tử này, quý nhân này bọn ngai con, một chút hương vị nam nhân cũng không có. Cơ Hạo đứa nhỏ này, lão bất tử cảm thấy, rất tốt. Mọi người đều quay đầu nhìn qua, sau đó tuyệt đại bộ phận số người lập tức quay đầu về không hé răng. Ngồi ở góc đại điện ngủ gà ngủ gật, rõ ràng là Trúc Long Quý lao ra hỏa vạn năm không chết này, cho dù lời hắn nói có chút hương vị cản quay ở trong, nhưng ai cũng sẽ không giáp mặt sò đỏ cùng hắn. Chỉ có Doanh Vân Bằng nhìn thấy Trúc Long Quý, nhất thời tức giận đến trong mắt sáng ngắt, lao ra hỏa này, đúng là đem Doanh Vân Bằng hắn bấy khổ. Đế Thuấn lắc đầu, thản nhiên nói, Cơ Hạo, lời ngươi. Về chuyện Liệt Sơn Húc. Cơ Hạo nghiêm túc nhìn Đế Thuấn, không chỉ có Liệt Sơn Húc, còn có cộng công Vô Ưu, nếu không phải hai người bọn hắn, vẹn vẹn Mậu Sơn bộ, cần gì kinh động nhân vương. Nhưng hiện tại xem ra, tựa như vị trưởng lão này, cũng phi thường bất mãn đối với ta thì phải. Nói xong, Cơ Hạo hướng Doanh Vân Bằng chỉ. Doanh Vân Bằng trợn mắt lên. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất khóc giống lên, trước mặt nhân vương, còn xin làm chủ cho lão phu. Hu hu, đáng thương Vân Nhi của lão phu, còn có đứa cháu Doanh Anh kia của lão phu, Đại Phong Linh, bọn họ chết rất thảm, rất thảm. người trong đại điện tất cả đều một mảng mờ mịt, không phải Cơ Hạo ở nơi này kêu oan sao? Sao Doanh Vân Bằng ngươi lại bắt đầu kêu ca? Người trong đại điện mấy ngày nay đều không rời khỏi, tất cả đều ở đây thương nghị sự tình, bọn họ đều còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng Doanh Vân, Doanh Anh cùng Đại Phong Linh những người trẻ tuổi con cháu Doanh Vân Bằng, bọn họ vẫn biết đến. Đế Thuấn nhíu nhíu mày, trầm giọng quát, rốt cuộc chuyện thế nào? Trong mắt Doanh Vân Bằng lóe ra hung quang, chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát, chính là tiểu xuất sinh tâm địa độc các này, bởi vì một chút tranh chấp miệng lưỡi, bọn chúng liền hạ sát thủ, dùng thuật vu chú giết mấy đứa con đáng thương đó của ta. Cơ Hạo giang hai tay, mặt đầy sự vô tội ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, bôi bẩn sự trong sạch của người ta không được, trực tiếp chụp tội danh bừa bãi sao. Doanh Vân Bằng đột nhiên nhảy dựng lên, vung quyền liền hướng Cơ Hạo đánh tới, tiểu xuất sinh, cho dù nhân vương phạt ta, ta hôm nay cũng phải báo thù cho bọn Vân Nhi. Quyền phong gào thét, Doanh Vân Bằng lực lượng cỡ nào, một quyền này của hắn đánh xuống, tuyệt đối có thể một quyền đem Cơ Hạo đánh thành một làn khói. May mắn Tự Hy ngay tại bên người Cơ Hạo, hắn cũng một quyền nên đón, nắm tay hai người khẽ chạm, một chút thanh âm cũng chưa phát ra, hai người đồng thời lui một bước, sau đó Doanh Vân Bằng oa một tiếng nôn ra một ngụm máu. Doanh Vân Bằng xoay người quỳ rạp xuống đất, khàn giọng khóc giống lên, còn xin nhân vương làm chủ cho lão phu, làm chủ cho người thập nhật quốc chết thảm. Vẻ mặt Đế Thuấn không chút thay đổi, chỉ là nhìn Cơ Hạo đánh giá cao thấp một phen. Trầm ngâm một lát, Đế Thuấn thản nhiên nói, Cao Đào ở đâu? Đem Cơ Hạo, Doanh Vân Bằng tạm thời giam giữ, chờ sau khi điều tra rõ chân tướng lại xử trí. Một nam tử mặt vuông, da mặt tím, bộ dạng uy nghiêm lạnh thấu xương từ trong đám đông thần tử bước ra, túm bả vai Cơ Hạo, một tay xách lên Doanh Vân Bằng liền đi về phía ngoài đại điện. Chương 235, Nhà giam. Cơ Hạo ở trên tay Cao Đào không có sức phản kháng, Doanh Vân Bằng thì không chút phản kháng mặc cho Cao Đào đẩy ra khỏi đại điện. Cao Đào khí tức quanh thân ngay thẳng nghiêm túc, một khuôn mặt cũng cứng nhắc như đá hoa cương mang theo hai người theo hành lang trước đại điện. Đi về phía trước hơn trăm trượng, Cơ Hạo liền thấy được một con đường lớn. Lúc đến là Tự Hy mang theo Cơ Hạo bay trên không tới, cho nên Cơ Hạo chưa chú ý tới con đường lớn này. Hiện tại nhìn kỹ, trên con đường lớn này người qua người lại, ngựa xe như nước, so với 10 con đường chính trong vu điện còn náo nhiệt hơn nhiều. Cạnh đường lớn, mở một hàng hơn 1.000 cái lều cỏ thành hình chữ nhất. Cái gọi là lều cỏ. Là 4 cây gậy trúc cắm dưới đất, bên trên dùng cỏ tranh mỏng manh dựng lên một cái nóc bằng thẳng. Lều cỏ như vậy dài rộng đều khoảng 1 trượng, không có vách tường, trống rông không chắn được mưa gió, trên đất trải một cái chiếu đơn sơ. Ở trên chiếu trong rất nhiều lều cỏ, một số hán tử tráng kiện khí tức hung hãn hoặc ngồi hoặc nằm, cũng có một số hạng người phụ nữ trẻ con huề vải nằm ở nơi đó. Nhìn thấy Cơ Hạo và Doanh Vân Bằng bị dẫn theo tới. Mấy tráng hán khí tức trên người rõ ràng là đại vu cảnh nhảy dựng lên, bừng bừng hứng thú hướng tới hai người bọn họ bắt đầu chỉ trỏ, hắc, có người mới tới. Phạm vào chuyện gì? Những đại hán đó hô to gọi nhỏ dò hỏi Cơ Hạo, Doanh Vân Bằng. Trong lòng Cơ Hạo buồn bực, cho nên lười quan tâm những người này. Doanh Vân Bằng thì uy nghiêm hướng những người này lạnh lùng nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, lão phu Doanh Vân Bằng. Chính là chủ sự trưởng lão thập nhật quốc phái vào bộ phản. Các đại hán đang hoa chân múa tay hướng Cơ Hạo và Doanh Vân Bằng đồng thời bị dọa giật mình, lần lượt cúi đầu, giống như nhìn thấy manh thu hồng thủy ngồi xuống đất, cúi đầu không dám hướng bên này nhìn tới nữa. Cao Đào một tay đem Doanh Vân Bằng đẩy vào trong một cái lều cỏ để trống, nôn từ đều giữ tận quát, mong Doanh trưởng lão ăn nói cẩn thận. Ngươi hiện tại vẫn là trưởng lão thập nhật quốc. Nếu bị tra ra ngươi có bất cứ việc gì không hợp pháp vu hãm người khác, về sau thân phận của ngươi, cũng chính là một kẻ tù tội mà thôi. Doanh Vân Bằng cười lạnh, khiếp mắt ngồi xếp bằng ở trên chiếu không nói một lời. Cơ Hạo thì hướng Cao Đào tò mò nhìn thoáng qua, sau đó chủ động đi vào một cái lều cỏ trống. Trên đường lớn ở bên, một số người đi đường qua đường liền hướng tới Cơ Hạo bắt đầu chỉ trỏ phẩm đầu luận chân. đứa nhỏ tuấn tú bao nhiêu, sao có thể bị nhốt vào trong nhà tù vậy? Ai? Còn không biết là phạm tội lớn bao nhiêu. Người thường cho dù phạm sai lầm, nhiều nhất bị răn rẻ vài câu, sao có thể nhốt vào nhà tù chứ? Đáng tiếc, bộ dạng tuấn tú như vậy, nhìn tuổi cũng không lớn, còn có khổ người lớn như vậy, trưởng thành nhất định là hảo hán tử, sao lại không điều tốt chứ? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, phạm sai lầm cũng là khó tránh khỏi. Lão nhân lớn như vậy, lại còn bị nhốt vào nhà tù, khẳng định là lao ác nhân làm sằng làm bậy. Rất nhanh, người bị bình luận liền từ Cơ Hạo biến thành Doanh Vân Bằng. Người xung quanh chỉ vào Doanh Vân Bằng liễu diễu bình luận, không biết là ai từ trong đám người ném mấy cục bùn tới, nhưng gốc bùn còn chưa đụng tới Doanh Vân Bằng, đã bị hắn phất tay chấn thành phấn. Các ngươi, đừng gây tai họa cho nhà mình. Mắt Doanh Vân Bằng cũng không mở một cái, ngồi ở trên chiếu lớn tiếng quát, lao phu chính là Cao Đảo quát lệnh, Doanh Vân Bằng. Đã vào đại ngục, thì không được phép lớn tiếng hô quát. Cấm, cho ta. Hai tay hợp lại, kết thành một cái vu ấn cổ quái, Cao Đảo khẽ quát một tiếng, ngón tay khẽ búng ra. Nhất thời trên yết hầu Doanh Vân Bằng bước lên một mảng hắc khí, hắn há miệng thở dốc, lại không phát ra chút thanh âm nào nữa. Doanh Vân Bằng tức giận, nhảy dựng lên trừng mắt nhìn Cao Đảo, hoa chân múa tay cũng không biết đang nói cái gì đó. Cao Đào ngạo nghễ nhìn Doanh Vân Bằng, nói từng chữ một, mặc kệ ngươi ở ngoài có quyền thế to bao nhiêu, đến nơi này, đã vào nhà tù, nếu không phục ta quản giáo, ta có thể theo luật đem ngươi chém giết, đừng tự mắc lỗi. Nói đến hai chữ chém giết, một thanh đoản đao ba thước bên hông Cao Đào đột nhiên tự thoát ra khỏi vỏ, lưới đao sáng như tuyết len ken hữu lực liên tục kêu ba tiếng, hàn khí lạnh leo thấu xương tản ra. Cả mảng lớn lá cỏ phụ cận lều cỏ không gió tự gãy, nhiều lá cỏ bị nhuệ khí vô hình xay thành phấn. Sự kiêu ngạo của Doanh Vân Bằng chợt tiêu tán. Hắn cười hướng Cao Đảo liên tục ôm quyền hành lễ, sau đó nhu thuận ngồi ở trên chiếu. Cơ Hạo cười nhìn một phen biểu hiện này của Doanh Vân Bằng, hắn thấp giọng cười nói, đã vào nhà tù, tự nhiên phải giữ quy củ nhà tù. Ừm, Cao Đảo đại nhân, ta là rất giữ quy củ. Chỉ là, các ngươi không sợ người từ trong nhà tù đào tẩu sao? Cơ Hạo kiếp trước lúc trẻ tuổi, bởi vì làm việc kiêu ngạo, không tuân theo chỉ huy, cũng không biết từng bị nhốt cấm đoán bao nhiêu lần. Cho nên đối với ngồi nhà tù, nhất là nhà tù đơn sơ như thế, hắn không có chút áp lực tâm lý, ngược lại cảm thấy một tia thân thiết cùng hoài cửu. Chỉ là cái gọi là nhà tù này, chỉ là bốn cây gậy trúc cộng thêm một cái lều cỏ tranh, thế này cũng có thể tính là ngục giam. Nghe xong Cơ Hạo nói, Cao Đào mỉm cười, cười đưa tay vô vô đầu Cơ Hạo, sau đó xoay người bước đi. Cách vách, một đại hán cười ha ha hướng Cơ Hạo làm cái thủ thế không biết lượng sức, đứa nhỏ, ngươi phạm vào chuyện gì bị nhốt vào? Ngươi còn chưa biết sự lợi hại của nhà tù ở Bổ Phàn nhỉ? Không nói đến không ai dám từ nơi này đào tẩu, chỉ nói ngươi muốn chạy trốn. Hắc hắc, chỉ sợ Vu Đế cũng trốn không thoát đâu. Cơ Hạo hơi sửng sốt, kinh ngạc hướng bốn phía nhìn tới. Trốn không thoát. Vu Đế cũng trốn không thoát. Nhà tù này lợi hại như vậy. Mặt nhăn mày nhíu, Cơ Hạo vươn tay, thật cẩn thận hướng một cây gậy trúc bên cạnh người vươn tới, cây trúc chân bóng mà mềm mượn. Hiển nhiên chỉ là gậy trúc bình thường không có gì kỳ lạ. Sau đó, Cơ Hạo cẩn thận đưa tay hướng không gian ngoài lều cỏ thò ra. Vang lên xẹt một tiếng, khi ngón tay sắp đột phá không gian cực hạn của lều cỏ, một tia điện quang hiện lên ở trước ngón tay Cơ Hạo, đem ngón tay Cơ Hạo đánh ra một làn khói đen. Sau đó mặc cho Cơ Hạo dùng sức như thế nào, trước bàn tay hắn luôn có một luồng lực lượng vô hình ngăn cản hắn. Để hắn dùng hết khí lực, cũng không thể đem bàn tay vươn ra. Nhà tù Bổ Phàn. Cơ Hạo như có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng Cao Đảo. Sau khi được truyền thừa khai thiên nhất kích, Cơ Hạo đối với thiên địa đại đạo đã có một tia nhận thức thô thiển. Vừa rồi trong một luồng điện quang kia, Cơ Hạo rõ ràng cảm thấy một tia khí tức đại đạo. Lều cỏ nho nhỏ này nhìn như đơn sơ, nhưng nhân vương quy định nó là nhà tù. Như vậy nó chính là ngục giam vững chắc nhất trong thiên địa. ý chí thiên địa đại đạo ngưng tụ ở đây, hình thành nhà tù chắc chắn vô cùng, Vu Đế cũng không thể chạy thoát. Muốn đánh vỡ nhà tù này, sợ là phải vận dụng lực lượng khai thiên nhất kích, từ một đường sinh cơ bỏ chạy đó phá vỡ đại đạo giam cầm, mới có thể trốn chạy. Ngục giam được lắm. Cơ Hạo ngồi ở trên chiếu, cười hướng Doanh Vân bằng cách vách đánh tiếng, Vô Ưu Thái Tử và Húc Đế Tử cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi giúp bọn hắn vu ham ta. Hoặc là, ngươi dứt khoát là có thủ với ta hay sao? Trên yết hầu Doanh Vân bằng hắc khí quanh quẩn, chỉ là oán độc vô cùng nhìn Cơ Hạo, lại một câu cũng nói không nên lời. Chương 236, Truyền Đạo. Bộ phản dân phong thuần hậu. Người phạm trọng tội bị nhốt vào nhà tù NHN cực hiếm thấy. Dân chúng qua lại sau khi xem náo nhiệt một hồi, cũng mất đi hứng thú đối với Doanh Vân Bằng và Cơ Hạo, đều lắc đầu đi làm việc của mình. Doanh Vân Bằng hướng tới Cơ Hạo cười lạnh vài tiếng, chêm trệ ngồi khoanh chân ở dưới đất, hít thở ngân nga tiến vào trạng thái tu luyện. Ban ngày còn tốt, nhìn không ra manh mối gì, nhưng đến ban đêm, lúc ánh sao đầy trời lấp lánh, Cơ Hạo rõ ràng nhìn thấy trên trời cao một ngôi sao so với ngày thường sáng hơn rất nhiều, ánh sao nhiều tia giống như răng cưa, từng tia ánh sao cực độ ngưng luyện giống như kim khâu từ trên cao rơi xuống, không ngừng rót vào trong vu huyệt quanh thân Doanh Vân Bằng. Mỗi một tia ánh sao đều tinh thuần đến cực điểm, chất chứa tinh lực hùng hồn khổng lồ, một tia tinh lực đã tương đương với toàn bộ vu lực chất chứa trong một vu huyệt một đại vu bình thường. Trong một nhịp thở, sẽ luôn có mười mấy luồng ánh sao rơi vào trong cơ thể Doanh Vân Bằng. Cơ Hạo hoảng sợ nhìn Doanh Vân Bằng một phen, rốt cuộc hiểu lệch trời đáng sợ giữa Vu Vương cùng Đại Vu. Ngẩng đầu nhìn ngắm tinh tú trên bầu trời, Cơ Hạo yên lặng lắc đầu. Vu Vương tu luyện, chính là cần tìm được bản mạng vu tinh của mình, sau đó câu thông tinh lực, đem một luồng ánh sao dẫn vào trong cơ thể tiến hành rèn luyện. Từ đó về sau bản thân liền có được lực lượng ngôi sao đó thêm vào, trong nhất cử nhất động cũng đều có được thuộc tính đặc thù của ngôi sao đó. Cẩn thận suy tư một phen, Cơ Hạo cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Nhà tù chính là bốn cây gậy trúc dựng lên một cái nóc cỏ tranh, bốn phía trống rỗng nhìn một cái không sót gì, ở nơi này cho dù là ngủ cũng là chuyện cực kỳ xấu hổ, trừ tu luyện, tựa như cũng không việc khác có thể làm. Chậm rãi điều động vu lực trong kinh lạc toàn thân, đem vu lực hóa thành một mũi khoan mềm dẻo, không ngừng hướng một chỗ vu huyệt mới phóng đi. Vu lực trong kinh lạc mềm dẻo bền bỉ, vừa lúc dùng để đột phá tinh vu huyệt. Về phần trong vu huyệt đã mở, những vu lực đó quá mức ngưng luyện cường đại, hơn nữa quá mức tập trung. Chỉ có thể dùng để tu luyện, ngược lại không lợi cho dùng để trùng quan. Vu huyệt còn chưa mở yếu ớt như trứng gà. Nếu vận dụng vu lực trong vu huyệt, một cái khống chế không tốt, vu lực lấy cuồng bạo hung mãnh chứ danh hung hăng đánh xuống, vu huyệt non nớt có lẽ sẽ bị một đòn vỡ nát. Đại vu không tu linh hồn, không luyện nguyên thần, không có khả năng khống chế tinh chuẩn vu lực cuồng bạo trong vu huyệt. Cho nên từ khi có tu luyện vu pháp tới nay, các đại vu lúc đột phá, lực lượng trụ cột trong vu huyệt đều bắt nguồn từ lực lượng mạch lạc của mình. Không có gì quan hệ với vu huyệt đã mở. Nhưng Cơ Hạo tu luyện cửu tự chân ngôn đăng kinh, linh hồn cường đại hơn xa so với đại vu bình thường gấp trăm lần, thần niệm lực linh hoạt linh mẫn. Hắn mở vu huyệt mới, luôn có thể từ trong vu huyệt phụ cận đã mở điều động một tia vu lực dung nhập trong đó. Cho nên hiện tại Cơ Hạo mở mỗi một vu huyệt mới, vu lực cơ sở trong vu huyệt mới luôn mạnh hơn so với một cái vu huyệt mới một phần. Mười mấy hai mươi cái vu huyệt nhìn không ra hiệu lực gì, nhưng chờ thời điểm con số này biến thành 100, 200, 1000, 2000, 1 vạn, 2 vạn, vu lực chất chứa trong vu huyệt Cơ Hạo mới mở, lại so với vu lực cơ sở có được trong kinh lạc toàn thân hắn mạnh hơn rất nhiều. Tiến hành theo chất lượng, hậu tích bạc phát, Cơ Hạo kinh hỉ phát hiện, hắn đã so với người khác có được cơ sở tốt hơn, khởi điểm cao hơn. Hai khắc đồng hồ sau, trong cơ thể Cơ Hạo truyền đến một tiếng vang thanh thúy, trên vai trái hắn một điểm sáng đỏ lên, một chỗ vu huyệt mới mở. Vu lực trong kinh lạc toàn thân, hôn tạp đại khái 1% vu lực ba chỗ vu huyệt gần nhất đồng thời rót vào trong đó. chỗ vu huyệt này bắt đầu nhanh chóng mở rộng, lượng lớn mồ hôi từ trên làn da phụ cận trào ra. Tiểu xuất sinh. Doanh Vân Bằng mở to mắt, tức giận nhìn Cơ Hạo một cái. Lao ra xúc. Cơ Hạo cũng mở mắt ra, trả lại đối phương nhất xem thường. Hai người tức giận nhìn nhau, sau đó đồng thời nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đêm dài người yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, trong nhà tù gần hai người nhất, mấy tráng hán nhàm chán trơ mắt nhìn hai người, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là tiểu vu, hơn nữa là sơ giai tiểu vu, vu lực vừa mới lấp đầy mười mấy mạch lạc. Doanh Vân Bằng vu vương như vậy thì không nói, Cơ Hạo tuổi còn nhỏ, lại đã là thực lực đại vu, điều này làm bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Một đại hán râu sồn đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, nếu ta cũng có thể tu thành đại vu, ta sẽ đi phương Bắc tổng quân, cho dù cầm đầu đi bán mạng, nếu có thể kiếm được một chức quan, một khối đất phong, đời này đã không sống uổng. Trung quy tốt hơn nghẹn ở nhà, chịu cơn giận không đâu của đám phụ nữ già trẻ. Một đại hán liếc xéo chào phúng, chỉ ngươi, còn tu thành đại vu, nam mơ à? Chỉ ngươi tên ngu xuẩn bẩn thỉu lười nhác ngũ cốc chẳng phân biệt được, no say thì ở nhà đánh a mỗ, phụ nữ, ngươi đi tổng quân cũng là khiên thịt chịu đau. Đại hán râu sồm tức giận, hán chỉ vào đại hán kia cả giận nói, vô liêm sỉ, cách nhà tù, ta thể giết ngươi. Có thể bị nhốt vào nhà tù, có thể có mấy người tốt. Một đại hán khác vô cổ cười lạnh nói, đến, giết ta. Ngươi nếu không giết được ta, ta sẽ làm thịt ngươi, đi nhà ngươi giết mấy lao già nhà ngươi, nữ nhân nhà ngươi, ta đã sớm để ý rồi. Trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, mấy đại hán đều mở miệng khiêu khích lẫn nhau, nhà tù xa xa cũng dần dần xôn xao hẳn lên. Chúng sinh, đau khổ, biển khổ, khôn cùng, quay đầu, là bờ. Một thanh âm nhẹ nhàng từ từ vang lên. Trong lời nói của hắn tràn ngập một loại lực lượng làm người ta tâm bình khí hòa, bọn đại hán đang kêu gào lẫn nhau hùn hùn ngậm miệng, quay đầu nhìn tới. Đại hán râu sồm mở miệng trước hết lạnh giọng quát, vô diệp tiểu tử, ngươi lại tới nữa. Khổ cái gì mà khổ? Chúng ta không biết khoái hoạt bao nhiêu, nơi nào khổ chứ? Cơ Hạo cũng tò mò mở mắt ra nhìn tới, một thiếu niên thoạt nhìn đại khái chỉ 15-16 tuổi. So với Cơ Hạo không lớn hơn bao nhiêu, bộ dạng mi thanh mục tú mặc một bộ đồ vải thô, chân đất, đang đứng cách Cơ Hạo không xa. Thiếu niên được xưng là vô diệp tóc dài rối tung, trên người có một luồng khí tức hư vô kỳ ảo thản nhiên phiêu tán ra. Hán thương hại nhìn đại hán râu sồm, chầm chầm nói, nhốt ở lao ngục, không khổ sao. Người nhà bất hòa, không khổ sao. Thê tử không hiền, không khổ sao. Trồng trọt ở hoang dã, thu hoạch chỉ có thể no bụng, ham muốn trong lòng không thể đạt được, không khổ sao. Thở dài một hơi nặng nề, vô diệp nhẹ nhàng nói, chúng sinh đều khổ. Mà quả đắng kiếp này, đều là kiếp trước tạo nên, đời đời kiếp kiếp, đau khổ luân hồi không ngừng nghỉ. Muốn tìm giải thoát, chỉ có thể vào môn ta, có bí pháp đại giải thoát. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn vô diệp, phen lời này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Cười cười quái dị, Cơ Hạo trầm giọng nói, muốn giải thoát còn không dễ. Một đao cắt cổ, tự nhiên là giải thoát rồi. Vô Diệp nhìn Cơ Hạo, lạnh nhạt nói, như thế có thể nào xem như giải thoát. Chấm dứt kiếp này, sẽ có kiếp sau. Tự sát mà chết, chính là ác nghiệp dây dưa, kiếp sau sẽ chỉ càng khổ. Cơ Hạo giang tay, cũng chính là không có biện pháp sao. Vô Diệp nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tự nhiên có đại đạo giải thoát, ngay tại trong môn ta. Vào môn ta, có thể hưởng vô lượng phúc báo. Nhìn đôi mắt vô diệp lóe ra kỳ quang, Cơ Hạo trầm ngâm một phen, sau đó thanh thanh thản nhiên, rất nghiêm túc hướng vô diệp mắng một câu thô tục, nhiệt tình nhân cần thăm hỏi một phen mẹ đẻ của vô diệp, theo sau nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Chương 237, Hải Trãi. Lời Cơ Hạo mắng chửi người ta. Tập hợp tinh túy ngôn ngữ phố phường dơ bẩn kiếp trước, vừa hung hăng vừa độc, ác độc vô cùng, hơn nữa còn chanh chua, người thường căn bản nghe không hiểu hắn rốt cuộc đã mang cái gì. Ít nhất các đại hán trong nhà tù cơ bắp nhiều hơn não, bọn họ không một ai nghe hiểu Cơ Hạo rốt cuộc mắng một câu gì. Doanh Vân Bằng cau mày cẩn thận suy tư một hồi lâu. Hắn luôn cảm thấy một câu này của Cơ Hạo tràn ngập huyền cơ, nhưng huyền cơ này thật sự là quá thâm ảo. Lấy xuất thân của Doanh Vân Bằng, lấy hắn từ nhỏ ở Thập Nhật Quốc đã được giáo dục tinh anh, hắn cũng không sao làm rõ được Cơ Hạo đã nói gì. Chỉ có gương mặt Vô Diệp vốn trắng non nhắn nhủi đột nhiên biến thành một mảng đỏ bừng, sau đó gương mặt đỏ rực biến thành một mảng tím ngắt, hai con mắt thiếu chút nữa đã từ trong hốc mắt nhảy ra. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm Cơ Hạo, thân hình mỏng manh kịch liệt run rẩy lên.
Ngươi
bất vi nhân tử. Vô Diệp run rẩy hồi lâu, rốt cuộc mắng một câu. Ta có cha sinh, có mẹ đẻ, ta đương nhiên là nhân tử. Cơ Hạo ngồi ở trên chiếu, hai tay khoanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn Vô Diệp quát, trái lại là ngươi, vô duyên vô cớ khuyên người ta vào môn hạ của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể khiến người ta giải thoát? Ngươi có thể giải quyết nỗi khổ chúng sinh? Chợt nhấc lên vu lực trong một cái khiếu huyệt, Cơ Hạo lớn tiếng quát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên đế của thiên đình sao? Tiếng gầm thật lớn hóa thành lôi âm quần quận truyền khắp bốn phương, mặt đất xung quanh cũng nhẹ nhàng run rẩy một cái, Vô Diệp càng bị dọa cả người run run, lảo đảo chật vật lui về phía sau mấy bước. Hắn tức giận đến mặt đỏ thai hồng tức giận nhìn Cơ Hạo một phen, sau đó thân hình khẽ động, chợt hóa thành một điểm bạch quang đi xa nghìn trượng, sau đó lắc mình vài cái liền biến mất không thấy. Doanh Vân Bằng mở mắt ra, lạnh lùng hướng Cơ Hạo cười, trẻ danh không biết gì, tùy ý gây thù hằn. Theo lão phu thấy, ngươi sống không qua năm nay. Cơ Hạo ngồi ở trên chiếu, chấn định tự nhiên nhìn Doanh Vân Bằng, nói như vậy, ngươi và Vô Diệp này quen nhau. Doanh Vân Bằng rất thản nhiên nhìn Cơ Hạo cười nói, quen biết lại như thế nào. Lão phu cảm thấy, một số lời của hắn, nói rất đúng. Chúng sinh đều khổ, mỗi người khổ lại khác nhau. Ví dụ như lão phu, cùng bọn hạ lưu này khổ, tự nhiên là khác nhau. Cơ Hạo nhìn chằm chằm Doanh Vân Bằng, thoáng suy tư liền nhìn thấu ý tưởng của hắn. Hoặc là nói không phải Cơ Hạo nhìn thấu, mà là Cơ Hạo hiểu rất rõ, người như Doanh Vân Bằng, bọn họ nên lo lắng những gì, sợ hãi những gì. Hắn trào phúng cười nói, khổ của ngươi là sợ hãi đời này vinh hoa phú quý, xa hoa hưởng thụ, chờ ngươi hết dương thọ, thì không được hưởng thụ nữa. Ngươi muốn vĩnh sinh bất tử, ngươi muốn vĩnh viễn giữ được thanh xuân, ngươi muốn vĩnh viễn hưởng thụ quyền thế địa vị, tiền tài mỹ nhân của ngươi hiện tại. Doanh Vân Bằng rất hiển nhiên bị Cơ Hạo dọa giật mình, hắn theo bản năng run rẩy một chút, kinh hãi nhìn Cơ Hạo lạnh lùng nói, Nam Hoàng tiểu man tử, không ngờ được, ngươi thế mà có kiến thức như vậy. Nói như vậy. Hừ. Cơ Hạo sụp mí mắt cười lạnh liên tục. Nói như vậy, có kiến thức tốt như vậy, thế mà có thể một lời nói toạc ra ham muốn đáy lòng Doanh Vân Bằng. Hiển nhiên điều này làm Doanh Vân Bằng có một loại thống khổ ham muốn không thể lộ ra bị người ta nhìn thấu. Cho nên hắn là dốc hết toàn lực muốn gạt bỏ mình. Chẳng qua, ai lại sợ ai chứ? Tiếng chân thanh thúy truyền đến. Một con kỳ thú màu đen giống như kỳ lân, trán mọc một cái sừng duy nhất bén nhọn, bộ dạng uy nghiêm ngay thẳng, chính khí lạnh thấu xương nhẹ nhàng đi tới. Con kỳ thú này cao một trượng có thừa, thân thể thon dài mà cân xứng, dưới lân giáp màu đen có lông tơ giống nhau xoáy mây sinh ra. Trừng đôi mắt đen xì cực lớn, kỳ thú đi đến trước nhà tù của Cơ Hạo, dùng độc giác húc húc cái đỉnh cỏ trên đỉnh đầu Cơ Hạo, sau đó mở miệng nhẹ giọng quát. Cơ Hạo, đừng ở trong nhà tù lớn tiếng xôn xao. Nếu không tuy ngươi chưa bị định tội, nhưng tái phạm cũng sẽ chịu 10 đại đồng, vô duyên cớ chịu khổ ra thịt, thì không đáng. Lần này xét thấy ngươi là vi phạm lần đầu, lại còn trẻ chưa biết, ta sẽ không trừng phạt. Doanh Vân Bằng ở một bên cười lạnh khắc khắc, Cơ Hạo thì tò mò nhìn con kỳ thú này. Phụ trách đem Cơ Hạo và Doanh Vân Bằng nhốt vào nhà tù là Cao Đào. Như vậy con kỳ thú này, chính là Cao Đào dùng để trấn áp nhà tù Hải Trại sao? Hải Trại à, Hải Trại, nghe nói ngươi là thiên địa thần thú, có thể thấy rõ tội trạng trên thân người ta. Ngươi xem ta là người có tội sao? Cơ Hạo rất nghiêm túc nhìn Hải Trãi độc giác hỏi.
Ừm, ngươi biết ta.
Hải Trãi kinh ngạc chớp mắt một cái, trầm mặc một phen, hắn ôn hòa nói, ta quả thật có thể nhìn ra một người có tội hay không, nhưng lời nói của ta, sao có thể khiến người khác tin tưởng chứ? Cho nên ta có thể làm, chỉ là quản lý tốt nhà tù, để cho người vô tội không chịu khổ, để người có tội không thể tùy ý chạy trốn. Về phần giám định một người có tội hay không, đây là chuyện của nhân vương cùng đại thần hắn. Hải Trãi rất nghiêm túc hướng Cơ Hạo giải thích một phen. Vậy ngươi nhìn xem, lão gia hỏa này có tội không? Cơ Hạo cười hướng Doanh Vân Bằng chỉ. Sắc mặt Doanh Vân Bằng cực kỳ cổ quái, hắn thỉnh thoảng nhìn Cơ Hạo, lại nhìn Hải Trãi, tựa như hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói Hải Trãi có năng lực phân biện hành vi phạm tội của người khác. Hán! Cái này phải xem cái gọi là tội là định nghĩa như thế nào. Hải Trãi nheo mắt nhìn Cơ Hạo nói, ngươi cũng giết không ít người, nhưng ở trong lòng ngươi, ngươi cho rằng mình có tội sao? Gia hỏa giảo hoạt, ngươi đem vấn đề ném cho ta. Cơ Hạo cười nhìn Hải Trãi, đưa tay ở trong túi gấm bên hông sờ sờ, lấy ra một trái quả tươi hái ở dã ngoại ném cho Hải Trãi, mời ngươi ăn trái cây. Ta sẽ không kêu to hét lớn nữa. Hải Trãi dở khóc dở cười nhìn Cơ Hạo, cái trán nhẹ nhàng chạm, lại đem trái cây bắn về, muốn hối lộ ta sao? Hay là ngươi đem ta coi là bọn thỏ, cựu thuần dưỡng kia, có thể tùy ý ăn uống? Tiểu gia hỏa, ngươi cũng thật có ý tứ. Lắc đầu, Hải Trãi lại nói cho Cơ Hạo vài câu, sau đó uy nghiêm hướng các đại hán vừa rồi đánh trống reo hò trừng mắt nhìn một cái. Lúc này mới cất bước chân nhẹ nhàng đi xa. Hải Trãi. Ở bên, Doanh Vân Bằng đột nhiên cười lạnh nói, xuất sinh một sừng, là xuất sinh cao đảo gã kia không biết từ nơi nào nhặt được, quản lý nhà tù cho hắn. Gã này ở nhà tù, chẳng khác nào chó săn nhà thợ săn, nó còn có thể có gì cổ quái hay sao? Ngươi không biết Hải Trãi. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn Doanh Vân Bằng, ngươi không biết. Ngươi thật sự không biết. Ngươi không biết nó có thể nhìn thấu lòng người, phân rõ thiện ác. Hoặc là, nó chưa từng ở trước mặt các ngươi triển lãm thiên phú thần thông này của nó. Khoe miệng Doanh Vân Bằng kịch liệt run rẩy vài cái, hắn ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Xem ra, các ngươi có không ít người đã chịu thiệt trên thân nó rồi. Cơ Hạo khẽ thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, sớm biết, ta đã không nói những cái này ở trước mặt ngươi. Ta còn tưởng, các ngươi đều biết chỗ lợi hại của Hải Trãi chứ. Doanh Vân Bằng không hề răng. Trên đường cái lại vài người đạp bóng đêm đi tới, khi đi qua nhà tù chỗ Cơ Hạo, một nữ tử đột nhiên dừng bước. Hả? Trên người ngươi, sao có thể có cái này? Chương 238, Quy Linh. Dưới ánh sao. Trong gió đêm, không biết nơi nào có một mảng cây hoa, mảng lớn cánh hoa đỏ to bằng ngón cái theo gió bay tới bốn. Cơ Hạo rất nhiều năm sau, còn nhớ rõ một màn giờ này ngày này. Lấy đây là điểm phân cách, Cơ Hạo thật sự tiến vào bộ phản, tiến vào trung lục thế giới, tiến vào thế giới man hoang thần kỳ này, thật sự bị động, hoặc là nói hắn nửa muốn nửa không bị cuốn vào lốc xoáy lớn thổi quét khắp trời. Người nói chuyện. Bên trong mặc một cái áo bào lớn màu trắng, bên ngoài lót một món áo choàng màu đen không có tay, tuy là nữ tử, nhưng vóc người rất cao, thậm chí so với Doanh Vân Bằng ở bên còn cao hơn một cái đầu. Nàng tóc dài xoa ra, một cái nịt tóc màu vàng thít ở trên trán, chính giữa nịt tóc được khảm một quả màu đen bảo châu rạng rỡ tỏa sáng. Tuy dung mạo tuyệt đẹp, nhưng một đôi lông mày vừa đậm vừa nặng. Giống như hai thanh đại đao dày nặng hung hăng hướng tóc mai mình bổ tới, một đôi mắt phượng càng sinh uy khi nhìn, đôi mắt khi chuyển động, giống như có vạn khoảnh sóng biển gào thét mà đến, chỉ cần ánh mắt đã áp bách người ta tức ngực hít thở không thông. Cơ Hạo và Doanh Vân Bằng theo thanh âm của nữ tử, đồng thời hướng nàng nhìn qua. Sau đó thân thể hai người đồng thời ngã về phía sau, giống như bị người ta nhằm vào mặt đánh một quyền. Trước mắt biến thành màu đen một lúc, vô số sao vàng nhấp nháy trong sương mù đen. Doanh Vân Bằng hoảng sợ mở to mắt nhìn, nếu không phải vừa rồi Hải Trai cảnh cáo, lấy tâm trí hắn cũng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, đùa cái gì vậy? Hắn đường đường chủ sự trưởng lão thập nhật quốc phái đóng ở bộ phản, tồn tại cấp Vu Vương đỉnh phong, thế mà ngay cả ánh mắt của một nữ nhân cũng không chịu nổi. Mà Cơ Hạo càng kinh hãi nhìn nữ nhân này. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua trường bào, áo choàng trên người đối phương, lướt qua dải tơ buộc ở bên hông nàng trên trường bào dùng tơ tằm màu đen bệnh thành, lướt qua đôi vân hải đế mềm nàng đi dưới chân. Nhất là tay trái nữ tử nắm một thanh ngọc như ý màu đen, hắc ngọc như ý đụn mây dài vài thước tựa chéo ở đầu vai, tay phải nắm một cây phất trần dài cuống hoa sen hắc ngọc, lấy râu dao long chế thành. Trang phục như vậy ở những năm tháng này đã rất là thần kỳ, đặc thù. Hơn nữa trên người nàng tản mát ra khí tức, không phải vô lực bá đạo, mãnh liệt, mà là pháp lực tự nhiên kéo dài miên man, tự nhiên hài hòa, cộng hưởng với thiên địa, hoặc là nói, cũng có thể xưng là thiên đạo pháp tắc chi lực. Tên gọi tắc đạo lực. Đứng dậy, Cơ Hạo nhìn nữ tử một cái thật sâu, rất nghiêm túc hướng đối phương chắp tay, trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, Cơ Hạo lần này có lễ. Nữ tử vẻ mặt nghiêm nghị nhất thời cười lên, nàng cười giống như núi băng tuyết tan, như trên vùng đất lạnh vạn năm đột nhiên có vô số đóa hoa nở rộ, một khí tức ấm áp đập vào mặt mà đến, quả nhiên là người trong nhà. Người quen biết đại sư huynh. Trên người ngươi có vật hắn luyện chế. A Bảo đại huynh. Cơ Hạo cười nhìn nữ tử. A Bảo. Đại huynh. Nữ tử vẻ mặt cổ quái nhìn Cơ Hạo một cái, không nói nên lời ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi, mang theo một tia bất đắc dĩ cười khổ nói, quả nhiên là người trong nhà. Hắn hiện ở nơi nào? Nam Hoang. Hắn muốn đi chúc Dung Thần Quốc du lịch, hiện tại hẳn là còn ở chỗ cực sâu của Nam Hoang, lại không biết ở nơi nào. Cơ Hạo cười nhìn nữ tử hỏi, xin hỏi tôn hiệu đạo hữu. Không dám xưng tôn hiệu, ngươi gọi ta Quy Linh là được. Nữ tử rất thản nhiên nhìn Cơ Hạo, ta vốn là một con huyền quy Đông Hải, được ân đức của sư tôn tu thành hình người. Doanh Vân Bằng ở một bên đột nhiên mở miệng cười lạnh nói, thì ra là loại sơn tinh thủy quái. Bọn tinh quái này, ở bồ phản chỉ là lũ ti tiện kéo xe, quét tước. Doanh Vân Bằng là thấy Cơ Hạo và Quy Linh cười nói, quan hệ của hai người tựa như rất không tồi, mà thực lực Quy Linh tựa như lại rất cao thâm khó lường. Cho nên hắn giờ mới mở miệng làm nhục Quy Linh. Bằng hữu của kẻ địch chính là kẻ địch của mình, một điểm này Doanh Vân Bằng làm rất rõ ràng. Trẻ con không biết gì, muốn ăn đòn. Quy Linh quát lạnh một tiếng, ngọc như ý ở tay trái rung tay đánh ra, trực tiếp hướng vào đầu Doanh Vân Bằng đánh xuống. Cơ Hạo hoảng sợ kêu lên. Không thể, nơi này là... Doanh Vân Bằng thì trào phúng nhìn Quy Linh. Nơi này là nhà tù nhân vương thiết lập, nhà tù được thiên địa khí vận thêm vào. Ở trong nhà tù này, phạm nhân không thể chạy thoát, mà người ngoài cũng không cách nào ra tay công kích phạm nhân. Trừ phi cầm trong tay một số thần binh lợi khí nào đó trong truyền thuyết. Phải có những thần binh lợi khí có thể không nhìn thiên địa pháp tắc đó. Nếu không không có ai có thể chạm vào phạm nhân trong nhà tù nào. Hắc Ngọc Như Ý mang theo một mảng hàn quang rậm rạp tâm u, nhẹ nhàng bâng cơ đánh vào trong nhà tù, hung hăng đánh vào trên mặt Doanh Vân Bằng. Phanh một tiếng, giống như tảng đá đập trứng gà, Hắc Ngọc Như Ý đem nửa bên đầu Doanh Vân Bằng đánh cho lom xuống, răng trong mồm Doanh Vân Bằng đều bị đánh cho bay ra, cả đống máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Miệng đầy âu nôn huế ngữ, ta thay ngươi rửa miệng cho kỹ. Quy Linh chán ghét nhìn Doanh Vân Bằng, lớn tiếng quát, còn dám nói năng lô mãng, trực tiếp đánh giết. Giết ngươi, giống như giết con gà con chó, thiết bất khả tự ngộ. Cơ Hạo ở bên cạnh nhìn mà lòng tràn đầy vui vẻ, cười đến mức mắt đều mị thành một cái tuyến. Thật bá đạo, thật uy phong, thủ đoạn làm việc này, Cơ Hạo quả thực rất thưởng thức. Ha ha. Ha ha, nữ nhân này tự xưng Quý Linh, mà đại sư huynh của nàng tự xưng A Bảo. A Bảo còn nói, sư tôn hắn tên là Vũ Dư Đạo Nhân. Cơ Hạo cười cười, cả khuôn mặt đột nhiên co giật thành một cục cứng ngắc ở nơi đó. A Bảo, Quy Linh, Vũ Dư đạo nhân, không đến mức như vậy chứ? Không lẽ, thật sự sẽ là bọn họ hay sao? Quy Linh thu hồi hắc ngọc như ý, cũng không nhìn Doanh Vân Bằng thêm một cái, có lẽ chính như nàng nói, giết một Vu Vương, cùng giết một con chó cũng không có gì khác nhau. Doanh Vân Bằng tồn tại như vậy, ở trước mặt nàng cũng là con kiến tùy tay thành cho bụi. Vẻ mặt nghiêm túc tiêu tán, Quy Linh cười nhìn Cơ Hạo nói, sao lại bị nhốt ở nơi này? Phạm vào chuyện gì? Nếu không, ta thả ngươi đi ra là được. Kẻ gọi là Nhân Vương Đế Thuấn kia, có đôi khi làm việc ướt át bẩn thỉu, không sạch sẽ lưu loát thật sự. Cơ Hạo ngẩn ngơ, sau đó cười khổ lắc đầu. Nếu Quy Linh chân là Quy Linh hắn đoán kia, như vậy nàng mở miệng tùy ý công kích Đế Thuấn, thật đúng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ít nhất từ trên tuổi mà nói, nàng so với Đế Thuấn còn lớn hơn nhiều lắm. Đang muốn nói chuyện, trong tay áo Cơ Hạo đột nhiên run run một trận, hắn kinh hãi lấy ra một khối ngọc phù, rót vào trong đó một chút vũ lực, nhất thời thanh âm man man liền truyền ra, Cơ Hạo, ngươi ở bổ phản thế nào? Tìm được Sùng Bá Lao ra hỏa kia chưa? Chúng ta nơi này có phiền thoái, Liệt Sơn Thị vận dụng rất nhiều cao thủ đang đuổi giết chúng ta. A nha, không kịp nói nữa, chúng ta phải chạy trốn. Một lát sau, tiếng chửi mắng của Man Man lại truyền đến, sao chúng ta chạy đến nơi nào, bọn chúng đều có thể tìm được chúng ta. A ba sao lại không hồi âm cho ta? Cơ Hạo nhất thời toát ra mồ hôi lạnh trên trán, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Quy Linh, Quy Linh đại tỷ, giúp chút việc được không? Quy Linh ngẩn ngơ, sau đó gật đầu thật mạnh, bằng hữu của ngươi có phiền toái. Bằng hữu của đạo hữu, chính là bằng hữu của Quy Linh. Quy Linh tự nhiên làm việc nghĩa không chối từ. Đem ngọc phù kia cho ta, còn lại, ngươi không cần phải quản. Cơ Hạo đem ngọc phù ném cho Quy Linh, Quy Linh thét dài một tiếng trầm thấp, nhanh chóng mang theo vài thanh niên nam nữ phía sau hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng lên trời cao ngay lập tức không thấy nữa. Chương 239, Phẩm Cầm. Cách lãnh địa mới của Mậu Sơn Bộ 15 vạn dặm. Giữa không trung, một cung điện rộng lớn đen xì lơ lửng giữa không trung, đại điện hình vuông dài rộng vạn trượng phong cách cổ xưa hùng vĩ, bốn góc phân biệt có một tòa tháp cao cao 36.000 trượng bảo vệ xung quanh, phía dưới mỗi một tòa tháp cao, đều đứng sừng sững một con độc giác long quy đen xì. Phía trên cung điện, một đám tiên thiên nhâm thủy tinh hoa hóa thành mây mù màu đen chợt chìm chợt nổi, nâng một cái bồ đoàn hắc ngọc chế thành. Cộng công vô ưu ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên đầu gối đặt cây đàn ngọc chỉ có ba sợi dây đó của hắn, ngón tay hoặc móc hoặc ấn, tiếng ba sợi dây đàn ầm ầm truyền vạn dặm. Nơi tiếng đàn đến, bầu trời mây mưa mông lung, nước mưa âm hàn đến xương không ngừng từ không trung rơi xuống đất liền biến thành một đông tuyết nho nhỏ. Cánh đồng hoang rộng lớn vạn dặm đều bị cộng công vô ưu gọi ra mưa tuyết đóng băng. Từng đám đông dã thu cuộn mình ở trên đất, thân thể bị khối băng thật dày bao trùm, đã bị đông lạnh hoàn toàn không còn sinh cơ. Chỗ trăm dặm phía trước cung điện, đương đại hỏa thần Trúc Dung Thị hóa thành to như ngọn núi nhỏ, chân đạp hai con thần hỏa xà dài nghìn trượng, quanh thân bốc lửa lạnh lùng nhìn cộng công vô ưu chặn đường. Bầu trời có mưa tuyết còn chưa tới gần thân thể hắn, đã bị ánh lửa hừng hực bốc hơi thành vô hình. Cộng công vô ưu, ngươi thật muốn ngăn ta? Trúc Dung Thị khuôn mặt tuấn mỹ như nữ tử cười lạnh hắc hắc, khóe mắt đuôi lông mày đầy sát ý không che giấu được, ngươi thực cho rằng, ta không dám động thủ giết ngươi. Hoặc là ngươi cho rằng, lao ra hỏa giống như rùa đen rút đầu đó nhà ngươi sẽ tới kịp cứu ngươi. Cộng công vô ưu mặt không đổi sắc cười nhìn Trúc Dung Thị, Trúc Dung, cần gì tức giận? Cẩn thận luận tới bối phận, từ đời thứ nhất thủy hỏa thần bắt đầu tính. Ngươi ta bối phận tương đương. Ta sở dĩ còn là vô ưu thái tử, mà ngươi đã là Trúc Dung Thị độc bá Nam Hoang Hỏa Thần, đại tế tiểu liên minh bộ lạc nhân tộc, đơn giản là vì những lao quái vật đó nhà ngươi bị chết quá nhanh mà thôi. Khẽ thở dài một tiếng. Cộng công vô ưu chậm rãi nói, ta thật ra luôn ngóng trông có thể nói chuyện hẳn hoi với ngươi. Ví dụ như nói, ngồi ở trên cái ngai báo hỏa thần đó là mùi vị thế nào. Trúc Dung Thị ngửa mặt lên trời cười to, sau khi cười vài tiếng, hắn quái thanh quái khí nói, chỉ cần ngươi có đảm lượng giết lão bất tử đó nhà ngươi, ngươi liền biết ngồi ở trên ngai báo cộng công thị là mùi vị thế nào. Thế nào, muốn ta giúp ngươi không? Ta nơi này có một lọ cửu thiên tuyệt độc thiên đình chảy ra, chỉ cần ngươi có gan hạ độc cho lão bất tử đó nhà ngươi, ta liền dám xuống tay làm thịt hắn. Cộng công Vô Ưu vội vàng gảy dây đàn cười nói, không được, không được, nếu thật sự là như thế, bộ tộc Bắc Hoang ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Ta không phải đối thủ của ngươi, ta thiệt tình thực lòng nói, tuổi ta nhỏ hơn ngươi, hơn nữa tu vi cũng xa không bằng ngươi. Cho nên tuy ta cũng rất muốn trở thành cộng công thị, nhưng ta còn chưa ngu đến mức đó. Trúc Dung Thị lạnh giọng quát, ngươi đã đủ ngu xuẩn rồi, không cần ngu xuẩn bao nhiêu nữa. Ngươi cản đường ta, là muốn triệt để trời mặt với Nam Hoang ta sao? Cộng công Vô Ưu liên tục lắc đầu, ta sao có thể cản đường của ngươi sao? Ta chỉ là muốn mời ngươi đánh giá một chút khúc ta mới sáng tác, thuận tiện còn xin đại tế tiểu bình luận đôi chút, tu vi của ta so với trăm năm trước có tăng tiến hay không. Trúc Dung Thị hít một hơi thật sâu. Hắn lấy ra một khối ngọc phù, trầm giọng nói, man man cầu cứu. Có người đang đuổi giết nó. Nếu nó xảy ra chuyện gì, ta sẽ làm thịt ngươi. Cộng công Vô Ưu khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, man man là ai? Cô ta bị người ta đuổi giết, cũng không có bất cứ gì quan hệ với ta. Ta chỉ là muốn biết, ta và đương đại thần chủ của Trúc Dung thần tộc còn có bao nhiêu chênh lệch mà thôi. 10 ngón gảy nhanh, 3 sợi dây đàn kịch liệt chấn động, tiếng đinh đinh đang đang chấn động tận trời, mưa gió khắp trời hóa thành vô số đao gió kiếm sương, mang theo các đạo hàn quang hướng Trúc Dung thị chém giết tới. Cộng công Vô Ưu thấp giọng cười nói, chú ý. Đây là khúc phổ mới nhất của ta Hàn Đồng Sát. Thân thể Trúc Dung Thị ở trong ánh lửa nhanh chóng hòa tan. Toàn bộ thân thể hắn biến thành một đám lửa lưu động, dưới chân hắn đạp hai con thần hỏa xà phát ra tiếng rít gào như long ngâm, há mồm là hai ánh lửa từ trong miệng phun ra ngoài. Địa tâm thần viêm màu tím đỏ giống như nham thạch nóng chảy dính dính quét ngang bầu trời, vô số đao gió kiếm xương bị ánh lửa biến thành hư không. 10 ngón tay cộng công Vô Ưu chợt cứng đờ, lực lượng cắn trả khổng lồ trên dây đàn bắn ngược trở về khiến dây đàn như đao, hung hăng cắt ở trên ngón tay trắng non non mịn của hắn. Nhiều điểm máu tươi từ trong vết thương sâu tới xương phun ra, đôi tay cộng công Vô Ưu nhanh chóng bị máu tươi nhuộm thành một mảng đỏ đậm. Không chịu nổi một đòn, ngu xuẩn. Trúc Dung Thị cười dài dữ tợn, cuốn lửa phóng lên cao, nhiệt lực vô lượng hướng cộng công Vô Ưu ập tới. Một đòn này của Trúc Dung Thị cũng không có bất cứ sự xuống tay lưu tình nào, hắn là thật SGV đốt hướng về phía cộng công Vô Ưu hạ sát thủ, chính là một kích tất sát. Sắc mặt cộng công Vô Ưu cứng ngắc nhìn lửa phía trước dập trời dập đất đánh úp lại, nhìn mượn dùng tiên thiên thần trận uy lực khổng lồ trong cung điện phía dưới mình, điều động tiên thiên, hậu thiên thủy nguyên khí trong phạm vi trăm vạn dặm biến thành băng đao xương kiếm ùn ùn hóa khí. Động thủ. Hắn cảm thấy mình mượn dùng lực lượng cung điện thần trận, ít nhất có thể ngăn cản Trúc Dung Thị một ngày một đêm. Dù sao cộng công Vô Ưu luôn cho rằng Trúc Dung Thị thực lực xa không bằng phụ thân mình cộng công thị, như vậy mình tuyệt đối là tồn tại cấp độ Trúc Dung Thị. Nhưng vừa động thủ, cộng công Vô Ưu mới tuyệt vọng phát hiện, hắn đánh giá bản thân quá cao, quá xem nhẹ Trúc Dung Thị. Ở trước mặt Trúc Dung Thị, hắn chỉ như con kiến trong nháy mắt có thể diệt. Cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng, đối mặt lực lượng tuyệt đối, đối mặt Trúc Dung Thị không giảng đạo lý mãnh liệt, toàn tâm toàn ý muốn giết người, không để ý chút nào cái gọi là đại cục, những tính toán, ý tưởng, ý niệm, tính kế của cộng công Vô Ưu trước đó, tất cả đều là giam chó. Tám đám hơi nước đen như mực từ trong cung điện lao ra, bắt thân hình thật lớn ngăn ở trước lửa dập trời dập đất đánh úp lại. Một tiếng rít dài bén nhọn truyền đến, một con rắn khổng lồ nhiều đầu toàn thân đen xì cười dữ tợn từ trong hơi nước vươn bóng người ra, há mồm vô số mũi tên nước kịch độc bắn nhanh ra. Mũi tên nước kịch độc và lửa của Trúc Dung Thị va chạm với nhau, nhất thời phát ra tiếng vang chói tai, độc khí tùy ý tràn ra, mặt đất cũng bị độc khí ăn mòn ra mảng lớn đầm lầy.
Tương Liễu, ngươi muốn chết sao?
Trúc Dung Thị lớn tiếng gầm lên, còn có các ngươi.
Hắc, một đám lao bất tử đều có mặt.
Trúc Dung Thị, cho dù ngươi là đương đại hỏa thần, chúng ta các lao thần tử thủy thần, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi giết thái tử của chúng ta.
Tương Liễu chín đầu cười quái dị hắc hắc, nhấc lên mảng lớn hắc thủy độc khí hung hăng tranh đấu với Trúc Dung Thị.
Trong bảy bóng người theo sát Tương Liễu lao ra khỏi cung điện, một con thủy viên toàn thân lông bạc, cổ dài vạn trượng lao thẳng lên trời cao, hai tay vung lên một cây cột khổng lồ do hàn băng ngưng tụ thành liền hướng đầu Trúc Dung Thị đập xuống.
Tốt, vô chi kỳ, ngươi cũng đến rồi.
Trúc Dung Thị hét lớn một tiếng, trong ánh lửa một thanh trường mâu lửa ngưng tụ thành bắn nhanh ra. Rất nhanh tám cái bóng người đem Trúc Dung Thị vây quanh ở giữa chiến đấu không ngớt, cộng công vô ưu cười lên khanh khách, hiện tại, còn xin đại tế tiểu đánh giá hàn đông sát ta mới sáng tác.
Ngón tay khẽ gảy, dây đàn nhuốm máu, tiếng đàn âm u một lần nữa vang vọng vạn dặm.
Chương 240, giết ngao.
Giết, giết bọn chúng.
Hơn 1000 tráng hán toàn thân lông đen, cao lớn chu lên ngao ngao, cầm dịu đá, mâu đá thô lậu, sải bước dài chạy như điên đến. Cách xa còn có mười mấy dặm, 7-8 đại vu trong các tráng hán liền vận toàn lực, đem binh khí trong tay toàn lực vung ra.
Dịu đá, mâu đá nặng nề xé rách không khí, mang theo tiếng xé gió nặng nề gào thét nện xuống.
Man Man trừng to mắt, không rên một tiếng giơ lên một thanh đại chùy đập về phía binh khí đánh đến.
Nổ vang mấy tiếng, 3-4 cây dịu đá, mười mấy cây mâu đá bị trọng chùy chấn vỡ nát, thân thể nhỏ nhắn của Man Man cũng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lảo đảo lui ra phía sau vài bước.
Giọt mồ hôi lạnh lớn từ trên trán Man Man chảy ra, thân thể nàng run nhẹ nhẹ, đột nhiên một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Trong máu mơ hồ mang theo một tia màu đen mấp máy giống như vật còn sống.
Một thanh đại chùy khác của Man Man chẳng biết đi đâu, trên tay trái của nàng che một tầng khí đen nhàn nhạt, một luồng lục quang quấn ở vai trái của nàng, gắt gao ngăn cản khí đen không cho nó hướng bộ vị trái tim lan tràn.
Cánh tay này của Man Man mềm nhũn treo ở trên vai, chỉ là theo động tác của nàng nhẹ nhàng vung vẩy vài cái, cả cánh tay cũng mất đi lực lượng núp ních.
Ở trên cổ tay trái của nàng, có thể nhìn thấy 3 cái lỗ kim thật nhỏ, từng kia khi đen mang theo tiếng kêu bén nhọn không ngừng từ trong cổ tay nàng phun ra, khí đen sôi sục lên, thỉnh thoảng ngưng tụ thành 1-2 cái đầu ác quỷ nhe răng trợn mắt, sau đó liền lặng yên tiêu tán ở trong gió.
Giết bọn chúng!
Những tráng hán dã man lông đen khắp thân kia một lần nữa lớn tiếng la lên, lương thực, gia súc, còn có binh khí. Giáp trụ, còn có nữ nhân trắng nõn.
Giết bọn chúng, cái gì cũng có.
Dục 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 hoác.
Hơn 1000 đại hán cùng kêu lên, giống như điên hướng bọn Man Man xung phong.
Lại là một đợt mười mấy món binh khí gào thét xé gió mà tới, một lần này là Vũ Mục hét lớn một tiếng, vung thịt béo toàn thân huy động 2 nắm đấm nên đón.
Trọng quyền như núi, hung hăng bổ vào trên dịu đá, mâu đá nặng trịch.
Những binh khí này bị bổ vù vù bay đi, trên nắm tay Vũ Mục truyền đến tiếng xương khớp vỡ vụn thanh thúy, nắm đấm chợt vỡ ra, sau đó lại ở dưới đại vu tinh khí ập vào cấp tốc khép lại.
Man Man, đến trên lưng ta, ta có ngươi đi.
Vũ Mục lắc lắc tay, trầm giọng nói, nhưng đem chủ y của ngươi ném đi trước, ta vác không nổi cây chủ y này của ngươi.
Không cần.
Man Man cắn răng nói, bọn chúng lừa Man Man.
Bọn chúng thế mà lại lừa Man Man, Man Man tốt bụng cứu bọn chúng lại cướp túi của Man Man, còn đâm Man Man bà kim.
Ta muốn đánh bẹp bọn chúng.
A Mô nói, ai dám lừa gạt Man Man, thì đánh bẹp bọn hắn.
Giống lớn một tiếng, trên người Man Man phun ra cả mảng lớn lửa.
Nhưng trong chớp mắt ánh lửa tiêu tán, chỉ còn lại có một tia khói dần dần bay lên không.
Thiếu Ti sắc mặt lạnh lùng như cũ đè lại bả vai Man Man, thấp giọng nói, Man Man, nghe lời, chúng ta hiện tại không thể cứng đối cứng với bọn chúng.
Man Man nghiến chặt hàm răng, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, tùy tay vứt chủ y.
Vũ Mục một tay đem nàng đặt ở trên cái lưng đầy đặn nhiều thịt của mình, hai tay cấp tốc biến ảo thủ ấn. Từng tia lục khí hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, bầu trời có mây đen hội tụ lại. Một trận mưa màu xanh lục tầm tã rơi xuống, nhưng cách mặt đất còn mấy trăm trượng, một hạt châu màu trắng to cỡ nắm tay từ một phía bay tới, vòng quanh bầu trời chỉ khẽ quấn, nhất thời độc khí trong nước mưa không còn sót lại chút gì, chỉ có nước mưa lạnh như băng rơi xuống mặt đất. Vũ Mục hét giận dữ một tiếng, khiêng Man Man xoay người bước đi. Thiếu Ti vẻ mặt tối tăm nhìn thoáng qua hạt châu màu trắng kia trên đỉnh đầu, xách lên Thái Ti theo sát ở phía sau Vũ Mục. Phong Hành đứng rất xa. Hắn kéo trường cung, tên như mưa không ngừng rơi xuống, tráng hán dã man xung phong tới nối đuôi nhau ngã xuống đất, mỗi một người đều là mi tâm chúng tên, trực tiếp cả thân thể lẫn linh hồn bị nháy mắt gạt bỏ. Nhưng các tráng hán dã man này hung hãn không sợ chết, mỗi kẻ chu lên ngao ngao liều mạng lao lên, Phong Hành bắn hết ba giỏ tên, vẫn không thể ngăn cản thế xung phong của bọn hán. Tức giận mắng một tiếng, Phong Hành chậm rãi kéo trường cung, một đạo tật phong tiễn màu xanh ngưng tụ ở trên dây cung. Sau một tiếng nổ vang, tên bắn nhanh ra, hóa thành một con rồng gió dương nhanh múa vướt hướng đám hán tử dã man kia đánh tới. Nhưng vẫn là hạt bảo châu màu trắng kia quay tròn từ không trung rơi xuống, sau khi xoay một cái chắn trước mũi tên Phong Hành bắn ra. Sau một tiếng nổ, rồng gió nổ tung, hóa thành mấy chục luồng gió xoáy chạy xiết hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Trên trăm hán tử dã man vừa lúc bị hai luồng gió xoáy sụp đổ thổi qua, thân thể bọn hắn ở trong gió xoáy bị xay thành vô số thịt vụn, phun ra cả mảng lớn xương máu, bảo châu màu trắng xuyên qua xương máu, lại chưa dính một chút màu máu. Phong Hành cũng căm giận mắng một tiếng, xoay người xa xa cách ba năm dặm, theo bọn Vũ Mục, Thiếu Ti song song hướng núi rừng ngoài hơn trăm dặm chạy đi. Một mảng núi rừng đó địa thế càng thêm phức tạp, thế núi càng thêm hiểm trở, nơi có thể ẩn nấp càng nhiều. Ngoài hơn trăm dặm, lại là một đám đại hán áo không che được người hướng bên này chạy như điên đến. Ở vài phương hướng khác, còn có càng nhiều người bộ dạng cổ quái hướng bên này nôn nóng lao tới, rất có tư thế đem đoàn người bọn họ bao vây tiêu diệt. Các tráng hán hung hãn hình thù kỳ quái, quần áo trên người cũng không đầy đủ hết đó, tất cả đều là tộc đàn lưu lạc ở trung lục thế giới. Bọn họ lai lịch phức tạp, không thích trồng trọt, cũng không thích chăn thả, bọn họ càng thêm quen dùng bạo lực đoạt lấy tài nguyên sinh tồn. Bọn họ giống như chó hoang ăn đồ thối lưu lạc khắp nơi, đi đến nơi nào sẽ tai họa đến nơi đó. Bởi vì cướp bóc thành tánh, cho nên sức chiến đấu của bọn hắn rất mạnh, thường xuyên sẽ có một số thế lực tiêu phí tổn rất nhỏ thuê bọn hắn làm một số chuyện sang bậy. Một ít lương thực, một ít giáp trụ, một ít bắt cướp nữ nhân đáng thương, là có thể làm bọn hắn bất chấp tính mạng của chiến sĩ toàn bộ lạc. Xa xa, trên một đám mây lửa, Húc Đế Tử cùng Khổ Tuyền sóng vai ngồi ở trên một chiếc xe liễn toàn thân đỏ đậm đắc ý mỉm cười. Khổ Tuyền cầm một cái ngọc bạc, bên trong đầy nước sạch, trên mặt nước phiêu đãng một cánh hoa sen, một mặt cánh hoa luôn hướng về phía đám người Man Man. Hắn thấp giọng cười nói, Đế Tử yên tâm. Có bí pháp sư môn ta, bọn hắn trốn không thoát. Húc Đế Tử cất tiếng cười to, dương dương đắc ý cười vài tiếng, hắn nhìn đám người mạnh ngao đứng ở trên đám mây lửa, cẩn thận chặt chẽ ở một bên cười lấy lòng, nhẹ nhàng phất phất tay, giữ chặt tội danh này. Đám nhỏ này xuống tay độc ác, vì một phần khẩu cung giả, không tiếc nghiêm hình tra tấn, thế cho nên hại tính mạng các ngươi. Mạnh Ngao cùng hai đồng bạn của hắn trợn cả kinh, bọn họ nhảy dựng lên, đang muốn lớn tiếng kêu to, mấy trọng giáp chiến sĩ đứng ở phía sau bọn họ đã vượt ở phía trước bọn họ, một đao từ phía sau đâm xuyên qua ngực bọn họ. Bùi về bùi, đất về đất, yên tâm đi. Không cần bao lâu, bọn chúng đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Khổ Tuyền mang theo một tia cười nhạt, nhẹ nhàng bâng cơ phất phất tay, đời người khó khăn. Giải thoát là phúc đó. Có vài tiếng trầm đục, thi thể Mạnh Ngao và hai đồng bạn từ không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất. Chương 241, độ hóa. Mưa to tầm tã rơi xuống, đám người Vũ Mục, Thiếu Ti nhất thời bị dội lạnh tấu tim. bùn đất màu đen hút đầy nước, nhất thời trở nên dinh dính vô cùng. Mỗi một cước hạ xuống, đầu gối trở xuống đều lún thật sâu vào trong bùn lầy, phải dùng khí lực rất lớn mới có thể rút lên. Đối với đại vu mà nói, tiêu hao chút lực lượng đó không tính là gì, lại đủ để khiến tốc độ của bọn họ giảm xuống. Mấy vạn hán tử dã man của bộ lạc Lưu Lạc kêu ngao ngao, từ ba phương hướng chạy vội tới. Có chút bộ lạc Lưu Lạc trang bị còn rất khá, vậy mà có mấy cây cường cung, lại có tiễn thủ tiễn kỹ coi như tạm được, cách mười mấy dặm liền đem mũi tên bằng đá bắn tới. Mũi tên xé gió, mang theo tiếng kêu bén nhọn. Vũ Mục vung song trường, bàn tay đầy đặn cực vững vô từng trưởng một ở trên mũi tên, phàm là mũi tên tới gần không hề ngoại lệ, đều bị một trưởng của hắn đập thành phấn. Vừa ra tay phòng ngự, Vũ Mục vừa lẩm bẩm, ai, mập mạp mệnh khổ mà, một thân thịt không dễ có được, dùng để chắn đao đáng tiếc bao nhiêu. Lời còn chưa dứt một mũi tên đột ngột bắn về phía vai phải thiếu ti. Thân thể Vũ Mục chắn ngang, dùng bả vai mình cản lại. Đầu mũi tên bằng đá hung hăng va chạm ở trên người Vũ Mục, bả vai đầy đặn của hắn hơi lom xuống, sau đó sóng thịt bắn ra, mũi tên bay ngược mà ra. Vũ Mục cười như một đóa hoa loa kèn lớn nở rộ, hay quá, mũi tên của bọn hắn đều là mặt hàng rách nát, ngay cả da cũng không đâm thủng. Tên ập tới từng mũi, nhưng vẻ mặt Vũ Mục đã thoải mái hơn rất nhiều, có một số mũi tên thật sự không kịp lấy bàn tay lập bay. Hắn dứt khoát dùng cánh tay to bằng vòng eo người thường của mình đi ngăn cản. Mũi tên các tiễn thủ bộ tộc Lưu đãng kia sử dụng chất lượng thấp kém, đầu mũi tên không đâm rách được da thịt hắn, tất cả đều bị bắn ngược ra ngoài. Phong Hành đứng rất xa, hai tay nhanh chóng kéo cung, không có nửa điểm tiếng vang, mũi tên vừa nhanh vừa ác xé gió đánh tới. Trong đám người tiễn thủ của kẻ địch đầu tiên là bị một mũi tên đập nát trường cung trong tay. Sau đó là một mũi tên xé rách mi tâm xuyên thẳng qua gáy, toàn bộ tiễn thủ ở ngắn ngủn vài nhịp thở tất cả đều bị Phong Hành bắn chết. Lợi hại! Vũ Mục rất xa hướng Phong Hành làm cái thủ thế. Đương nhiên! Phong Hành rất không khách khí nhận lấy đồng bạn ca ngợi. Chân thấp chân cao, đoàn người hướng về núi rừng cấp tốc chạy, mắt thấy đã sắp nhập vào trong núi rừng mênh mông. Thái Ti bị Thiếu Ti mang theo chật vật chạy trốn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nghiến răng cười giữ tợn nói, đã bao nhiêu năm chưa bị đuổi chật vật như vậy. Thân thể bị Thiếu Ti xách, giống như bù nhìn lắc lư, nhưng cái này cũng không gây trở ngại Thái Ti vung cốt trượng trong tay, rất quen thuộc niệm ra một đoạn chú ngữ ngắn gọn, quỷ khí âm u cốt trượng nhẹ nhàng vung lên. Viên bảo châu màu trắng khổ tuyển tế ra kia trên bầu trời căn bản không có phản ứng nhưng trong kẻ địch phía sau đuổi theo, có mấy trăm người đã vô thành vô tức ngã xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, thi thể những người ngã lăn ra đột nhiên nổ tung, mấy trăm ác linh thân hình bán trong suốt thét chói hai phóng lên cao, giang đôi tay hung tợn hướng tộc nhân của mình bổ giết. Khổ tuyển tế ra bảo châu màu trắng phóng ra ánh sáng lóa mắt. Bạch quang dạng dỡ hắt vào trên người những ác linh đó giống như axit mạnh, ăn mòn thân thể bọn chúng toát ra cả mảng lớn khói trắng, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại. Theo tiếng du thảm thê lương, những ác linh đó ở nháy mắt ngắn ngủn hóa thành cho bụi. Vu pháp chuyên môn nhằm vào ác quỷ sao? Thái Ti nhìn viên bảo châu màu trắng đó lẩm bẩm. Không phải vu pháp, hẳn là cái gì đó khác. Thiếu Ti sách Thái Ti vừa cấp tốc buôn đầu. Vừa thản nhiên nói, một loại pháp thuật khác hoàn toàn khác với vu pháp chúng ta nhận biết. Ít nhất một, trong bọn hắn có người rất lợi hại, có thể xua tan hỏa phúc chi lực của ta. Dừng một chút, Thiếu Ti rất nghiêm túc nói, tuy không phải lực lượng của bản thân hắn, nhưng có thể làm được một điểm này, là rất khá rồi. Sắc mặt Thái Ti khẽ động. Hai con mắt trực tiếp biến thành màu đen hoàn toàn, quang mang tối đen chậm rãi xoay tròn trong mắt hắn. Giống như muốn đem tất cả trong thiên địa đều hút vào trong mắt hắn. Vô số phù văn màu đen ở trong mắt Thái Ti nhanh chóng thoáng hiện, sau đó lại nhanh chóng hủy diệt. Những phù văn này ngẫu nhiên gom lại với nhau cùng một chỗ, liền biến ảo làm hình tượng một vị ma thần dữ tợn đáng sợ, nhưng không bao lâu hình tượng vị ma thần này liền ầm ầm tan rã. Thân thể Thái Ti run nhẹ nhẹ một cái. Còn cần mạnh hơn mới được. Thái Ti thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không cần quá miễn cưỡng. Thiếu Ti thấp giọng khuyên một câu. Đoàn người nhanh chóng buôn tẩu về phía trước, mắt thấy đã sắp đi vào dãy núi địa thế càng thêm phức tạp, nhưng không trung lóe ra bạch quang, một tiểu nha đầu bộ dạng xinh đẹp thanh thuần, một đôi mắt to ngập nước cực kỳ trong suốt tinh thuần, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng rất mê người từ không trung hạ xuống, uyển chuyển chặn đường đi. Trên tay tiểu nha đầu còn thưởng thức một cái túi da thú to bằng nắm tay, trên cái túi tinh xảo miêu tả lượng lớn hoa văn lửa. Chính là sau khi tới bộ phản, hỏa thần trúc dung một lần nữa cho Man Man một cái không gian vũ khí, toàn bộ vũ khí, vu phủ dùng để bảo mệnh của Man Man đều bị nàng nhét lẫn lộn ở bên trong. Trải qua chuyện ở Nam Hoang bị người huyết nha đoàn đuổi giết, Man Man trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, vật bảo mệnh trúc dung thị cho nàng, nàng cũng không dám vứt lung tung ở trong tẩm cung không để ý tới nữa, mà là rất thỏa đáng mang theo bên người. Lấy bút tích của Trúc Dung Thị, các vu phù uy lực lớn Man Man mang theo trên người một khi kích phát toàn bộ, đủ để diệt mười mấy đại bộ tộc Nam Hoang đỉnh cấp không có vu đế tọa chấn. Nhưng không lâu trước đây, chính là tiểu nha đầu này bộ dạng thanh thuần xinh đẹp, làm người ta không sinh ra nửa điểm phòng bị làm bộ bị dã thu truy đuổi, lảo đảo ngã sấp xuống ở trước cái hang bọn Man Man ẩn thân, Man Man tốt bụng đi lên cứu chữa nàng. Lại bị nàng một tay cướp mất cái túi nhỏ treo bên hông, còn cắm ba cây kim độc trên cổ tay trái của Man Man. Sau đó chính là vô số tộc nhân bộ tộc lưu lạc chen trúc đột kích, Thiếu Ti, Vũ Mục, Phong Hành bảo vệ Man Man cùng Thái Ti đào tẩu, ngay cả ba tù binh bọn Mạnh Ngao cũng bị bất đắc dĩ vứt bỏ ở trong cái hang ẩn thân. Hiện tại lại là tiểu nha đầu vừa rồi xông ra. Con chấn định tự nhiên thưởng thức cái túi nhỏ của Man Man, con mắt Man Man lập tức liền biến thành một mảng đỏ bừng, đó là đồ của Man Man. Hiện tại, là của ta. Tiểu nha đầu dương dương đắc ý nhìn Man Man, ta là môn đồ phổ khoảnh dưới trướng khổ tuyển ân sư. Sư tôn nói, ngươi tuy xuất thân Nam Hoang Man tộc, nhưng có tuệ căn, có tư cách vào môn hạ ân sư, từ nay về sau siêu thoát khổ luân hồi, hưởng vô lượng thanh phúc. Ngón tay nhẹ nhàng búng cái túi nho nhỏ, phổ khoảnh nạo nghệ nói, đây là lòng từ bi của ân sư, lưu lại một đường sinh cơ cho ngươi, đừng tự gây lầm lỗi. Man Man giống như con thú nhỏ bị thương mở to hai mắt nhìn, ánh lửa trong mắt đỏ bừng bắn ra bốn phía, Man Man muốn một chú ý đập bẹp các ngươi, sau đó đem các ngươi ném đi cho chó hoang ti tiện nhất ăn. Một đám. Bại hoại. Thiếu Ti đem Thái Ti ném xuống đất. Hai tay phân biệt rút ra một thanh trường mâu hợp kim rèn, không nói một lời hướng Phổ Khoảnh bước nhanh áp sát. Phổ Khoảnh hư lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Thiếu Ti, há mồm phun ra một thanh phi kiếm nằm vào đầu Thiếu Ti chém xuống. Chương 242, A Kháng. Bô phản đột nhiên có mưa to. Tự Hy đứng ở trên một cái sườn núi nở đầy tinh quang lan màu trắng, đỉnh đầu hắn không gió không mưa cũng không mây. Mây đen dày nặng nứt ra một chỗ hổng, ánh sao lấp lánh xoay quanh mà xuống, chiếu rọi ở trên người Tự Hy, chiếu sáng hoa lan nho nhỏ kéo dài trăm dặm. Cánh hoa lan màu trắng tinh xảo mà trong suốt, sau khi phản xạ ánh sao, toàn bộ triền núi liền biến thành một mảng ánh sao sôi trào. Một trận gió mưa thổi đến, mấy ngàn cánh hoa mai nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi xoay quanh đến trước mặt Tự Hy. Cánh hoa hướng vào phía trong khép lại, liền ngưng tụ thành một khuôn mặt xuôi ngược, a cha, có người tìm cơ hạo làm phiền. Tự Hy gật gật đầu, nhìn khuôn mặt cánh hoa tạo thành cười khổ nói, ngũ long trưởng lão bọn họ đấu tâm kế vẫn khiếm khuyết một chút. Bọn họ có thể ổn định đại cục vu điện bất động đã rất không đơn giản rồi, muốn bọn họ săn sóc tốt những đứa trẻ chúng ta lựa chọn kỹ càng mang về, rất khó. Một luồng phân hồn kéo dài qua không biết bao nhiêu vạn dặm, mạnh mẽ điều động thiên địa nguyên khí bẻ cánh hoa, tạo thành gương mặt mình từ thật xa đối thoại với Tự Hy, Tự Văn Mệnh cũng thở dài một hơi, cho nên, A Cha phải tọa trấn bổ phản, nơi nào cũng không thể đi. Người chúng ta có thể sử dụng thật sự quá ít. Tự Hy gật gật đầu, quan tâm hỏi Tự Văn Mệnh, Xích Phản Sơn bên kia, rốt cuộc tình huống thế nào? Phải tới mức điều động nhiều nhân thủ như vậy đi qua. Tự Văn Mệnh cay đắng cười cười, khuôn mặt cánh hoa ngưng tụ thành cũng chợt túi xuống, sau đó toàn bộ cánh hoa bay lên, hắn lại trở nên tràn ngập tinh thần trước sau như một, huyết nguyệt nhất mạch chấp chính đại đế đế thích thiên trở về, đế thích nhất tộc đế thích diêm là kế thừa đại đế đế vị, dựa theo ngu tộc truyền thống, chấp chính đại đế mới kế vị phải thành lập đủ công hơn. Mặt tự hy âm trầm xuống, cho nên, vùng xích phản sơn, kẻ địch gặp phải chủ yếu là huyết nguyệt. Tự văn mệnh gật đầu, nhẹ nhàng nói, thủ đoạn của đế thích thiên coi như ôn hòa. Hắn chấp chính ngàn năm, huyết nguyệt nhất mạch và nhân tộc ta chưa bao giờ bùng nổ chiến đấu trên vạn người. Nhưng đế thích diêm là xưa nay cực độ cửu thị nhân tộc ta, thế gian vạn tộc đều coi là nô lệ, heo chó, cho nên trận đại chiến này sẽ chết rất nhiều người. Trầm mặc một lúc lâu, tự hy lạnh nhạt nói, như vậy, chuyện lần này đứa bé cơ hạo này chỉ có thể nói rõ cho bọn họ, để bọn họ chịu thiệt chút. Tự văn mệnh hít một hơi thật sâu, mệt mỏi nói, chờ thêm hai ngày, con về bổ phản tự mình nói với bọn họ đi. Doanh Vân Bằng tự bọn hắn đưa lên cửa, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Toàn bộ tiện thủ của thập nhật quốc ở bổ phản, lần này phải phục tùng điều lệnh, tất cả đi tuyến xích phản sơn chuẩn bị chiến tranh. Tự hy nheo mắt, ngửa đầu nhìn tinh tú lấp lánh trên trời một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói, vậy xử lý như vậy đi. Trúc Dung Thị đã hấp dẫn sức chú ý của tất cả người của bọn hắn, ta cũng đã phái bọn tự đao đi qua. Vậy thì tốt. Con yên tâm rồi. Tự văn mệnh nhẹ nhàng nói, A Kháng cũng đã chạy qua, nghĩ hẳn làm rõ chân tướng sự tình cũng không khó. Gió thổi qua, gương mặt do cánh hoa ngưng tụ thành tiêu tán. Tự hy chắp tay sau lưng, gương mặt màu đỏ rực quá căng lên, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng mệt mỏi. Đế thích Diêm La. Ngươi nếu muốn tới, ta sẽ đón. Ngươi muốn diệt tộc duệ của ta, vậy không chết không thôi. Trong cơ thể tự hy truyền đến tiếng đại địa gầm rú mơ hồ, toàn thân hắn tựa như hòa hợp một thể với toàn bộ thiên địa, khí tức xung quanh trở nên vô cùng cường đại, uy nghiêm, tổ tiên tộc ta sinh ở đây. Tổ tiên tộc ta sống ở đây, tổ tiên tộc ta táng ở đây. Tộc ta đời đời kiếp kiếp sinh sản ở đây. Một phương thiên địa này, chung quy là của chúng ta, mà không thuộc về các ngươi. Một tiếng sấm sét gần như điên cuồng từ bầu trời hạ xuống, mây mưa nồng đậm hướng vào phía trong hợp lại. Trong một đường bầu trời ánh sao rơi xuống không còn sót lại chút gì. Tự hy ở nháy mắt sắc trời chợt tối mịt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mưa to tầm tã gào thét rơi xuống, trên sườn núi vô số tinh quang lan bị mưa gió bẻ gãy. Trong chớp mắt đã điêu linh hết. Mưa gió khắp trời gào thét rơi xuống, một bọn hai mươi mấy thanh niên hán tử dũng mãnh ở trong màn mưa chậm rãi tiến lên. Bọn họ để lộ ngực, tóc dài theo gió ở sau đầu múa loạn. Mưa gió nện ở trên bộ ngực hùng tráng bị va đập vỡ nát, tia chớp cắt ngang bầu trời, chiếu sáng gương mặt trẻ tuổi ý cười lan tràn của bọn họ. Bọn họ từng bước một vững vàng đi ở trên đại địa, nhưng bọn họ bước ra mỗi một bước đều có thể bỗng dưng bước ra trăm dặm. Bốn thanh niên dẫn đầu, sau lưng phân biệt đeo một thanh đao, một rìu, một kiếm, một thương, bọn họ đội mưa, chạy suốt đêm tới ngoài trú điểm của Mậu Sơn Bộ. Rất xa đứng ở trên một triền núi nhỏ, nương ánh sáng tia chớp mang theo, bọn họ ngắm nhìn sơn cốc hoàn toàn không có đèn đuốc. Đại huynh, dựa theo lão chủ nhân phân phó, động thủ chứ? Thanh niên lưng đeo trường thương cười hỏi một câu. Tự thương, ở trước mặt chủ nhân, tuyệt đối đừng nói chữ lao này, ngươi còn muốn đi cho Chu La Thu ăn 3 tháng sao? Tự lao lưng đeo trường đao cười cười, hướng phía sau phất phất tay, ừm. Bọn hắn cũng đã đến, vậy động thủ đi, nhanh đem tiền căn hậu quả sự tình tra rõ ràng, trở về tiện báo cáo kết quả công tác. Điện quang hiện lên. Hai mươi mấy thanh niên đồng thời hóa thành từng đạo tàn ảnh nhập vào trong màn mưa, nháy mắt đã xâm nhập trú điểm Mậu Sơn Bộ. Trên tường bảo vệ, mấy chục ban đêm chiến sĩ Mậu Sơn Bộ canh gác chợt thấy hoa mắt, rên cũng chưa rên được một tiếng, trên gáy bị người ta vỗ một trường thật mạnh, trước mắt tối sầm đồng thời ngất ngã xuống đất. Sau đó là trong hai cái doanh trại nho nhỏ sau tường bảo vệ. Vài đại vu ngồi ở bên lò sưởi đang uống rượu xua tan phong hàn, thấp giọng tùy ý nói chuyện phiếm cũng trước mắt chợt tối sầm, căn bản không biết rõ sự tình gì đã bị đánh cho ngất đi. Tàn ảnh xuyên qua trong chú điểm, tộc nhân Mậu Sơn Bộ đang ngủ mơ lâm vào trong mê man tầng sâu hơn, ở trong vài tòa nhà chỗ sâu nhất của sơn cốc, một đám trưởng lao thân phận địa vị cao nhất, thì bị lặng yên không một tiếng động đưa vào trong quặng mỏ bọn Cơ Hạo mở ra. Thiết Nham giật mình, đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh. Hắn nhảy dựng lên, kinh sợ phát hiện mình không ở trong nhà gỗ ấm áp thoải mái, mà là bị dịch chuyển vào trong quặng mỏ lạnh như băng, ẩm ướt cứng rắn. Nhưng còn chưa chờ Thiết Nham lớn tiếng gọi, một thanh đại phủ hung hăng đập tới, phần sống dịu đập thật mạnh trên vai hắn. Tiếng xương nước vang lên răng rắc, Thiết Nham rú thảm một tiếng, ôm bả vai vỡ vụn ở dưới đất khàn giọng rú thảm run rẩy. Một thanh trường thương nện mạnh xuống, liên tục ở trên người Thiết Nham điên cuồng vụt 100 cái, đánh cho xương cốt toàn thân Thiết Nham gãy 7-8 phần, thiếu chút nữa khiến Thiết Nham đau tới ngất đi. Một mảng ánh sáng nhu hòa sáng lên, một thanh niên mặc trường bào màu vàng nhạt, đầu đội kim quan, bộ dạng uy nghiêm đoan trang chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt Thiết Nham, một cước hung hăng đá vào trên ngực Thiết Nham, thiếu chút nữa khiến Thiết Nham bị đạp đau chết. Ta là Liệt Sơn Kháng, Liệt Sơn Kháng cháu ruột nhân Hoàng Viêm Đế. Bằng hữu của ta gọi ta A Kháng, nhưng ngươi cũng có thể xưng ta Kháng Đế Tử. Liệt Sơn Kháng nheo mắt lạnh lùng nhìn Thiết Nham, ta dẫn theo tộc binh, ở Xích Phản Sơn chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị liều mạng với ác quỷ dị tộc. Nhưng các ngươi bọn khốn kiếp này, bại hoại tộc danh Liệt Sơn Thị, làm hại ta ngay trong đêm chạy trở về xử trí chuyện này. Tự mình thành thật khai ra, ta cho các ngươi một cái thông khoái. Liệt Sơn Kháng lạnh nhạt nói, hoặc là, ta diệt tất cả Mậu Sơn Bộ của ngươi. Chương 243, Hoặc Tâm. Phi kiếm của Phổ Khoảnh chém xuống, trường mâu trong tay Thiếu Ti mang theo tiếng xé gió bén nhọn hướng phi kiếm nên đón. Trường mâu đánh trúng phi kiếm, nhưng thân thể Thiếu Ti nhoáng lên một cái, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Khoảnh. Trường mâu chưa đánh trúng bất cứ thứ gì, thanh phi kiếm này nhìn như sắc bén chém xuống, lại trống rông không có gì. Theo tiếng kiếm ngân bén nhọn, Thiếu Ti trơ mắt nhìn phi kiếm bị trường mâu của mình đánh trúng không tổn hao gì hạ xuống, hung hăng bổ vào mi tâm mình. Không có bất cứ cảm giác thống khổ nào, thân thể Thiếu Ti cứng đờ, trên khuôn mặt nhất quán lạnh như băng đột nhiên lộ ra một tia ý cười dịu dàng. Gió mưa thê lương xung quanh không thấy nữa, trên đất cũng không phải nước bùn thật dày, cũng không có những đại hán bộ tộc lưu lạc cùng hung cực ác kia đuổi giết. Bầu trời màu xanh, đám mây màu trắng, mấy ngọn núi nhỏ đẹp tuyệt trần từ trên cao từ từ bay qua, một đàn chim to đẹp đẽ màu trắng từ đỉnh một ngọn núi bay ra, vui vẻ hướng rừng cây ở mặt đất lao xuống. Trong sơn cốc nhỏ yên tĩnh tường hòa cỏ thơm khắp nơi nở đầy hoa đỗ quên núi hoa Mỹ. Đóa hoa đỏ như một mảng biển lửa, phủ kín các ngọn núi, đem mấy trăm căn nhà gỗ nho nhỏ trong sơn cốc bao phủ hết ở trong đóa hoa. Thái Ti thân hình khô gầy thấp bé tới một con đại hoàng cẩu, dương dương đắc ý vung một cây một côn gào thét mà qua, giống to học bộ dáng kỵ binh xung phong hướng một đàn gà mái giả kêu cục tác, xung phong. Thiếu Ti vừa mới học được đi đường lảo đảo theo phía sau đại hoàng cẩu, nha nha vung cái tay nhỏ, muốn bảo Thái Ti dừng lại đợi mình một chút. Ở cửa tiểu viện phía sau, người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp kéo cái giỏ trúc nhỏ, mỉm cười nhìn tiểu nhi nữ yêu mến, trong cái giỏ trúc là nấm cùng măng vừa hái, còn có mấy đem mới mẻ rau dại. Nam tử tuấn lãng tay cầm cung trúc cười ha ha theo đường nhỏ trong biển hoa đi tới, trong tay hắn xách một sợi thừng cỏ do cỏ dài bệnh thành, bên trên treo hai con to lớn. Trong nụ cười của nam tử có lẫn vài tia xấu hổ, cách thật xa đã ra vẻ sang sảng cười to ba tiếng. Ha ha, hôm nay thỏ trên núi học không rồi. Ta vất vả hơn nửa ngày, một sợi lông thỏ cũng chưa bắn được. Ai, may mà ta bơi không kém, không săn được thỏ, còn có thể bắt cá ăn phải không? Thái Ti, Thiếu Ti, đừng chạy xa nữa, đợi lát nữa trở về ăn cá. Khanh khách, Thiếu Ti cười quay đầu hướng A3, A Mộ phất phất tay, sau đó tiếp tục lảo đảo hướng Thái Ti đuổi theo. Đại hoàng cẩu ngoe ngoe vui vẻ sủa, đuổi theo một đàn gà mái già mập mạp lên trời không lối xuống đất không cửa. Thái Ti, Thiếu Ti đuổi theo gà mái già dần dần đi xa, dần dần nhập vào trong biển hoa. Sau đó thôn nhỏ yên tĩnh tường hòa bao phủ ở trong biển lửa. Cả mảng lớn máu tươi khiến biển hoa càng thêm sáng lạn nhiều màu. Ác quỷ gia tộc bốn mắt cười dữ tợn vung binh khí to lớn, giống như cắt cỏ đem thôn dân một người tiếp một người chém giết ngay tại chỗ. Chú ngữ của các tộc lao hóa thành những sợi xích màu đen và mèo, dập trời dập đất hướng các ác quỷ gia tộc đó vặn đi. Mấy chục ác quỷ gia tộc rú thảm biến thành thây khô, sau đó thây khô lại sụp đổ thành một hạt tro bụi thật nhỏ. Nhưng ngay sau đó một bánh xe ánh sáng màu máu hoa mỹ hiện lên ở trên không thôn, mấy nam tử tuấn mỹ ba mắt thân khoác trường bào màu máu lơ lửng ở không trung, tiêu căng giải xuống các tia sánh mạnh mẽ màu máu, đem các tộc lao tử thủ ở trước cửa tổ miếu bảo vệ tộc nhân lần lượt chém giết. Gương mặt Thiếu Ti thống khổ run rẩy, đột nhiên nàng phun ra từng ngụm máu. Thiếu Ti. Thái Ti giận quát một tiếng. Dơ cốt trượng liền bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Phổ khoảnh trao phúng cười lên, phi kiếm lại tới, một kiếm tương tự bổ vào mi tâm Thái Ti. Chú ngữ của Thái Ti còn chưa ra khỏi miệng, đã giống Thiếu Ti, cũng lâm vào trong ảo cảnh. Thân thể Thái Ti kịch liệt run rẩy, trên mặt hắn hiện ra nụ cười ấm áp, A ba, A mô. Thái Ti và muội muội rất nhớ mọi người rất nhớ A thúc cùng A công bọn họ. Đột nhiên, thân thể Thái Ti cũng run lên, há mồm không ngừng phun ra máu tươi. Nữ nhân chết tiệt. Vũ Mục giống giận. Hắn cong man man sải bước lao vút đi về phía trước, đưa tay trộm, cái nồi sắt to đặc chế kia của hắn vung mạnh ra, mang theo một luồng gió dữ hướng đầu Phổ Khoảnh đập xuống. Kẻ không có đầu óc dễ đối phó nhất. Phổ Khoảnh cười trào phúng, há mồm lại một bóng kiếm bay ra, sau đó hung hăng bổ vào mi tâm Vũ Mục. Vũ Mục vung cái nồi sắt chặn bóng kiếm, nhưng bóng kiếm không phải thực chất không chịu ngăn cản chút nào. Thân thể Vũ Mục chợt cứng đờ, trên khuôn mặt trắng non phì nộn chậm rãi hiện lên một nụ cười mỉm quái dị. A tỷ, ăn phải nhiều, có thịt, mới có sức. Ta ăn, thật nhiều. Man man thất kinh nhìn Thái Ti, Thiếu Ti và Vũ Mục, tất cả bọn họ đều lâm vào mơ tưởng khó giải trong lòng không thể thoát thân. Man man chưa bao giờ thấy công kích quái dị như vậy, loại linh hồn công kích này làm người ta lâm vào ảo cảnh, sinh tử toàn thân tất cả đều không tự chủ được, man man không chỉ chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói. Ở Nam Hoang, bộ tộc báo thủ, trước giờ là một đao một kiếm phân một cái sinh tử. Toàn bộ vu pháp vu chú, theo đuổi đều là dùng phương thức mau lẹ nhất, vô cùng tàn nhẫn, từ trên thân thể trực tiếp tiêu diệt kẻ địch. Đại Vu không tu linh hồn, không luyện nguyên thần, linh hồn Đại Vu chỉ đơn thuần theo thân thể cường đại, bởi vì tinh huyết tẩm bổ mà dần dần cường đại, nhưng Đại Vu vận dụng đối với linh hồn của mình hầu như bằng không. Linh hồn công kích với Đại Vu mà nói, thật sự là một loại tồn tại không thể tưởng tượng. Các ngươi là chúng ta sao? Man man lớn tiếng kêu la, phẫn nộ rít gào. Ba người Thái Ti, Thiếu Ti, Vũ Mục biểu hiện quả thực có chút tương tự với chúng ta man man biết. Bộ tộc Nam Hoang, thường xuyên có trẻ con ở trong núi rừng chơi đùa, trêu chọc sơn tinh thủy quái, bị những tinh hồn tà vật đó xâm nhập thân thể. Nhằm vào chúng ta, Vu Tế Nam Hoang tự nhiên có cả bộ vu pháp trừ tà thành thục. Nhưng man man không biết. Man man cũng không biết, cho dù nàng biết vu pháp trừ tà, đối với bộ bí thuật công kích linh hồn quái dị này của Phổ Khoảnh, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Tâm lý bọn hắn giòn tới mức yếu đuối. Phổ Khoảnh đắc ý cười, cho nên, hoặc là ngoan ngoãn chết, hoặc là ngoan ngoãn vào môn ta. Phổ Khoảnh há mồm, trong miệng một bóng kiếm bắn nhanh ra, hung hăng hướng man man bắn tới. Khi bóng kiếm sắp đâm vào mi tâm man man, một ánh lửa từ mi tâm man man lao ra, đem bóng kiếm phá thành mảnh vụn. Xa xa, Khổ Tuyền khống chế bảo châu màu trắng nhanh chóng lăng không hạ xuống, đem ánh lửa mi tâm man man phun ra đánh nát. Phổ Khoảnh hét một tiếng giận dữ, lại một bóng kiếm phun ra, một lần này bóng kiếm không chút ngăn trở nhập vào mi tâm man man. Thân thể man man cứng đờ, đôi mắt giận dữ bắn ra đốm lửa nhất thời đầy mê mang. giống với thiếu ti, man man lâm vào trong một mảng ảo cảnh mỹ lệ, bốn phía là hoa tươi cỏ xanh, thiếu nữ xinh đẹp lui tới buôn đầu, một nữ tử tuyệt đẹp đôi mắt xanh thâm ôm man man, nhẹ nhàng hát khúc dịu dàng. A mỗ sao người không trở lại tìm man man chứ? Man man mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy say mê. Chương 244, trấn áp. Giết chóc là thủ đoạn vô dụng nhất. Trên xe kéo, Khổ Tuyền thưởng thức một chuỗi 17 hạt bảo châu màu trắng to bằng ngón cái, mang theo nụ cười thần bí từ từ nói, thế gian vạn vật, thiên địa sinh thành, tự nhiên có tác dụng của nó. Cho dù là một tảng đá cứng, dùng để làm cái bàn cũng tốt, cho dù là một đống phân, cũng có thể vào ruộng đất làm phân. Cho nên ta có vô thượng diệu pháp, có thể độ người ta vào môn ta, diệt nghiệt khí tiên thiên hậu thiên của họ, hóa giải vô thượng tội lỗi của họ, để họ dốc lòng tu luyện, tích góp công đức, giáo hóa thế gian, phổ độ chúng sinh. Đây mới là đại công quả, đại thành tựu, nên được đại phúc báo. Húc đế tử cái hiểu cái không liên tục gật đầu. Các loại bí pháp thần thông của Khổ Tuyền, khiến hắn xem mà than thở, hắn tự nhận cho dù là các lao vu tế liệt sơn thị, so sánh với Khổ Tuyền cũng là phần lớn không bằng. Cho nên hắn đối với Khổ Tuyền, cũng vô duyên vô cớ sinh lòng sùng kính. Chỉ là Khổ Tuyền thường xuyên nói một số lời, làm Húc đế tử luôn có chút không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì, lại ý nghĩa cái gì. Cái gọi là đại phúc báo, rốt cuộc là cái gì? Húc đế tử cũng lười ấp ở, dứt khoát trực tiếp hướng Khổ Tuyền đưa ra vấn đề. Cái gọi là đại phúc báo, như là nói bất tử. Khổ Tuyền thẳng lưng, ngón tay khẽ búng, xa xa bảo châu màu trắng vừa mới đánh tan ánh lửa mi tâm man man phun ra, phối hợp phổ khoảnh khiến man man lâm vào ảo cảnh quay tròn bay lên trời, biến chuyển một cái liền hướng phong hành ngoài vài dặm đánh tới. 17 viên bảo châu màu trắng trong tay Khổ Tuyền cùng bảo châu xa xa bay vút đi trên không hô ứng nhau, lúc viên bảo châu đó bay lên không công kích, chuỗi châu trong tay hắn tự nhiên mà vậy cũng có một chút tiếng sấm sét mơ hồ truyền ra. Hắn ra vẻ thong dong, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu, lại giống một trận cuồng lôi, bổ Húc đế tử nổ đom đóm mắt, thiếu chút nữa từ xe trên liễn ngã xuống. Bất tử! Sao có thể? Giọng của Húc đế tử cũng đã thay đổi, vốn thanh âm lanh lảnh như ngọc đều, trở nên giống như gà mái giả đang kêu chói tai. Lê dân bình thường, trăm tuổi là chết, tu thành vu nhân, tuổi thọ 150, sau tiểu vu cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 300, vu huyệt mở thành tiểu đại vu, tuổi thọ dài đằng đẵng có thể đạt tới ngàn năm, dẫn dắt bản mạng vu tinh, dẫn tinh lực rót vào thể, vu vương đã là tồn tại không phải con người. Dương thọ dài đến 3.000 năm. Hít sâu một hơi, Húc đế tử nhìn chằm chằm Khổ Tuyền. Nếu có thể tác động bản mạng vu tinh, độc bá lực lượng một ngôi sao, liền thành vu đế. Vu đế 5 tháng dài lâu, tuổi thọ có thể đạt tới vạn năm. Vu đế trở lên, cho dù là thiên thần cao cao tại thượng, cho dù là thần thượng cổ truyền thuyết, cho dù là ngũ phương thiên đế từng nắm giữ thiên đình, cũng chưa từng nghe nói có ai trường sinh bất diệt. Một tay hắn chỉ về phía bắc, lớn tiếng quát, cứ nói vô ưu thái tử, thủy thần nhất mạch chính là thần tộc tôn quý nhất trong thiên địa, hằng cổ đến nay, trên ngai báo cộng công thị đã đổi bao nhiêu người. Bất tử! Khổ Tuyền, ngươi chẳng lẽ là đang gạt ta? Khổ Tuyền heo mắt cười nhìn Húc đế tử, vẻ mặt thong dong nói, tâm đế tử đã loạn. Thật ra đế tử đã tin. Nếu không cần gì kích động như thế. Húc đế tử nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Hắn ngơ ngác nhìn Khổ Tuyền, chỉ cảm thấy Khổ Tuyền giống như một tên ma quỷ, hắn làm sao biết trong lòng mình nghĩ gì. Không sai. Hắn quả thực tin lời Khổ Tuyền nói, khi Khổ Tuyền vừa mới mở miệng nói ra từ bất tử, hắn đã tin lời Khổ Tuyền. Nếu không phải có dụ hoặc lớn như vậy, Doanh Vân Bằng cần gì đem Khổ Tuyền thờ như tổ tông? Chỉ bằng hắn có thể điểm thạch thành kim. Ta nhổ vào, tuy tinh kim rất đáng giá, nhưng Doanh Vân Bằng và Húc đế tử loại người thân phận này. Mười mấy, trên trăm quặng tinh kim lại tính là gì? Chỉ có bất tử mới có thể khiến Doanh Vân Bằng hạ mình kết giao. Chỉ có bất tử mới có thể khiến Doanh Vân Bằng đem Khổ Tuyển coi là khách quý tôn quý nhất. Huyền bí giữa thiên địa, chỉ sự huyền bí của một phương thiên địa này, đệ tử còn trẻ tuổi, biết được quá ít. Khổ Tuyển rất tự tại, mang theo một nụ cười thần bí lạnh nhạt nói, ví dụ như nói lai lịch thiên địa này, ví dụ như nói lai lịch dị tộc này, ví dụ như nói động hướng của thượng cổ Tam Hoàng, ví dụ như nói các đời Trúc Dung Thị, Cộng Công Thị thật sự đã chết. Ví dụ như nói, Ngũ Phương Thiên Đế thật sự tan thành mây khói. Thân thể Húc Đế Tử kịch liệt run rẩy, hắn giống như gặp quỷ nhìn Khổ Tuyển, lòng rối như tơ vò, một câu cũng nói không nên lời. Khổ Tuyển đưa ra mấy vấn đề này, Húc Đế Tử từng không cho rằng những cái này là vấn đề. Thiên địa không phải là thiên địa này sao? Ác quỷ dị tộc không phải vẫn luôn ở đó? Thượng cổ Tam Hoàng sớm đã ngã xuống. Thủy Hỏa Nhị Thần không phải tự nhiên thay đổi. Thiên Đình lại đã sớm suy bại không chịu nổi. Mấy vấn đề này, hẳn đã sớm là thường thức vậy, nhưng khi Khổ Tuyển đột nhiên đem mấy vấn đề này tập trung ném ra, ngay cả Húc Đế Tử cũng lâm vào chấn động, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Như thế, có thể thấy được Đế Tử ở trong tộc địa vị không đủ, còn chưa tiếp xúc đến thiên địa huyền bí thật sự. Khổ Tuyển cười thần bí, nếu đế tử muốn vào môn hạ giáo ta, lấy thân phận, tư chất đế tử, tất nhiên có thể tự mình yết kiến hai vị giáo chủ bảng giáo, hẳn có thể biết thiên địa này, không phải một thiên địa đế tử ngày xưa nghĩ. Tâm thần Húc Đế Tử kích động dẫn tới không thể nói chuyện. Hắn lắc lư thân thể, trong mắt thần quang lóe lên nhìn chằm chằm Khổ Tuyển. Khổ Tuyển thì mỉm cười, đột nhiên quát, chạy rất nhanh. Nhưng có tác dụng gì? Các ngươi không tu nguyên thần, không rõ thiên cơ, không hiểu thiên địa khí vận biến hóa, cho dù lúc còn sống có lực lượng hàng long phục hổ, sau khi chết vẫn là một đống mục nát. Hừ, con người nhỏ bé, còn muốn lật trời hay sao? Ngoài mấy chục dặm, Phong Hành dốc hết toàn lực chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bổ phản chạy trốn. Viên bảo châu màu trắng kia đuổi sát ở phía sau hắn. Nhưng tốc độ của Phong Hành quá nhanh, hầu như là mũi chân không chạm đất lăng không bay vút. Bảo châu màu trắng mang theo tiếng gầm rú chói tai ở phía sau bay vút trên không, nhưng cách Phong Hành lại là càng lúc càng xa. Thời gian mỗi một hơi thở, Phong Hành đều có thể đem viên bảo châu màu trắng kia bỏ lại thêm khoảng cách mười mấy trượng. Nhưng theo Khổ Tuyển quát khẽ một tiếng, 17 viên bảo châu màu trắng trong tay hắn đồng thời hóa thành bạch quang bay lên. Nháy mắt đã nhảy lên không mà đi, đến bên cạnh viên bảo châu đuổi sát Phong Hành không tha kia. 18 viên bảo châu quay tròn ở không trung, chợt hướng vào phía trong hợp lại, một đạo bạch quang hiện lên, một tòa bảo tháp 6 cạnh cao thấp 18 tầng đống xuất hiện, bảo tháp cao 36 trượng mang theo tiếng sấm nổ, từ đỉnh đầu Phong Hành hung hăng nện xuống. Tốc độ chạy của Phong Hành chợt chậm lại, có lực dính vô hình bám trụ thân thể hắn. Mặc cho hắn kích phát lực lượng toàn bộ vu huyệt toàn thân, nhưng mỗi một bước đều chỉ có thể bước ra xa 2-3 trượng, cũng không cách nào giống như vừa rồi chạy nhanh như báo táp nữa. Ngẩng đầu lên, nhìn bảo tháp lóe ra bạch quang, Phong Hành chỉ có thể cười khổ một tiếng, đây là cái quỷ gì? Trung lục thế giới tất nhiên có tiểu lâu mấy tầng, nhưng bảo tháp loại vật này còn chưa từng xuất hiện ở trung lục thế giới. Nổ vang một tiếng. Bảo tháp hạ xuống, đem Phong Hành gắt gao chấn áp ở phía dưới bảo tháp. Khổ Tuyển cười khinh miệt, thản nhiên nói, con kiến mà thôi. Chương 245, Bá Đạo. Bảo tháp đứng sừng sững ở trên mặt đất, tòa tháp cắm thật sâu vào trong lòng đất sâu 3 trượng. Đám mây bay tới, Khổ Tuyển khẽ vây tay một cái, bảo tháp màu trắng từ từ bay lên, lộ ra Phong Hành ngã chỏng vó trong hố to. Tòa bảo tháp này nhìn như tinh xảo linh lung, thực ra nặng nề dị thường, một đòn nện vào đầu, xương cốt toàn thân Phong Hành gãy hết, thậm chí kinh lạc cũng bị đánh đứt rất nhiều, càng có vài chỗ vu huyệt hầu như sụp đổ. Nam ở trong hố to tràn đầy nước mưa bùn lầy, Phong Hành cười khổ hộc ra từng ngụm máu. Chưa chạy thoát được. Phong Hành cười khan lên, vẫn chạy chậm một chút. Khổ Tuyển đứng lên. Đứng ở trên xe liễn quan sát Phong Hành, kiêu ngạo nói, cho ngươi chạy trước 1 vạn dặm, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay Khổ Tuyển ta. Đại Vu bọn ngươi chỉ biết cậy sức, chỉ có một thân man lực, sao có thể biết giáo ta pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Phổ Khoảnh đạp một cơn gió mát bay tới, một đám mây nước lơ lửng ở phía sau nàng. Man Man, Thiếu Ti, Thái Ti, Vũ Mục bốn người xếp thành hình chữ nhất nằm ở trên mây nước. Cách thật xa, Phổ Khoảnh hướng Khổ Tuyền chắp hai tay xá một cái, kính cẩn nói, sư tôn đại năng. Bọn đạo trích có thể nào hiểu thần thông của sư tôn? Khổ Tuyền kiêu căng cười cười, nên ngang khoát tay áo, thôi, Phổ Khoảnh, hôm nay ngươi cũng có một chút công lao, sau khi trở về, vi sư tự có ban thưởng. Mấy người này, chú sát mấy đứa con cháu của Vân Bằng trưởng lão, là bọn họ. Sâu trong mắt, một mảng tham lam sắc hiện lên, Khổ Tuyền thấp giọng cười nói, vốn, bọn họ là nhất định phải chết. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, giáo ta tự có pháp môn thuật tiện, mở rộng môn đình chiêu nạp tứ diện bát hoang 3.000 khách hồng trần. Phổ Khoảnh ở bên cười nói, đây là tạo hóa của bọn họ, có thể bái vào môn hạ sư tôn, đây là bọn họ có phúc. Vào môn đình giáo ta, bọn họ chính là người thế ngoại, tiền căn các loại, tự nhiên cũng không cần so đo. Húc Đế Tử ở một bên ho khan một tiếng. Chỉ sợ bọn họ tính cách hung hăng bạo ngược, sợ là không muốn. Khổ Tuyền cười nhạt, nhẹ nhàng hướng Húc Đế Tử nhìn một cái, rất đắc ý nói, giáo ta thần thông quảng đại, bọn họ đã vào trong tay ta, thì không do bọn họ quyết định không bái ta làm thầy. Chỉ chờ bọn họ ở trong ảo mộng vượt qua ngàn kiếp luân hồi, sau khi nhìn thấu thế gian đau khổ, đại triệt đại ngộ, bọn họ sẽ khóc lóc xin ta thu bọn họ làm đồ đệ. Nghĩ đến chỗ đắc ý, Khổ Tuyền lớn tiếng cười nói, đệ tử yên tâm, chờ ta thu bọn họ tự nhiên sẽ đi Vu Điện nói rõ chân tướng. Mạch khoáng kia, tự nhiên là công lao của tộc nhân đệ tử, không có nửa điểm quan hệ với bọn họ. Húc Đế Tử cũng tiêu căng cười lên, sự tình có thể giải quyết như vậy, đó là không còn gì tốt hơn. Nheo mắt. Húc Đế Tử hướng mấy vạn tráng hán dã man bộ tộc lưu lạc đứng ở xa xa nhìn thoáng qua, trầm thấp nói, ta cũng không gạt ngài, có mạch khoáng này, ta sẽ có đủ tài hóa, đem bọn ngu xuẩn này quản lý chỉnh tề. Khổ Tuyền cũng nheo mắt, trong mắt hiện lên một mảng hàn quang, hung hăng trừng mắt những tráng hán toàn thân nhếch nhác kia, chỉ là, nhân số quá ít một chút. Vẹn vẹn mấy vạn người, trong đó đại vu có thể có mấy ai? Có thể gánh vác được việc gì chứ? Húc Đế Tử nghe xong Khổ Tuyền nói, nhất thời cười to lên, cái này, Khổ Tuyền tiên sinh ngài lầm rồi, bọn ngu xuẩn này, chỉ là một sợi lông của 9 con trâu trong bộ tộc lưu lạc ta thu phục. Khổ Tuyền ngẩn ngơ, sau đó nhìn Húc Đế Tử cất tiếng cười to lên, đế tử, ngươi rất có tuệ căn, nên được chân truyền giáo ta. Húc Đế Tử hít một hơi thật sâu. Khí tức nghẹn ở trong lồng ngực cũng chưa phun ra, mà là ngưng trọng nhìn Khổ Tuyền, chậm rãi nói, nếu thật có thể bất tử tiêu dao, cái gì cũng dễ nói. Khổ Tuyền nhìn Húc Đế Tử đắc ý cười to, chỉ cần cái gì cũng tốt mà nói, trường sinh tiêu dao chỉ là việc nhỏ tầm thường mà thôi. Hai người đối diện hồi lâu, đồng thời cất tiếng cười to, dần dần hai người cười đến ngửa trước ngã sau, cười đến mặt đỏ tai hồng. Cười đến nước mắt cũng trào ra. Thứ Húc Đế Tử cần, chỉ là trường sinh, chỉ là bất tử, giống với Doanh Vân Bằng, hắn chỉ muốn vĩnh viễn hưởng thụ quyền thế cùng phú quý của mình. Mà Khổ Tuyền muốn, chỉ là thứ phía sau quyền thế của bọn hắn mang đến, mà không phải bản thân quyền thế của bọn hắn. Điều hai bên cần vừa lúc phù hợp, vừa lúc thân mật khăng khít, cho nên Húc Đế Tử và Khổ Tuyền càng nhìn nhau càng thuận mắt. Rất có chút tiếc tài nhau, hương vị dần dần nảy sinh ra. Tạm để ta làm phép, đem bọn họ lần lượt thu phục. Khổ Tuyền cười một phen, cẩn thận quan sát đám người Man Man đang hôn mê một phen, đưa tay liền hướng Thiếu Ti chụp lấy, nữ tử này rất tốt, tuyệt không thể tả, vào môn ta, đáng được trọng dụng. Năm ngón tay phóng ra bạch quang lờ mù, lòng bàn tay một mảng hoa sen nhàn nhạt màu trắng ấn như ẩn như hiện. Một trưởng của Khổ Tuyền hướng mi tâm Thiếu Ti đè ép xuống. Một khối đá từ trên cao rơi xuống, đánh thẳng tắp về phía tay phải Khổ Tuyền. Khổ Tuyền hừ lạnh một tiếng, trên ngón tay một mảng bạch quang lóe ra, tùy tay một đầu ngón tay hướng tảng đá bắn tới, đồng thời ngẩng đầu lên, cười lạnh quát, yêu nghiệt phương nào, dám. Một tiếng vang giòn, cục đá đem ngón tay Khổ Tuyền đánh nát. Khổ Tuyền kêu đau một tiếng, ôm bàn tay phun máu tươi vội lui về phía sau. 18 hạt bảo châu màu trắng treo ở trên cổ tay quay tròn bay lên, hóa thành một tòa bảo tháp màu trắng lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, phát ra các tia bạch quang đem toàn thân hắn bảo vệ. Phổ Khuynh không biết tốt xấu, giống cổ họng quát lên chói tai, yêu nghiệt lớn mật, sao dám mạo phạm sư tôn. Còn không mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một làn gió nhỏ chợt lóe, Quy Linh thân hình cao lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ bông dưng từ trước người Phổ Khuynh xung ra, tùy tay vả một bạt thai ở trên mặt Phổ Khuynh. Thân hình nhỏ nhắn của Phổ Khuynh quay tròn bay lên, trợn mắt bay ra xa mấy chục trượng, cắm đầu ngã xuống đất ngất đi. Quy Linh một trưởng đánh bay Phổ Khuynh, thuận tay đem túi da thuộc về Man Man treo bên hông nàng giật xuống. Xoay người, Quy Linh từ trong tay háo lấy ra phất trần nhẹ nhàng vung ra, lạnh lùng nhìn Khổ Tuyền quát lạnh, báo ra lai lịch sư thừa. Dùng những thủ đoạn nhỏ mị hoặc người ta áp bách thu môn đồ, ngươi có biết phần khế ước lúc trước lập ở đỉnh cột trống trời không? Khổ Tuyền ngẩn ngơ, đánh giá cao thấp Quy Linh một phen, nghiến răng lạnh lùng nói, đạo hữu không khỏi quản quá rộng rồi. Năm đó phần khế ước đỉnh trụ trời, thế gian hiện nay lại đã khác với năm đó, thế đạo thay đổi, thủ pháp tự nhiên cũng phải biến hóa theo. Đây là thiên đạo biến thiên, chẳng lẽ đạo hữu không hiểu? Thiên đạo biến thiên. Quy Linh nhíu nhíu mày, hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, gọn gàng dứt khoát nói, chơi đạo trên võ mồm, ta không bằng các ngươi, cho nên, không cãi cỏ với các ngươi. Mấy tiểu gia hỏa này, là người trong bản môn. Ngươi xuống tay đối với bọn họ, chính là khiêu khích bổn môn. Cút, hoặc là, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Khổ Tuyền giận quá mà cười. Hắn trừng mắt nhìn Quy Linh quát, đạo hưu không khỏi quá bá đạo. Bọn họ từ khi nào lại thành người của các ngươi? Hắc Ngọc Như Ý ở tay trái Quy Linh đánh ra như tia chớp, một đòn đã đánh vỡ bảo tháp đỉnh đầu Khổ Tuyền, hung hăng đánh vào trên đầu Khổ Tuyền. Khổ Tuyền bị đánh cho vỡ đầu chảy máu, liên tục ở dưới đất lăn lộn mấy vòng. Hắn không nói hai lời, ôm vết thương máu chảy đầy mặt nhảy dựng lên, thậm chí ngay cả đồ đệ nhà mình cũng không để ý tới, đạp một đạo bạch quang nhanh chóng lao lên trời đào tẩu. Bá đạo! Quy Linh cười nhạt, ngươi giờ mới biết. Chương 246, Lật Bàn. Phổ Khuynh và mấy môn nhân khác của Khổ Tuyền chật vật chạy trốn. Sư tôn nhà mình không địch nổi một chiêu của Quy Linh, bọn họ thậm chí không dám chất vấn tên Quy Linh, đã xám xịt hóa thành một điểm bạch quang cấp tốc chuẩn. Húc Đế Tử đứng ở trên xe liễn nhà mình, ra vẻ cao ngạo nhìn Quy Linh. Cho dù Khổ Tuyền đào tẩu, trong lòng Húc Đế Tử vẫn rất tự tin, Khổ Tuyền đào tẩu, đó là tài không bằng người ta đánh không lại Quy Linh, nhưng liền sơn húc án, từng khi nào cần vận dụng vũ lực. Rất nhiều thời điểm, hắn bao ra thân phận, liền đủ để giải quyết tất cả phiền toái. Người nữ nhân này, quá không có đạo lý, ngươi thế mà Húc Đế Tử lời lẽ lý do nghiêm túc chỉ trích Quy Linh. Ồn ào! Hắc Ngọc Như Ý ở tay trái Quy Linh đánh ra như tia chớp. Giữa nàng cùng Húc Đế Tử ít nhất cách trăm trượng, nhưng tay nàng giống như có thể kéo dài vô hạn. Hắc Ngọc Như Ý mang theo một đạo hàn quang đánh vào trên mặt Húc Đế Tử. Húc Đế Tử mặt phun đầy máu, không ngừng phun ra từng cái răng vỡ nát, cắm đầu ngã quỵ ở trên xe liễn. Lớn mật. Gần trăm trọng giáp hộ vệ phía sau Húc Đế Tử cùng tức giận, bọn họ đồng thời giận quát một tiếng, rút ra binh khí hướng Quy Linh đánh tới. Gan ta trước giờ rất lớn, các ngươi chẳng lẽ vừa mới biết? Quy Linh nhăn lại hàng lông mày rậm, rất bất đắc dĩ nhìn trọng giáp chiến sĩ khí thế hùng hổ lao đến đánh. Sư tôn chỉ cho chúng ta truyền đạo, không cho chúng ta giết người. Nếu là yêu ma quỷ quái, đánh giết còn chưa tính, các ngươi lại đều là nhân chủng thuần khiết, không được giết, chỉ có thể đánh một trận. Hắc Ngọc Như Ý và phất trần tất cả đều nhét vào trong tay áo, Quy Linh khẽ lật bàn tay, một thanh trường kiếm cổ đồng trên thân kiếm mang theo ấn bát quái mai rùa loang lổ bay lên. Bị nàng cầm, sau đó kiếm quang như mưa, nàng dũng mãnh dị thường lao vào trong đội ngũ hộ vệ của Húc Đế Tử. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, Quy Linh chân đạp phương vị bắt quái, cổ đồng trường kiếm trong tay mang theo từng đạo hàn quang. Dài ánh sáng thật dài mơ hồ ở không trung phát họa một cái trận đồ bắt quái. Trên trăm hộ vệ của Húc Đế Tử bị chặn ở trong bắt quái trận đồ, lên trời không được, xuống đất không xong, không thể tiến lên, không sao lui lại, đi một bước ngã một cái. Ngã một cái đầu sẽ đau một phen, sau đó kiếm quang như mưa, không lưu tình chút nào đâm nhanh đến, tuy không thương tổn chỗ yếu hại của bọn họ, lại kéo ra ở trên thân bọn họ vết thương vừa sâu vừa dài, nhìn kỹ, những vết thương đó cũng hợp thành đồ án bắt quái. Vết thương bắt quái chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí, hóa thành phong ấn kỳ dị gắt gao trấn trụ những hộ vệ này, vô lực toàn thân bọn họ không điều động được chút nào. Gân cốt toàn thân sủi lơ vô lực, từng người tối tăm mặt mũi ngã xuống đất, sau đó đồng thời hôn mê. Một đám phế vật, còn kiêu ngạo như vậy làm chi? Thu kiếm, Quy Linh bước lên xe liễn của Húc Đế Tử, hung hăng cho đầu Húc Đế Tử một cước, chán ghét mà khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn nói, lúc tam hoàng trị thế, nhân tộc thuần phác, hàm hậu bao nhiêu? Toàn bộ nhân tộc đồng lòng hợp sức tranh với trời, đấu với đất, chém giết sinh tử với dị tộc. Không lưng, ngón tay xoa xoa trên trường bảo tơ lụa trên người Húc Đế Tử, Quy Linh trào phúng, nhìn xem hiện tại các ngươi mặc hoa phục, ăn mỹ thực, da thì xa giá, tiền hô hậu ủng, bắt nạt nhỏ yếu, đổi trắng thay đen. Các ngươi thật sự là hậu duệ của các thượng cổ nhân tộc ta biết sao? Húc Đế Tử xấu hổ tức giận đan sen nhìn Quy Linh, muốn mở miệng mắng chút gì đó, lại không dám mở miệng. Quy Linh khẩu khí quá lớn, nàng thế mà là sống từ thời đại tam hoàng trị thế kia. Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước. Loại lao quái vật này, ai dám trêu chọc? Ai trêu chọc được nổi? Hiện tại bù phản chỉ có Trúc Long Quý một lao quái vật như vậy từng lăn lộn ở thời kỳ cuối của tam hoàng trị thế, đó đã là lưu manh, lao khốn kiếp không có ai trêu chọc được. Thân là đế tử Liệt Sơn Thị, Húc Đế Tử nghiến răng quật cường nhìn Quy Linh, ngươi thắng rồi, nói cái gì tùy tiện ngươi. Chỉ là, Quy Linh hừ lạnh một tiếng, một tát đem câu nói kế tiếp của Húc Đế Tử chặn trong miệng, sau đó quay đầu hướng bầu trời phía đông nhìn tới, lén lút nhìn hồi lâu, còn chưa lăn ra, cứ muốn ta động thủ hay sao? Không có ai hề răng, trên bầu trời Quy Linh nhìn tới chỉ có vài đám mây mỏng manh bay qua. Mặt Quy Linh chợt trầm xuống, đột nhiên há mồm phun ra một viên bảo châu hai màu đỏ trắng đan xen, kéo theo một đạo hàn quang muốn hướng một mảng bầu trời đó đánh tới. Nhất thời truyền đến một tiếng kinh hô, vài bóng người từ trong một đám mây tía đột nhiên hiện ra thân hình. Xin thu bảo vật, chúng ta không ngăn được một đòn của loại thiên địa dị bảo này. Một đại hán cao hơn một trượng, sau lưng có một đôi cánh hai màu xanh tím rộng hai trượng. Cánh chim bị gió bão cùng cuồng lôi bao bọc, trong tay cầm một cây trường thương cười nói, ngươi đại muội tử này, tính tình cũng quá nóng nảy rồi. Hư lạnh một tiếng, trong mắt Quy Linh bắn ra hai luồng kỳ quang, đánh giá cao thấp đại hán cùng vài nam tử cũng mọc hai cánh phía sau hán, thản nhiên nói, các ngươi luôn theo phía sau mấy đứa nhỏ này, các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Phong Hành nằm dưới đất, xương khớp toàn thân đứt đoạn. Chỉ có một đôi mắt đảo loạn khe nói, xem bộ dạng bọn hắn như một con chim to, bọn hắn là đông hoang vũ nhân, thân binh hộ vệ của một thần nhất tộc. Trung lục thế giới, hiện tại chỉ có bên người đế tuấn, có một đám hộ vệ tộc nhân một thần thanh đế đưa tặng nghe lệnh. Đại hán lưng mọc đôi cánh phong lôi, tướng mạo đường đường cười nói, ngươi đứa bé này vậy mà biết được không ít chuyện. Ta là thanh lôi, đại thần hầu bên người đế tuấn, nói trắng ra. Chính là đầu lĩnh gia binh của Đế Thuấn. Khi Cơ Hạo cáo trạng bẩm báo trước mặt Đế Thuấn, chúng ta đã trực tiếp đi bên này. Chỉ Man Man nằm dưới đất mặt đầy nét cười, thanh lôi cười nói, tuy vụ án chưa điều tra rõ kết quả, chúng ta cũng không dám để con gái Trúc Dung Thị thực sự có chuyện gì. Chẳng qua, hiện tại tựa như cũng không cần kiểm chứng cái gì nữa, nên biết, chúng ta đều đã biết rồi. Húc Đế Tử trong lúc nhất thời mặt xám như cho tàn. Thanh lôi là ai? Người lăn lộn ở bồ phản đều biết, như hắn nói, hắn là đầu lĩnh tư binh của Đế Thuấn. Đế Thuấn là nhân vương, cũng chính là đại thủ lĩnh liên minh bộ lạc nhân tộc, chính hắn đương nhiên cũng thống lĩnh một đại bộ lạc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, danh nghĩa hắn đương nhiên cũng có tài sản riêng, có nô lệ, cũng có tư binh lệ thuộc trực tiếp hắn. Thanh Lôi là đầu lĩnh tư binh của Đế Thuấn, chính là tâm phúc Đế Thuấn chi kỷ tin cậy nhất. Thanh Lôi xuất hiện ở đây, chẳng khác nào hơn phân nửa Đế Thuấn tự mình trình diện. Rất xa, truyền đến tiếng A Kháng quát lớn mạnh mẽ hữu lực, húc, ngươi làm chuyện hồ đồ gì vậy? Thiết Nham đã cung khai, ngươi còn có cái gì để nói? Một đám mây tương tự bay tới, trên đám mây mười mấy chiếc chiến xa đồng xanh vang lên ù ù. Hơn 1.000 chiến sĩ thân khoác trọng giáp vây quanh A Kháng và đám người tự đao cấp tốc chạy đến. Ở phía sau một xa giá, dây thừng dùng gân thú bệnh thành, trói chặt một đám cao tầng mẫu sơn bộ bọn Thiết Nham mặt không còn chút máu. Sắc mặt Húc Đế Tử chợt trở nên cực kỳ khó coi, hắn run run đứng dậy, kính cẩn hướng A Kháng cúi đầu hành lễ thật sâu, đại huynh. A Kháng mặt không biểu cảm đến trước mặt Húc Đế Tử, nhằm ngay vào mặt cho một bạn hai. Theo ta đi bộ phản, đi trước mặt Đế Thuấn, tự mình khai ra đi. Nếu không, ta triệu tập trưởng lão, phế đi địa vị đế tử của ngươi. Chương 247, Thòng Quân. Cơ Hạo ngồi trong nhà tù, hoàn toàn không biết trừ hắn kính nhờ Quy Linh, Đế Thuấn, Sùng Bá còn có Tự Văn Mệnh Sa ở Xích Phản Sơn, còn có nhiều hơn nhân, đều đã muốn đang âm thầm ra tay. Mưa gió đánh vào mái cỏ tranh của nhà tù, một tầng cỏ tranh mỏng manh, mưa gió lớn nữa cũng không lọt vào được. Cơ Hạo ngồi khoanh chân, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nóc. Xuyên thấu qua khe hở cỏ tranh, thậm chí có thể nhìn từng hạt mưa rơi xuống, nhưng toàn bộ nước mưa cách nóc cỏ tranh còn xa nửa tấc, đã bị lực lượng vô hình bắn bay. Nói, nhà tù tản mát ra khí tức đại đạo nồng đậm, tuy chỉ là một góc núi băng của đại đạo. Nhưng nơi này đạo vận nồng đậm như thế, Cơ Hạo lẳng lặng cảm ngộ, tử phủ kim đan ở mi tâm nhẹ nhàng nhảy lên, lực lượng linh hồn đang tăng cường từng tia một. Giả thần giả quỷ. Ngồi ở cách vách Doanh Vân Bằng khinh thường hướng Cơ Hạo cười lạnh một tiếng. Đạo, đạo cái gì? Đại Vu chỉ tin phục nắm đấm và bạo lực, bản thân mạnh mẽ vô cùng có thể xuyên thủng thiên địa lực lượng, mới là căn bản của tất cả. Ở trong mắt Đại Vu, không có đạo. Cái gì thiên đạo, nhân đạo, cũng không hữu dụng bằng lực lượng Đại Vu. Trong mắt Doanh Vân Bằng lóe ra hung quang, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên vài tia cười đắc ý có Khổ Tuyền ở ngoài bày mưu nghĩ kế, nắm giữ đại cục, Doanh Vân Bằng là yên tâm. Cho dù chính mắt nhìn thấy Cơ Hạo cầu Quy Linh đi cứu viện Man Man, Doanh Vân Bằng cũng không đem Quy Linh để ở trong lòng. Những năm gần đây, Khổ Tuyền ở trong lòng Doanh Vân Bằng cũng đã thành tồn tại như đồ đằng, sự thân bí cùng thần kỳ của hắn, còn có đủ loại chỗ tốt hắn hứa hẹn khiến Doanh Vân Bằng lòng say thần mê, đối với y thì hầu như đến trình độ mê tín mù quáng. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù Quy Linh chạy qua, Khổ Tuyền đã đem công việc làm xong. Tiểu tạp chủng, chết đến nơi rồi. Doanh Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi nhìn Cơ Hạo, âm thầm tính toán các loại ý niệm tàn khốc. Tàn nhẫn. Tiếng chân thanh thúy một lần nữa vang lên, hải trai chậm rãi đi tới. Cái sừng duy nhất nhẹ nhàng chạm chạm ở trên mái cỏ nhà tù của Doanh Vân Bằng, thập nhật quốc Vân Bằng trưởng lão, ở nơi này. Ngươi, có thể đi ra rồi. Một đạo khí tức mờ nhạt từ trong nhà tù của Doanh Vân Bằng khuyết tán ra, một luồng lực lượng vô hình khẽ quấn, Doanh Vân Bằng liền nhẹ nhàng thoát thân ra. Doanh Vân Bằng ngẩn ngơ. Sau đó cất tiếng cười to, chỉ vào Cơ Hạo cười đến miệng cũng không thể khép lại. Sự tình đã thành, tội danh bọn Cơ Hạo đã bị định ra triệt để, về sau bọn Cơ Hạo chính là con rối Doanh Vân Bằng và Khổ Tuyền nắm giữ trong tay, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi bọn hắn nắm giữ và đùa bỡn. Thông qua Khổ Tuyền, Húc Đế Tử tất nhiên sẽ trở thành minh hữu đáng tin của Doanh Vân Bằng. Thập Nhật Quốc ở trung lục thế giới có liệt sơn thị minh hữu cường thế như vậy, về sau quyền thế của Doanh Vân Bằng không thể nghi ngờ lại tăng vọt một mảng lớn. Tiểu tử, ngươi hiện tại hối hận sao? Hối hận cũng vô dụng. Ngươi lập tức sẽ biết lợi hại. Doanh Vân Bằng nghiến răng, hung tợn hướng Cơ Hạo thấp giọng rít gào. Hải Trãi dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc quét Doanh Vân bằng một cái, lắc đầu, tiếp tục đến trước nhà tù của Cơ Hạo, cái sừng duy nhất nhẹ nhàng húc, nhà tù mở ra, Cơ Hạo cũng bị một lực lượng nhu hòa đẩy ra khỏi nhà tù. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng có thể đi rồi. Chuyện mạch khoáng mậu sân bộ, đã tra ra manh mối, nên của các ngươi, không thiếu được của các ngươi. Ngữ khí của Hải Trãi rất ôn hòa hướng Cơ Hạo cười nói, chỉ là, có người nhờ ta chuyển cho ngươi một câu. Tuy không cam lòng, nhưng đại cục làm trọng. Đại cục. Cơ Hạo kinh hãi kỳ dị nhìn Hải Trãi, lấy bản tính của ngươi, nói ra lời như vậy, ngươi không cảm thấy nghẹn hòa sao? Hải Trãi trầm mặc một phen, trừng lớn con mắt tròn trịa nhìn Cơ Hạo cười nói, đương nhiên bất ức, nhưng những việc ngươi chưa từng thấy luôn luôn nhắc nhở ta. Có đôi khi cho dù bất ức, có một số sự tình, vẫn là đại cục làm trọng. Lắc đầu, vảy màu đen sáng bóng ở toàn thân Hải Trãi cũng ảm đạm đi rất nhiều, nó xoay người, chậm rãi đi từng bước một vào trong màn mưa. Doanh Vân Bằng ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, đột nhiên hướng Cao Đảo đi theo phía sau Hải Trãi lớn tiếng quát, vì sao tiểu tử này cũng được thả ra? Tội của hắn thì sao? Cao Đảo lạnh lùng nhìn Doanh Vân Bằng một cái, lạnh nhạt nói, Doanh Vân Bằng, ngươi biết ta ở bộ phản phụ trách chuyện gì không? Không đợi Doanh Vân Bằng trả lời, Cao Đảo lại đột nhiên từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc màu đen, đổ ập xuống nện ở trên mặt Doanh Vân Bằng. Phiến ngọc dài 5 thước, rộng bàn tay, dày một tấc cứng rắn vô cùng, nện trên mặt ở Doanh Vân Bằng vang thùng thùng, đánh cho Doanh Vân Bằng ôm đầu ngã xuống đất run rẩy. Trừng ác dương thiện, tru sát hung đồ, đây là bản chức của ta. Nếu không phải ngươi lần này tội không đủ lớn, ta nhất định giết ngươi. Cao Đảo nổi giận đùng đùng hướng Doanh Vân Bằng quát, 30 ngọc bản, chỉ là trừng phạt nhỏ, lại rơi vào trên tay ta, ngươi đáng đời. Tức giận dậm chân, Cao Đào nhìn Cơ Hạo một cái thật sâu, trầm giọng nói, đứa nhỏ, rất khá. Đừng để những kẻ này bẩn trái tim của ngươi. Thở dài một tiếng, Cao Đào xoay người bước đi. Màn mưa tách ra, Tự Hy dẫn theo 4 người đao, phủ, kiếm, thương đi tới. Hắn đứng trước mặt Doanh Vân Bằng đầy máu, đem một phiến ngọc khắc đầy chữ viết vứt ở trên người hắn, chuyện của ngươi, không có ai sẽ truy cứu. Thập Nhật Thị tổn thất một đội tàu kia, là bị ác quỷ dị tộc phá hủy, ngươi trách nhiệm không lớn, chuyện này, ta sẽ tự mình truyền tin cho trưởng lao Thập Nhật Quốc. Con ngươi Doanh Vân, cháu Doanh Anh, còn có Đại Phong Linh, đều là bị thích khách ác quỷ dị tộc giám sát, cộng thêm đội tàu kia tổn thất, ngươi dưới cơn giận dữ, điều động toàn bộ tiễn thủ tiểu vu cảnh trở lên của Thập Nhật Quốc ở bộ phản, đi xích phản sơn tổng quân chuẩn bị chiến tranh. Tự Hy lạnh nhạt nói, có vấn đề sao? Nếu có, mau nói. Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một câu, Húc Đế Tử đã hứa hẹn, xích phản sơn đại chiến lần này, toàn bộ lương thảo đồ quân nhu, hắn gánh vác một nửa. Cơ Hạo nhất thời cười lên, nói như vậy, Húc Đế Tử nhận tội chịu thua rồi. Nhanh như vậy. Tự Hy cười nhìn Cơ Hạo gật gật đầu, chúng ta bỏ nhiều sức, hắn chỉ có thể chịu thua. Lãnh địa của Húc Đế Tử sản vật phi nhiêu, nhất là lương thực và chiến thu sinh sản rất nhiều. Lần này Xích Phản Sơn sẽ có một trận đại chiến tanh máu, hắn gánh vác một nửa lương thảo còn có chiến thú, giáp trụ các đồ quân nhu, công lao vẫn là có. Cơ Hạo biết, đây là Húc Đế Tử bị bắt thoát, bị ép bất đắc dĩ nhỏ máu thật nhiều. Tuy không biết bọn Tự Hy là như thế nào bắt được thoát Húc Đế Tử, nhưng dù sao bọn Húc Đế Tử đã nhận thua. Thế là đủ rồi. Về phần nói đội tàu kia của Doanh Vân Bằng, còn có mấy con cháu của hắn, tất cả tội danh đều chụp ở trên đầu ác quỷ dị tộc, đây là cho Doanh Vân Bằng một cái cớ, đồng thời cũng là một loại uy hiếp vô hình. Toàn bộ tiễn thủ tiểu vu cảnh của Thập Nhật Quốc ở Bồ Phản đều phải đi xích phản sơn tòng quân, trái tim Doanh Vân Bằng cũng đang nhỏ máu nhỉ. Tự Hy cười cười, lại hướng Cơ Hạo nói, đúng rồi. Văn Mệnh bên kia nói, thiếu nhân thủ. Ngươi mang theo đám tiểu bằng hưu đó, cũng đi xích phản sơn học hỏi kinh nghiệm đi. Một câu, Cơ Hạo cũng bị tòng quân. Chương 248, một đồng. Trên 9 tầng trời, trong nguyên khí cương phong của trung lục thế giới, điện phủ màu đen kịch liệt chấn động, tháp cao bốn góc đều bị đánh gãy nửa đoạn, vô số gạch đá tàn phá bay loạn. Có nửa đoạn tháp cao gãy trực tiếp nện ở trước cửa đại điện, thiếu chút nữa đem cửa đền thờ chấn sập. Cộng công Vô Ưu quần áo hỗn độn ngồi ở trên hắc ngọc bồ đoàn, mười ngón vỡ tan, lộ ra xương ngón tay long lanh trong suốt như thủy tinh, từng điểm máu tươi bắn ở trên ngọc cầm ba giây, tiếng đàn hỗn độn pha tạp, giống như lão nhân ho lao nhiều năm đang ho khan, thanh âm khó nghe tới cực điểm. Chín cái đầu của tướng Liêu bị đánh vỡ tám, chỉ còn lại có một cái đầu chính giữa vẫn ổn, vẫn đang cuồng phun ra dịch độc dinh dính. Lông rậm toàn thân Vô Chi Kỳ bị giật sạch sẽ, một con đại hầu tử vốn đẹp đẽ huy vũ, lại biến thành khó coi như con chuột rụt lông. Vô số con quạ lửa quay quanh Vô Chi Kỳ điên cuồng tấn công, lửa ngưng tụ thành cánh vua ở trên thân hắn, thỉnh thoảng để lại cả đống bong bóng nước, vết cháy khét hỗn độn. Sáu đại thần khác của thủy thần vây công Trúc Dung Thị đều nằm dưới đất, ngực lom xuống, gãy chân cụt tay hộp máu, mỗi người chật vật đến cực điểm. Nhất là Hà Bá thân người đầu rồng, hai cái sừng rồng càng đều bị bạo lực bẻ gãy, hai sợi râu rồng cũng bị giật đứt một sợi, râu rồng màu vàng dài mấy trượng bị Trúc Dung Thị quấn ở bên hông, vừa lúc là một cái đai lưng rất được. Trong cung điện tối đen, trong cả đám sương mù đen do nhâm thủy tinh hoa biến thành, hai con mắt cực lớn màu đen hơi loe sáng, một tiếng nổ vang trầm thấp mơ hồ truyền ra. Ngồi ở đỉnh chóp đại điện, thân thể cộng công Vô Ưu hơi chấn động, khàn cả giọng hét lên, Trúc Dung Thị, hôm nay ta coi như lĩnh giáo rồi. Tốt, 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 ngươi lợi hại, ta phục rồi, tâm phục khẩu phục. Về sau trong 3 năm, ở Bồ Phản, ngươi nói cái gì sẽ là cái đó, cộng công nhất mạch ta trong 3 năm nghe lời ngươi. Đánh đến nổi hứng, trường bào màu đỏ đã dứt khoát cởi ra, nửa thân trên trắng non non mịn hoàn toàn lõa lộ ra, Trúc Dung Thị cười to một tiếng, bay lên một cước hung hăng đạp ở trên con mắt của cái đầu chính giữa của tướng Liêu. Nổ vang một tiếng, một con mắt to khoảng 3 trượng của tướng Liêu bị đạp nổ, lượng lớn máu dính tinh thể chất nhảy dinh dính phun ra. Tướng Liêu đau đến mức khàn giọng rú thảm, giống sau ông bạn già khác ngã cắm xuống đất không thể động đậy. Chỉ còn lại có Vô Chi Kỳ lông toàn thân bị thiêu đốt hú lên quái dị, kéo một cây đại bổng xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đến rồi, thì thân thiết một chút nào. Đôi mắt Trúc Dung Thị phun ra ánh lửa xa nghìn trượng, thân hình như điện chợt lóe đã tới phía sau Vô Chi Kỳ, tay trái bóp cổ Vô Chi Kỳ. Tay phải giữ chặt cái đuôi dài của hắn hung hăng túm. Rú thảm một tiếng, cái đuôi dài trăm trượng của Vô Chi Kỳ bị Trúc Dung Thị kéo đứt tận gốc, cả mảng lớn máu tươi phun tung tóe. Vô Chi Kỳ đau đến mức vứt cây gậy xuống, ôm nông điên cuồng nhảy nhót, hai hàng nước mắt không ngừng phun ra. Nghĩ hắn Vô Chi Kỳ cũng là trọng thần trong thủy thần cộng công nhất mạch, phụ trách quản Hà Sơn tinh thủy quái một vùng, quyền cao chức trọng, bình thường không ai dám chọc đến. Hôm nay chiến một trận với Trúc Dung Thị, lông rậm toàn thân bị thiêu hết thì thôi, ngay cả cái đuôi cũng bị giật đứt, cái này nếu truyền ra ngoài, Vô Chi Kỳ hắn ít nhất 100 năm không dám lộ diện trước mặt người khác. Thế này thật sự là quá mất mặt, quả thực mất hết mặt mũi đám đông đại thần của cộng công thị nhất mạch. Mặt mũi cộng công Vô Ưu cũng sấm ngắt, biết hỏa thần nhất mạch cuồng dã nóng tính, hiếu chiến như cuồng, nhưng hắn lớn đến như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thật sự đối mặt hỏa thần cuồng nộ. Hắn giờ mới biết, sức chiến đấu của Trúc Dung Thị rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cười khan vài tiếng. Cộng công Vô Ưu buông đàn ngọc xuống, cung kính hướng Trúc Dung Thị cười nói, chuyện lần này, chỉ là... Trúc Dung Thị nhẹ nhàng vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, run lên mồ hôi có lẽ có trên người, tùy tay chỉ vào cộng công Vô Ưu cười lạnh nói, còn dám nói nhảm một chữ. Ta sẽ làm thịt ngươi, sau đó dẫn dắt Trúc Dung thần quân công kích trực tiếp Bắc Hoang, hung hăng chơi lớn một phen với Lao Ô Quy nhà ngươi. Cộng công Vô Ưu lập tức ngậm miệng, không dám phát ra chút thanh âm nào nữa. Cười to vài tiếng, Trúc Dung Thị hóa thành một ánh lửa hướng trung lục thế giới chạy đi, hắn vừa hướng phía dưới bay nhanh, vừa lớn tiếng cười nói, thống khoái, một đám cẩu tài đuôi mù. Các ngươi cũng muốn tính kế con gái Trúc Dung Thị ta. Ta nhổ vào, vừa lúc đánh thống khoái. nếu không xem ở trên mặt mũi Đế Thuấn, ta hôm nay đã đem các ngươi băm hết thành thịt vụn đi cho chó hoang ăn. Một cầu vồng lửa dài đến ngàn dặm vắt ngang hư không, Trúc Dung Thị trong chớp mắt đã chạy ra ngoài mấy trăm vạn dặm, sau khi lắc mình vài cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cộng công Vô Ưu sắc mặt âm trầm đứng lên, túi đầu trầm ngâm một phen, sau đó cười lắc lắc đầu, thất sách. Không thể ngờ được ta liên thủ Liệt Sơn Thị, cũng không dọa được Lao Thất Phu này. Cũng đúng, Liệt Sơn Húc tuy là thân phận đệ tử, cũng là xuất thân bằng chi, không coi là nhân hoàng huyết mạch chính thống. Lần sau muốn đòi về mặt mũi lần này, tìm người đáng tin hơn mới được. Trong đại điện tối đen, một đám nhâm thủy tinh hoa bay ra, hóa thành một trận mưa to rơi vào trên người tám vị đại thần thủy thần bị thương nặng. Kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, hỏa độc trong cơ thể tám người bị thong thả bước ra, thương thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Mười ngón tay bị thương nặng của cộng công Vô Ưu cũng khép lại, sắc mặt hắn đột nhiên khẽ động. Từ trong tay háo lấy ra một tấm mai rùa đen như mực. Từng tia thủy khí màu bạc từ trên mai rùa trào ra, ở trước mặt hắn phát họa ra một thiên văn tự. Kháng Đế Tử nhúng tay. Liệt Sơn Húc phế vật này. Còn có Doanh Vân Bằng kia cũng là. Cái gì khổ thuyền? Loại ti tiện gì đây, đều là một đám phế vật. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, thế mà tất cả đều không chống đỡ được, khai hết ra. Phế vật. Phế vật, phế vật. Cộng công Vô Ưu tức giận đến mức nghiến răng, ngửa mặt lên trời liên tục hét giận dữ. Thương thế khép lại, lông rậm toàn thân một lần nữa mọc ra, nhưng trên cái đuôi lại có thêm một vết sẹo lớn, chậm chạp không thấy cái đuôi mọc lại. Vô Chi Kỳ hổn hển hét lên một tiếng, đột nhiên hóa thân một đạo hắc khí hướng trung lục thế giới chạy đi. Trúc Dung Thị, ngươi dám làm nhục ta như thế? Không làm gì được ngươi. Ta cũng phải giết một người cho ngươi mở mắt ra. Bố phản, năm người bọn Man Man rất nhanh hướng chỗ Cơ Hạo chạy đi. Cách thật xa, Man Man mặt mày hớn hở lao lên, lớn tiếng cười nói, Cơ Hạo, bọn hắn không có cách nào oan khuất chúng ta. Ha, ngươi biết không? Mạch khoáng kia trong lòng đất Mậu Sơn Bộ, chúng ta lại chiếm thêm. Không khí kịch liệt dao động một phen, một đám khí đen từ trong không khí vặn vẹo phun ra. Một cây đại bổng băng xương ngưng tụ thành nặng nghề dị thường hung hăng hướng vào đầu Man Man nện xuống. Xem bộ dạng này, một đổng này rõ ràng là muốn đem Man Man đánh cho tan xương nát thịt mới thôi. Cơ Hạo thét chói tai, lưu quang hỏa dược phun ra, vũ lực toàn thân rót vào trong hỏa vũ ngoa, thân thể kéo theo vô số tàn ảnh lao lên, một quyền đem Man Man hất bay ra ngoài. Đại bổng đen xì hung hăng đập xuống. Mang theo sát ý ngập trời hung hăng nện ở trên lưng Cơ Hạo. Nổ vang một tiếng, giáp trụ trên thân Cơ Hạo tuôn ra mấy trăm đóa hoa sen màu xanh to bằng nắm tay, sau đó cả cái giáp trụ nháy mắt vỡ nát. Chương 249, Tặng Bảo. Khí đen bốc lên, Vô Chi Kỳ từ trong khí đen thò đầu ra, răng nanh bén nhọn giống như bạc trắng, đôi mắt như đèn vàng, song trưởng dài nhỏ kén băng xương ngưng tụ thành đại đồng. Dốc hết toàn lực đập xuống. Một đồng này vốn muốn đánh chết Man Man, chút giận hắn bị Trúc Dung Thị giật đứt đuôi. Nhưng Cơ Hạo tới quá nhanh, Vô Chi Kỳ bị một trận đòn hiểm của Trúc Dung Thị, 100 phần nguyên khí khôi phục chưa đến một phần, lực đạo cùng tốc độ ra tay đều so với ngày thường yếu đi rất nhiều. Đại đồng đã hiểm lại càng hiểm hơn sát cái đầu nhỏ của Man Man quét qua, hoàn toàn đập chúng vào trên lưng Cơ Hạo xông lên cứu người. Nhuyễn giáp bó sắt trên người Cơ Hạo do A Bảo luyện chế, lại từng do khoa phụ diễm tu bổ cường hóa ầm ầm nổ tung, cả giáp trụ triệt để bị hủy. Vô số luồng khí xanh từ trong giáp trụ phun ra, hóa thành một đóa hoa sen to lớn không gì so sánh được lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo, gắt gao nâng đại bổng của Vô Chi Kỳ. Một luồng khí tím nhỏ bé từ trong nhụy hoa sen phun ra. Khí tím bốc lên. Theo sau phân hóa thành hai màu đen trắng, hai luồng khí đầu đuôi quấn quýt giống như cá âm dương cấp tốc buôn đầu, nhẹ nhàng khéo léo phát họa ra một thái cực ấn. Thân hình hám hậu, thuần phát của A Bảo từ trong thái cực ấn từ từ hiện ra, tay trái để ở sau lưng, nắm tay phải nhẹ nhàng vung ra, sau đó hướng Vô Chi Kỳ trong khí đen nhẹ nhàng bâng quơ đánh ra một quyền. cực xa, quy linh hóa thành một đạo hào quang hướng bên này cấp tốc bay tới, hoảng sợ cả kinh, đại sư huynh coi trọng đứa nhỏ này như vậy. Thế mà để lại trong giáp trụ này một tia chân linh lạc ấn. Đây là muốn nhận đồ đệ, hay là muốn cho chúng ta thêm một tiểu sư đệ đây? Vu một cái, lúc hư ảnh của A Bảo ra quyền, thiên địa phạm vi vạn dặm nhất thời một mảng hỗn độn, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí cuồng bạo dâng trào, điên cuồng hướng nắm tay nho nhỏ của A Bảo hội tụ lại. Bóng người vốn mông lung nhanh chóng trở nên ngưng tụ giống như người thật giáp mặt, A Bảo đánh ra một quyền, kéo theo vô số tia sáng tinh tế. Nhìn kỹ, trong những tia sáng đó có tinh tú chuyển động, có mặt trời lên trên không, có ruộng bể nương dâu, có bốn mùa biến thiên. Một quyền này của A Bảo như dung nhập toàn bộ ý nghĩa thâm ảo trong thiên địa, một quyền này như có thể nghịch chuyển thời không. Một lần nữa mở một phương hồng hoang nho nhỏ, tái diễn cảnh tượng khai thiên tích địa thượng cổ. Trong thần hồn không gian, hư ảnh đột nhiên ngưng tụ. Hắn mở mắt ra, xuyên thấu qua đôi mắt Cơ Hạo cẩn thận quan sát một quyền này của A Bảo. Khẽ thở dài một tiếng, hư ảnh dần dần tán đi, chỉ để lại một thanh âm như có như không phiêu đãng ở trong thần hồn không gian. Một quyền này, có vài phần ý tứ. Vô Chi Kỳ khàn giọng thét chói tai, vung đại bổng liên tục 99 bổng điên cuồng đập xuống. Bởi vì đòn hiểm của Trúc Dung Thị, tinh khí thần của Vô Chi Kỳ đang ở thung lũng tuyệt đối. Một quyền này của A Bảo lại muôn hình vạn trạng, giống như một khối thiên địa nho nhỏ đều tập trung ở trong nắm tay hắn. Vô Chi Kỳ rõ ràng cảm giác được, nếu hắn không ngăn được một quyền này, hắn sẽ chết. Khàn giọng thét chói tai, Vô Chi Kỳ thiêu đốt ba giọt bản mạng tinh huyết mấu chốt nhất trong trái tim, thân thể hắn chợt bành trướng gấp trăm lần, thanh thế vung đại bổng nện xuống giống như trời sụp đất nước. Mấy ngọn núi rất lớn ở phụ cận đều bị kình phong đen xì chấn động tới mức phá thành mảnh vụn. Xung quanh bùa phản đồng thời vang lên tiếng cảnh báo cao vút như mây, phương hướng đại điện đế thuấn thảo luận chính sự có tiếng giống tức giận truyền đến. Nắm tay của A Bảo và đại bổng của Vô Chi Kỳ nhẹ nhàng bâng cơ và chạm với nhau. Chỉ một đòn, hư ảnh của A Bảo vỡ nát, hoa sen lơ lửng đỉnh đầu Cơ Hạo vỡ nát. Một đồng ảnh tàn phá đánh vào Cơ Hạo trên người. Cơ Hạo kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy xương khớp toàn thân vỡ vụn từng tấc, bị một đồng đánh lún vào trong lòng đất gần trăm trượng, nôn từng ngụm máu, toàn thân đau đớn không chịu nổi. Đại đồng của Vô Chi Kỳ cũng ầm ầm vỡ nát, một đạo quyền ảnh đục lỗ đồng ảnh của hắn, nặng nề rơi ở ngực hắn. Ngực Vô Chi Kỳ nổ tung. Lộ ra lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực hàn quang bắn ra bốn phía như kim loại rèn thành, hắn cũng phun từng ngụm máu, chật vật gào giống kêu thảm phóng lên cao muốn bỏ chạy. Quy Linh hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe đã hướng Vô Chi Kỳ áp sát, hắc ngọc như y ở tay trái mang theo mảng lớn hàn quang hung hăng đập xuống. Vô Chi Kỳ dám đánh lén làm Cơ Hạo bị thương nặng, Quy Linh liền dám ở trước mặt đám người bổ phản đem hắn đánh chết. Một đám khí đen từ trong hư không trào ra, một bàn tay khổng lồ trăm trượng sóng chiều quấn quanh từ trong khí đen lao ra, hung hăng bổ về phía Hắc Ngọc Như Ý trong tay Quy Linh. Quy Linh cười lạnh một tiếng, Hắc Ngọc Như Ý đột nhiên hóa thành một con rồng đen bay lên trời hướng bàn tay khổng lồ chụp xuống. Trong bàn tay khổng lồ một viên bảo châu màu lam to bằng đầu người phun ra vạn trượng thủy quang, hóa thành một con lam long hung hăng va chạm với Hắc Long. Một tiếng long ngâm như có như không truyền đến, Hắc Ngọc Như Ý cùng Bảo Châu màu lam đồng thời khôi phục bản thể, phân biệt trở về trong tay Quy Linh cùng bàn tay khổng lồ. Khí đen cuộn cuộn, bàn tay khổng lồ tiêu tán, Vô Chi Kỳ đã hóa thành một đạo hàn quang chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân thể Quy Linh hơi nhoáng lên một cái, lui về phía sau hai bước, nhìn phương hướng bàn tay khổng lồ biến mất liên tục cười lạnh, quanh thân sát khí mơ hồ. Chấn động tới mức hư không xung quanh cũng nhẹ nhàng lay động lên, Vô Chi Kỳ. Ngươi dám làm đệ tử bản giáo bị thương nặng, lần này có người bảo vệ ngươi, lần sau gặp, nhất định lấy cái đầu khỉ của ngươi. Cơ Hạo há mồm phun mấy ngụm máu, tinh huyết trong cơ thể sôi trào, xương khớp vỡ vụn nhanh chóng khép lại. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ô to, Cơ Hạo vừa lúc nghe được Quy Linh cười lạnh quát lớn. Hắn không khỏi vắng đầu. mình sao lại biến thành bản giáo đệ tử của Quy Linh. Tuy nói, lai lịch A Bảo và Quy Linh cực kỳ đáng sợ, chỗ chống lưng cực kỳ cứng rắn, nhưng Cơ Hạo còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, thật trở thành đồng môn của bọn họ. Sao Quy Linh đã định tính cho thân phận của mình? Kịch liệt ho khan vài tiếng, đem máu tụ trong lồng ngực phun ra, Cơ Hạo hướng Quy Linh chắp tay. Nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Quy Linh nhướng mày, quát khẽ, đã ra tay, bồ phản sẽ không thể nán lại thêm. Cơ Hạo, ta lười ồn ào với đám người này. Giáp trụ đại sư huynh tặng cho ngươi đã bị hủy, truyền thừa vu giáp kia trên thân ngươi quá lao lực, thật sự là không tiện sử dụng. Tùy tay vung lên, Quy Linh ném một khối mai rùa tròn trịa to bằng bàn tay ra, vừa vặn rơi ở trong tay Cơ Hạo. Mai rùa đen xì nặng nghề dị thường, Cơ Hạo dốc hết toàn lực, lúc này mới miễn cưỡng nâng được. Cơ Hạo không khỏi rất kinh ngạc, lấy lực lượng thân thể mạnh hơn đại vu bình thường mấy lần của hắn, thế mà thiếu chút nữa không cầm được khối mai rùa này, thật sự quá kinh người chút. Đây là giáp lưng, mai rùa. Ta lúc nhỏ tuổi độ cửu cửu tử kiếp khởi ra, tặng ngươi tạm thời hộ thân. Thủ pháp luyện khí của ta thô lậu đến cực điểm, không bằng đại sư huynh, nhưng đây là giáp sắc bản thể ta luyện ra, tuy đã chịu kiếp lực lôi, hỏa, phong, yếu đi rất nhiều, nhưng cũng có vài phần diệu dụng. Ngươi không chê bỏ là tốt rồi. Ngẩng đầu, nhìn phía đại điện đế tuấn thảo luận chính sự, Quy Linh hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Đưa tay chỉ hắn, sau đó dưới chân cuốn lên một làn gió mát, thân thể nhanh chóng hóa thành một cơn gió biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía đại điện thảo luận chính sự truyền đến thanh âm uy nghiêm mà sang sảng của đế thuấn. Vô chi kỳ dã tính chưa tiêu, trước mặt mọi người giết người, đóng cửa nhốt trăm năm, không cho phép rời núi một bước. Cộng công vô ưu, ước thúc thần thuộc cho tốt, không được có lần sau nữa. Chương 250, sao định? Vô chi kỳ ý đồ đánh giết Man Man, lại làm Cơ Hạo bị thương nặng. Đế Thuấn quyết đoán cũng không thể ngăn cản Trúc Dung Thị nổi giận, lửa ngập trời lao thẳng tới hành cung của cộng công vô ưu ở Bồ Phản. Mấy con sông lớn ở Bồ Phản nhấc lên sóng gió động trời, đem hành cung cộng công vô ưu vần quanh. Lửa từ bầu trời rơi xuống, vô số sao băng lửa gần như điên cuồng đánh vào màn nước. Phu cận hành cung của cộng công vô ưu bỗng dưng toát ra 18 ngọn núi lửa, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phun trào như suối đem hành cung bao trùm. Mặt đất mơ hồ chấn động, tiếng rú thảm thê lương kinh thiên động địa, trong ánh lửa có thể thấy được vô số trọng giáp chiến sĩ lui tới xung phong. Ngồi ở trong nhà tranh của Tự Hy, bốn người ra tướng tự đao, tự kiếm, tự phủ, tự thương của Tự Hy không ngừng đem bên ngoài tin tức truyền quay lại đến. Trúc Dung Thị là thật bão nổi, đế thuấn đều lấy bệnh tâm thần Trúc Dung Thị không nửa điểm biện pháp. Cộng công vô ưu sức đầu mẻ chán truyền tin cầu cứu khắp nơi, nhưng không một ai thò đầu ra. Trúc Dung Thị trạng thái điên cuồng không có ai muốn trêu chọc, càng không cần nói vô chi kỳ làm chuyện này quá vô lại. Người đấu không lại Trúc Dung Thị, liền hướng con gái nhỏ của người ta xuống tay, thế này rõ ràng đã phá hỏng quy củ. Nếu mọi người đều làm như vậy mọi người một khi kết thù, con cháu các gia các hộ không phải đều bị đối thủ giết sạch sẽ. Mọi người ai thủ đoạn cũng không kém ai khác, những người trẻ tuổi còn chưa trưởng thành lên, không đỡ được một đòn nhẹ nhàng của lão quái các nhà. Cho nên không có ai đồng tình cộng công vô ưu, ngay cả đế thuấn cũng mắt điếc tai ngơ đối với Trúc Dung Thị nổi khùng. Mà cộng công vô ưu cũng biết mình lần này thật sự là không chiếm bất cứ đạo lý, Húc đế tử vừa mới thông đồng với mình còn có Doanh Vân Bằng lại đều bị nghiêm trị, hắn nhất thời để không dậy nổi lo lắng gì cùng Trúc Dung Thị tiếp tục khó xử, cũng chỉ có thể rụt đầu mặc cho Trúc Dung Thị lăn qua lộn lại. Dày vò hơn nửa canh giờ, Trúc Dung Thị lập tức dẫn quân công phá hành cung của cộng công vô ưu, đem cộng công vô ưu bắt ra đánh đòn đau một trận. Lúc này đế thuấn mới mang theo một đám lao thần tử ra mặt làm người hòa giải, đem sự tình xoay chuyển lại. Sự tình cũng chỉ như vậy. Tự Hy từ trong lò sưởi lấy ra vài tảng bùn. Sau khi gỡ ra, bên trong là gà rừng non nướng mềm, các ngươi cũng chưa thật sự thiệt thòi lớn, Trúc Dung Thị cũng không thể làm quá phận, gõ chút nho nhỏ thì được. khẽ thở dài một hơi, Tự Hy thấp giọng nói thầm, Đế Thuấn tên nhân vương này làm không dễ gì cả. Lòng người phức tạp, không thuần phác bằng thời đại thượng cổ. Năm tháng tam hoàng thai trị thế gian, nhân tộc tuy gian nan, nhưng lòng người tụ lại với nhau, toàn bộ khí lực đều dùng về cùng một phía, đó mới là năm tháng tốt nhất của nhân tộc. Man Man lại không quan tâm những đề tài nặng nề này. Nàng hoan hô một tiếng, đoạt lấy một con gà rừng con đưa cho Thiếu Thi, sau đó lại đoạt một con đưa cho Cơ Hạo, lúc này mới đoạt lấy con thứ ba, bắt đầu vui vẻ ngấu nghiến ăn. Cơ Hạo cười lắc lắc đầu, nhìn Vũ Mục thèm chảy nước miếng lại xấu hổ động thủ, tùy tay đem gà rừng con trên tay mình xé thành vài miếng, phân biệt đưa cho Vũ Mục, Phong Hành và Thái Thi. Tự Hy gật gật đầu, cười nói, vốn còn muốn để các ngươi ở Vu Điện học thêm mấy thứ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn văn mệnh không có đó, Vu Điện trở nên trướng khí mù mịt, các ngươi muốn an tâm nán lại cũng không được. Cùng với như vậy, không bằng dứt khoát đi Xích Phản Sơn. Vừa tích góp quân công, vừa học, trái lại lợi ích đối với các ngươi sẽ lớn hơn nữa. Không chỉ có các ngươi, Ngũ Long trưởng lão bọn họ, lần này cũng đều sẽ đi Xích Phản Sơn. Dù sao một lần này, huyết mạch nhất mạch là tư thế toàn quân xuất động, không cẩn thận một chút mà nói, chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Các ngươi đi Xích Phản Sơn, lúc nào cũng có thể tìm bọn Ngũ Long trưởng lao thỉnh giáo, học trong thực tế, đây là chuyện tốt. Cơ Hạo gật gật đầu, rất trầm ổn nói, Tự Hy. Đại huynh nói đúng, chúng ta vốn chỉ muốn yên tĩnh ở Vu Điện học chút gì đó. Làm nhiều nhiệm vụ chút tích góp một ít kinh nghiệm, đổi lấy tài nguyên tu luyện của Vu Điện, chỉ muốn khiến bản thân trở nên mạnh hơn chút rồi góp sức cho nhân tộc. Nhưng xem chuyện lần này, chúng ta không chọc vào phiền toái đã tự mình tìm tới. Mậu Sơn Bộ Thiết Nham trưởng lao thấy lợi quên nghĩa thì không nói, ánh mắt trưởng lao tiểu bộ lạc thiền cận, không nhìn được việc quá xa, làm ra loại chuyện này cũng là đương nhiên. Nhưng Doanh Vân Bằng, ha ha, còn có Húc Đế Tử, ha ha. Cơ Hạo cười lạnh vài tiếng, rất thẳng thắn nói, bọn hắn có thể ở nhân tộc ngồi hưởng địa vị cao. Tự Hy khoát tay, rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, sau đó lại lần lượt nhìn về phía đám người Man Man, các ngươi đã nghĩ sai một việc, bọn hắn không phải ở nhân tộc ngồi hưởng địa vị cao, bọn hắn chỉ là ở trong bộ tộc của mình hưởng thụ quyền bính. Cả nhân tộc, không phải như các ngươi chứng kiến. Trong nhân tộc, tất nhiên có một số sâu mọc ham lợi riêng, gặp lợi quên nghĩa, đổi trắng thay đen, ghen tị thành tánh, nhưng trong nhân tộc, cũng không thiếu anh hùng hào kiệt, tráng dũng chi sĩ vì cả nhân tộc không tiếc trả giá cả tính mạng. Tự Hy dùng sức vỗ bả vai Cơ Hạo một cái, rất thành khẩn nói, vĩnh viễn đừng thất vọng đối với nhân tộc. Cơ Hạo, còn có các ngươi, vĩnh viễn đừng thất vọng đối với chủng tộc tương ứng mình. Nếu không ở thế giới đòi mạng người này, các ngươi có lẽ chỉ bầu trời bên ngoài, Tự Hy cười nói, ngẫu nhiên có mây đen che mắt, ngẫu nhiên có đêm tối, nhưng các ngươi chung quy phải nhìn thấy. Luôn phải nhìn thấy còn có ta một đám lửa này chiếu rọi cả bầu trời, đem tới cho vô số sinh linh ánh sáng và nhiệt độ mà. Thanh âm vang dội hữu lực truyền đến, Trúc Dung Thị mặc áo bào đỏ. Tuấn Mỹ phi phàm xách một cái hổ lô rượu cực lớn sải bước đi đến. Vừa vào cửa, Trúc Dung Thị đã hung hăng vỗ một cái vào trên đầu Cơ Hạo, tiểu tử, không tồi, ngươi lại cứu Man Man một lần, ta càng ngày càng thích ngươi. Chẳng qua muốn làm con rể ta còn chưa đủ, trừ phi là tồn tại vô địch trong Vu Đế, nếu không không có tư cách ở cùng với con gái ta. Cơ Hạo cười khan vài tiếng, không dám tiếp đề tài này. Làm con rể Trúc Dung Thị. Đề tài này có chút quá thần thoại một ít. Làm vị hôn phu của Man Man. Cơ Hạo nhìn hai thanh đại chùy bên người Man Man, không khỏi dùng mình. Từ đáy lòng, hắn chỉ đem Man Man coi là muội muội, chỉ đem nàng coi là muội muội thôi. Con rể cái gì, Trúc Dung Thị ngươi cũng quá sốt ruột rồi nhỉ. Man Man mới lớn bao nhiêu chứ? Tự Hy. Vũ Mục và Phong Hành đều nhe răng trợn mắt cười lên quái dị, cười đến ngửa trước ngã sau, thiếu chút nữa đã ôm cái bụng ngã vật xuống đất. Trúc Dung Thị không chút câu nệ lễ ngồi ở bên người Cơ Hạo, Man Man giơ lên cái tay nhỏ đầy đầy mỡ, cầm lên một cái chân gà nhét vào trong miệng Trúc Dung Thị. Trúc Dung Thị cười ha ha, lẫn cả xương cốt đem chân gà nuốt xuống, lúc này mới nói tới chuyện nghiêm túc. Ta đã gõ cạn lão thủy quỷ một khoản, cái khác không nói, Cơ Hạo, trong chợ lớn nhất của bộ phản, có 10 mặt tiền cửa hiệu là của ngươi rồi. Bên hồ giao quang lớn nhất bộ phản, hành cung Quỳnh Tuyết cung cộng công vô ưu tiểu tử đó vừa xây xong, lẫn cả 8.000 thị nữ, nô lệ bên trong, đều là của ngươi. Trúc Dung Thị phất phất tay, ngăn Cơ Hạo nói, còn có 3 ngày, mấy tiểu gia hỏa các ngươi tính cả viện binh của Vu Điện lên đường đến Xích Phản Sơn. Man Man, con cũng đi. Trúc Dung Thị nhìn Man Man một cái thật sâu, đừng khiến Trúc Dung thần tộc mất mặt. Cơ Hạo, Vũ Mục, Phong Hành, Thiếu Ti vẻ mặt căng thẳng, đồng thời thẳng người. Chỉ có Man Man và Thái Ti vẫn không sao cả gặm xương gà.